Chương 367, long cạnh tranh cá sấu đấu. Huyền Dung thân trên, lên, hiện đầy bùn nhão, liền khuôn mặt trên, lên, đã ở bị Lâm Tiêu cứu thời điểm mà tiên lên vài dọn, nhìn qua hết sức chật vật, nàng được Bạch Y đã nhìn không ra vốn là nhan sắc, tóc mai tán loạn, thực sự là phải nhiều chật vật có nhiều chật vật. Huyền Dung nửa nằm tại trên đất, miệng to thở hổn hển, ở đối mặt sinh tử khẩn yếu con đầu, hắn hiện tại cũng có mãnh liệt nghĩ mà sợ cảm giác, nhìn về phía Lâm Tiêu, Huyền Dung phát hiện hắn chính là một bộ thở phào nhẹ nhõm dáng. Dấp, vừa định nói, Huyền Dung liền rơi vào rồi một cái ấm áp ôm ấp, nàng trừng đại con mắt, bén nhạy phát hiện Lâm Tiêu bả vai có chút run rẩy. Hoàn hảo ngươi không có việc gì, hoàn hảo ngươi không có việc gì. Hắn âm thanh run rẩy tới lui lặp lại một câu nói này, Lâm Tiêu thật chặt ôm lấy Huyền Dung, hắn không có nói cho Huyền Dung nhìn thấy nàng gần thời điểm tử vong, Lâm Tiêu cảm giác mình dường như muốn tan vỡ giống nhau, đương thời trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, không thể mất đi nàng, liều mạng cũng muốn bảo hộ nàng. Mất mà được lại cảm giác vui sướng sung mãn lần lấy trái tim của hắn, Lâm Tiêu không thể tự giữ ôm lấy nàng. Hắn là không am hiểu biểu đạt người, lúc này đây cũng coi như trên, lên, là quá mức vui vẻ. Huyền Dung cảm thấy chuyện lần này tình là thấy đối với đăng giá, Lâm Tiêu là lần đầu tiên không giữ lại chút nào biểu đạt ra đối với tình cảm của mình. Huyền Dung tựa ở bờ vai của hắn lên, vô cùng an tâm, Lâm Tiêu lần này là thật lo lắng, nàng tâm lý rất là vui vẻ, cũng là rốt cuộc biết chính mình tại Lâm Tiêu trong lòng địa vị. Nhưng là nàng trong lòng vẫn là có chút thất lạc, bị ngạn chi hoa rơi xuống ác ma chi triệu trong, không có tìm tới khả năng, thật tốt trợ giúp Lâm Tiêu độ kiếp cơ hội cứ như vậy không có, nếu như chính mình thông minh, cơ linh một chút thì tốt rồi. Huyền Dung thở dài, biết bây giờ muốn những thứ này đã không có tác dụng gì chỗ. Này, thân ta trên, lên, có thể tất cả đều là bùn à, bình thường khô khốc lẳng lặng ngươi không ôm, hiện tại bẩn thỉu ngươi nhưng thật ra ôm lên, được rồi, biết ngươi thật sự là quá yêu mến bạn cô nương. Nghe xong lời này, Lâm Tiêu biết nàng cũng là không có vấn đề gì, không phải Huyền Dung cũng không tâm tình cùng hắn nói đùa, hắn buông ra Huyền Dung, thiếu nữ đúng là bẩn thỉu, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tổn hao, chỉ là nhất đôi đại con mắt vẫn là sáng tỏ động nhân, Lâm Tiêu không nhịn được cười một tiếng, Huyền Dung luôn là có thể biết mình. Nhìn nàng, Lâm Tiêu dưới đáy lòng âm thầm thề, tuyệt đối sẽ không làm cho nàng ở chịu nhất tổn thương chút nào, lấy về sau sẽ không để cho nàng ly khai bên cạnh mình. Trải qua sự kiện lần này, Lâm Tiêu cũng là chân chính hiểu tâm ý của mình, mà không giống trước đây giống nhau, dùng các loại lý do tới đẩy ra Huyền Dung, có thể là Lâm Tiêu mình cũng phát giác đi, Huyền Dung cùng hắn là đã thâm nhập cốt nhục ỷ lại cảm giác, ở Lâm Tiêu chưa phát giác tình huống xuống, chậm rãi tiến vào Lâm Tiêu nội tâm, ở Lâm Tiêu kinh ngạc phát hiện thời điểm, Huyền Dung đã cùng xương của hắn huyết hòa làm một thể, không pháp tách rời. Hắn đứng lên, đột nhiên chặn ngang ôm ngang ở Huyền Dung. Huyền Dung cả kinh, nhưng không có dây dưa, chỉ là rất kỳ quái Lâm Tiêu vì sao đột nhiên đổi tính, trước đây giắt hạ tay của mình đều sẽ rất nhanh bỏ qua, lần này mình cả người bẩn muốn chết, hắn lại còn dám ôm chính mình. Huyền Dung mặt nhảy xuống đỏ, nàng vẫn còn có chút không pháp tập quán như vậy Lâm Tiêu, có phải giả hay không à? Huyền Dung lặng lẽ khắp chính mình cánh tay nhất bả, đem, nhưng sau chính mình đau mắng nhất. Những thứ này mờ ám đều bị Lâm Tiêu nhìn ở trong mắt, hắn nhếch miệng lên mỉm cười, nói cái gì cũng không nói. Hai người lúc đang muốn rời đi, Lâm Tiêu nghe một tia nhỏ bé tiếng vang, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia ác ma triệu trạch bên trong bỏ ra ngoài chỉ cả người có hắc sắc mang theo bạch sắc lấm tấm hoa điêu độc ngạc, cái kia cá sấu thủ phạm ngoan nhìn Lâm Tiêu, không, xuất sinh này nhìn cùng bên ngoài nói là Lâm Tiêu, chẳng bằng nói là Lâm Tiêu trong lực Huyền Dung. Lâm Tiêu tự nhiên là chú ý tới điểm ấy, tuy là cái này cá sấu khí tức trên người cũng không phải là thập phần cường đại, chỉ có nguyên anh sơ kỳ bộ dạng, nhưng là trên người độc hết sức phiền toái, Lâm Tiêu vẫn lo lắng hội thương tổn đến Huyền Dung, hắn phóng hạ Huyền Dung, nói ra, Huyền Dung, ngươi đi bên ngoài ẩn nút điểm. Nhìn Lâm Tiêu trong lúc bất chợt mặt nghiêm túc sắc, Huyền Dung kỳ quái nhìn hắn một cái, có Lâm Tiêu thân hình ngăn trở, nàng là không có thấy cái kia hoa tiểu đội độc ngạc, nàng cũng là không có hỏi nhiều, nàng cũng là muốn tìm một địa phương tắm rửa y phục, có Lâm Tiêu ở, dù sao cũng là không phương tiện. Đợi đến Huyền Dung đi ra ngoài, Lâm Tiêu mới xoay người, nhìn cái kia mới vừa từ ác ma triệu trạch bỏ ra độc ngạc, vẻ mặt của hắn có nhỏ nhẹ và mẹo, nói ra, xuất sinh, ngươi nhưng thật ra đến tìm cái chết. Lâm Tiêu là bà, đem, thương tổn Huyền Dung chướng tất cả đều toán ở tại độc ngạc thân lên, Huyền Dung suýt nữa tử vong sự tình bây giờ còn ở trong đầu hắn lái đi không được, bây giờ Lâm Tiêu là cực kỳ tức giận, hắn căm tức nhìn hoa tiểu đội độc ngạc, tâm lý lại tất cả đều là Huyền Dung ở trong vũng bùn thần tình tuyệt vọng. Lâm Tiêu khớp hàm cắn, vang lên, trong mắt của hắn trong tràn đầy tức giận thần tình. Ta muốn mạng của ngươi. Trong túi đựng đồ hắc tháp theo trong ngủ mê thức dậy, nó cảm nhận được Lâm Tiêu sự phẫn nộ, thân là huynh đệ, Lâm Tiêu sự phẫn nộ chính là sự tức giận của nó, gào to một tiếng, nó như ngọn núi nhỏ thân thể đứng lên, ở nơi này to lớn chứa vật không gian trong, cư nhiên cũng có vẻ hết sức chen chúc, hắn tuy là ở chứa vật không gian, nhưng là cũng là có thể cùng Lâm Tiêu nói chuyện với nhau. Nó muốn trợ giúp Lâm Tiêu, muốn nói cho Lâm Tiêu, hắc tháp cũng là rất cường đại, hắc tháp cũng có thể giúp hắn. Lâm Tiêu sững sờ, hắn cảm giác được hắc tháp ở chứa vật không gian ba động, ngươi cũng nghĩ ra tới à, vậy được rồi, Lâm Tiêu mỉm cười, tay hắn ở chứa vật không gian rạch một cái. Hắc tháp như ngọn núi nhỏ thân thể liền xuất hiện ở trong sân động. Gào. Trình hai nhức góc tiếng rồng ngâm, Lâm Tiêu đưa tay vô vô hắc tháp thân thể, hắc tháp túi đầu xuống, ở Lâm Tiêu thân trên, lên, cọ sát trà sát. Cái này thân đây động tác đối với người khác trong mắt cũng không so sợ hãi, thân thể trên lệch quá lớn, nó cái này thân đây động tác dường như muốn đánh vào Lâm Tiêu thân trên, lên, giống nhau, đương nhiên Lâm Tiêu là không quan tâm, hắn sờ sờ hắc tháp đầu to, nói câu, thức dậy à, huynh đệ. Hắc tháp gật đầu. Hổ phách sắc đại trong ánh mắt tràn đầy không muốn xa rời, hắn vẫn không phát nói, liền tâm thần truyền âm đều làm không được, nhưng là Hắc Tháp biết, Lâm Tiêu có thể hiểu được ý của nó. Hắc Tháp quay đầu, nhìn chằm chằm hoa điêu độc ngạc nhãn thần đã đổi thành nồng nặc sắc ý, hắn cảm nhận được rừng tiêu sự phẫn nộ là bởi vì này cá sấu nhỏ ngư, đối với trên, lên, Hắc Tháp con mắt, hoa điêu độc ngạc sợ hãi lui về phía sau mấy bước, long tộc đối với các sinh linh đều có tới áp chế cảm giác. Nhìn nó lui lại, Hắc Tháp phun ra một khẩu hơi thở, biểu thị không tiết tháo. Hắc Tháp đầu to đỉnh đỉnh Lâm Tiêu, Lâm Tiêu biết hắn là muốn chính mình đối phó Hoa Điêu Độc Ngạc, suy nghĩ một chút, gật đầu nói ra, ngươi cẩn thận một chút. Dứt lời, Lâm Tiêu liền đi tới phụ cận, hắn làm sao có thể yên tâm Hắc Tháp một người đi đối phó cái kia Hoa Điêu Độc Ngạc đây, nếu là có nguy hiểm lúc, chính mình tại ra tay đi. Lâm Tiêu thở dài, Hắc Tháp vẫn là hài tử tâm tính, nếu như cho hắn biết chính mình vẫn là có ý định xuất thủ, tất nhiên sẽ nổi giận. Hắc Tháp thấy Lâm Tiêu ly khai, hài lòng giống kêu một tiếng, quay đầu nhìn về phía Hoa Điêu Độc Ngạc nhãn thần tràn đầy phẫn nộ, quyết định chú ý, nhất định phải giết chết nó đây đầu ngu xuẩn cá sấu. Hoa Điêu Độc Ngạc đã có thôi ý, hắn bản năng cảm giác được trước mặt con rồng này không phải là mình có thể ứng phó được, chỉ là cao giai long tộc đối với đê giai yêu thú áp chế để hắn không phát huy được toàn bộ thực lực, chậm rãi lui về sau một bước, Hoa Điêu Độc Ngạc quyết định chú ý trước không với hắn đánh, xoay người đang muốn thời điểm chạy trốn, một khẩu nóng rực long tức liền phun đến bên cạnh của nó. Lại muốn chạy trốn, Hắc Tháp tức giận giống lớn một tiếng, hắn mở ra cánh, dùng sức một cánh, kịch liệt bão phong tịch quyển mà ra, cái kia tiêu hết độc ngạc đã bị phong hung hăng té ngửa mặt bay qua. Hoa Điêu Độc Ngạc cũng coi như có điểm hung tính, nó thấy mình đã không chạy khỏi, chẳng bằng ra sức đánh một trận. Hoa Điêu Độc Ngạc đôi đánh vào mặt đất lên, thân ảnh khổng lồ động tác cực nhanh đến gần Hắc Tháp. Hoa Điêu Độc Ngạc thời gian dài sinh hoạt tại ác ma triều trạch, nó cả người là độc, bị dính vào một điểm, coi như là lòng tộc lực phòng ngự cường đại, Hắc Tháp cũng phải chịu khổ một chút đầu. Hoa Điêu Độc Ngạc mắt thấy sẽ tiếp cận Hắc Tháp, ở xa xa Lâm Tiêu cũng không nhịn được muốn ra tay lúc, Hắc Tháp động hắn không có dây vào Hoa Điêu Độc Ngạc, mà là cánh lần nữa một cánh, lần này lực đạo chiếu lần trước tra xét không thiếu, chỉ là dương lên một ít bụi bặm, mà như vậy chút tung bay bụi bặm làm cho Hoa Điêu Độc Ngạc tốc độ chợt chậm lại, hắn đã nhìn không thấy Hắc Tháp ở nơi nào, bụi bặm che ở ánh mắt, Hoa Điêu Độc Ngạc cảnh giác ngắm nhìn tả hữu lấy, nó biết Hắc Tháp đang ở phụ cận, nhưng là đang ở đâu vậy? Hoa Điêu Độc Ngạc bởi vì ở nơi này linh khí dư thừa chỗ tu luyện, linh trí đã mở rất cao, thế nhưng căn bản không pháp cùng sinh ra bắt đầu thì có linh trí Hắc Tháp so với thân tốt nhất giống như mông thượng nhất thành bóng dâm. Hoa Điêu Độc Ngạc ngẩng đầu nhìn lại, đối với trên, lên, cùng một đôi hổ phách sắc long nhãn, nó vừa định công kích, đã bị Hắc Tháp long tức đệm tại lên. Hoa Điêu Độc Ngạc sau cùng ký ức liền dừng lại ở cái kia màu vàng trong con ngươi. Hắc Tháp giết chết Hoa Điêu Độc Ngạc, hắn hoàn toàn không có cảm giác trận này đứng đấu có nhiều khổ cực, còn không có hắn ăn no bước đi tiêu thực hao tốn phí khí lực lớn. Có thể vì Lâm Tiêu giải quyết rồi phiền phức, Hắc Tháp hiện tại thập phần vui vẻ, hắn cúi đầu xuống, cắn nuốt Hoa Điêu Độc Ngạc yêu linh, thỏa mãn ở một cái, xuất hiện vận động xong, còn có thể ăn no, thật hạnh phúc à. Hắc Tháp meo lại nhãn, nhìn mỉm cười đã đi tới Lâm Tiêu, nào qua tranh công tựa như gầm to vài tiếng. Lâm Tiêu vô vô Hắc Tháp đầu to, nói ra, Hắc Tháp, làm rất tốt ta, có tiến bộ nha. Không nghĩ tới Hắc Tháp đã là cường đại đến như thế một loại tình trạng, Lâm Tiêu nhìn ở trong mắt, không biết là có biết bao cao hứng có thể nói là. Hắc Tháp dùng cánh cọ sát trà sát hắn, biểu thị cái này khích lệ hắn rất có lợi. Lâm Tiêu nhìn một chút cái kia ác ma triệu trạch, nghĩ làm sao cũng không có thể lãng phí, hắn đem Hắc Tháp thu hồi chứa vật không gian. Đi tới ác ma triệu trạch trước, dùng túi không gian đem ác ma triệu trạch thu vào. Cái này ác ma triệu trạch lấy sau giữ lại khẳng định là có rất lớn chỗ dùng, cho nên nói tự nhiên là không thể phá đi. Đi ra ngoài tìm được Uyển Dung thời điểm, nàng đã đổi xong y phục, lại khôi phục giai nhân tuyệt sắc răng dấp, Lâm Tiêu cười cười, cùng Uyển Dung lại bắt đầu tìm kiếm kim bị thiểm. Đây mới là chính mình chân chính chủ yếu nhiệm vụ, cho nên nói là không thể xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang muội muội. Chương 338, vô tình gặp được kim thiểm. Lâm Tiêu cùng Uyển Dung tiếp tục hướng phía trước đi, tuy là mới vừa trận chiến kia cũng không có phí hai người lớn đặc biệt khí lực, chẳng qua vẫn như cũng làm cho hai người bọn họ linh khí có chút tổn thương. Nhất là Lâm Tiêu, tại hắn triệu hồi ra Hắc Tháp chi về sau, dĩ nhiên có cảm thấy khống chế thời điểm có chút cố hết sức. Lâm Tiêu ở trong đầu lại thả về nhất lần mới vừa tình hình, đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì vậy, quay đầu nhìn Uyển Dung, đúng rồi, Uyển Dung, ngươi sớm nhất hái những thứ kia linh dược đâu? Cống hiến ra tới vài cái cho chúng ta bổ một chút linh dược đi. Uyển Dung nga một cái, lập tức phản ứng lại, sờ lên chính mình trong tay áo. Lâm Tiêu có chút cảm kích Uyển Dung phòng ngừa chủ đáo, dù sao trước đây hắn chứng kiến những thứ kia linh dược thời điểm, chỉ là đưa hắn nhóm cho rằng xem xét dùng vật phẩm, làm sao cũng không nghĩ đến muốn hái một điểm tùy thân mang, để phòng bất cứ tình huống nào. Ai nha, Uyển Dung đột nhiên kêu một tiếng, chỉ thấy nàng túi đầu tới tới lui lui mà liếc nhìn ống tay áo, lại đi thân thể của mình trên, lên, sờ sờ, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, dường như bị ta giết. Lâm Tiêu thái dương có hắc tuyến toát ra. Hắn cảm thấy chính hắn quả nhiên là không thể đánh giá cao Uyển Dung. Uyển Dung tựa hồ cũng có chút ngượng ngùng, nàng có chút lúng túng giải thích, có lẽ là vừa rồi trận chiến kia quá mức kịch liệt, ta không cẩn thận cho run rẩy rớt. Nói xong chi về sau, cũng là ngay cả mình cũng không tin, vừa rồi trận chiến kia rõ ràng chính là Lâm Tiêu ở tự thân xuất mã, mà chính mình sung mãn bên ngoài lượng cũng chính là một tiểu bàn tay. Lâm Tiêu bất đắc dĩ thở dài, biết là dựa vào Uyển Dung. Vì vậy hắn đối với Uyển Dung nói, chúng ta vẫn là trước tìm một địa phương nghỉ ngơi khoảng khắc đi, đoán chừng nhất thì bán hội cũng tìm không được kim bị thiểm, hơn nữa còn không biết đoạn đường này hội toát ra vật gì vậy, được nuôi đủ tinh lực tái chiến. Uyển Dung gật đầu biểu thị đồng ý, chỉ là nên ở đâu trong nghỉ ngơi tương đối khá đây, nàng vẫn còn ở trầm tư, liền phát hiện Lâm Tiêu đã hai mắt nhắm nghiền, cảm thụ được chu vi linh khí bắt đầu khởi động. Nếu như nói nghỉ ngơi tốt địa phương, tự nhiên là muốn linh khí dày đặc nhất địa phương khôi phục mới càng nhanh. Cái này địa hạ tuy là linh khí rất đủ, tuy nhiên lại không rõ ra đầu nguồn đến, hơn nữa linh khí này tương đối quỷ dị, có chút địa phương linh khí thậm chí còn cùng người còn có chút tương xích, cho nên bọn họ muốn tìm một khá một chút địa phương nghỉ ngơi mới được. Trong khoảng thời gian ngắn hai người đều không còn gì để nói trầm mặc. Uyển Dung nhìn trước mắt nửa liễm hai tròng mắt nghiêm túc Lâm Tiêu, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đông nhiên, Lâm Tiêu trợn mở con mắt, trong hai con ngươi phảng phất có hỏa quang đang nhảy nhót, hắn mơ hồ kích động mà nói, tuy là linh lực có chút yếu ớt, chẳng qua có thể cảm giác được ở chúng ta mặt tây không xa chỗ phải có rất thuần khiết linh lực. Huyền Dung cũng lộ ra một cái tiếu dung, nếu quả như thật là như vậy nói cũng quá được rồi, hai người bọn họ hiện tại cần nghỉ ngơi cùng bổ sung năng lượng. Từ Lâm Tiêu cầm đầu, Huyền Dung ở phía cuối cẩn thận theo. Bọn họ xuyên qua một mảng nhỏ tươi tốt rừng cây, nhưng sau chợt nghe Lâm Tiêu ở phía trước kêu lên, có, chính là cái kia. Trước mắt ánh mắt chợt trống trải, đập vào mặt một tấm áp khí thể làm cho Huyền Dung có chốc lát mất thần. Nàng định nhãn nhìn một cái, phía trước lại là một cái tiểu đàm bị rừng cây bao phủ, nhường không tỉ mỉ chú ý cũng rất dễ dàng bỏ qua rơi nó. Lâm Tiêu thấp hạ thần, lấy tay thăm dò trong đầm thủy, mang theo ấm áp dòng nước lập tức nhảy lên qua hắn chỉ nhọn, làm cho hắn không khỏi cảm giác được thân thể cũng là một hồi thư thái. Lâm Tiêu vui vẻ đối với Huyền Dung nói, không sai được, cái này trong đầm trang đều là linh dịch. Độ tinh khiết tương đối cao linh dịch, ở đừng chỗ đều là thiên kim khó cầu, có ở cái này địa hạ lại có chọn một cái đầm tử nhiều như vậy, không khỏi làm Lâm Tiêu chắt lưỡi, thầm than cái này địa hạ quả nhiên là xa xỉ tuyệt cùng. Huyền Dung theo nghe được Lâm Tiêu nói có cái tiểu đàm bắt đầu, con mắt cũng có chút đăm đăm. Nàng dù sao cũng là một nữ hài tử, đi lâu như vậy con đường, lại thêm trên, lên, cái này địa hạ lúc lạnh lúc nóng khí hậu, trên người mồ hôi khô rồi, dinh dính mà làm cho nàng cực khó chịu. Hơn nữa cái này trong đầm lại trang là linh dịch, như vậy thì càng thêm kích phát rồi hứng thú của nàng. Vũ khí lở lở, hết thảy trước mắt đều là mơ hồ thêm thần bí. Huyền Dung thản nhiên đối với Lâm Tiêu nói một tiếng, ngươi ở đây như chờ, ta đi xuống xem một chút. Còn không có đợi được Lâm Tiêu phản ứng kịp mở miệng cự tuyệt, Huyền Dung liền phát thông một cái nhảy vào. Huyền Dung ngươi lo lắng một điểm. Mặc dù biết cái này trong đầm linh dịch là không có tai hại, nhưng là Lâm Tiêu vẫn như cũ rất lo lắng giống như vừa rồi giống nhau, từ đầu trong lại toát ra một cái quái vật. Lâm Tiêu giọng điệu có chút nóng nảy, chứng kiến Huyền Dung nhảy vào đi chi sau lại không động tĩnh, hắn đi phía trước nhảy một bước, muốn xem được càng tình tưởng một ít. Giao giao tiếng nước chạy theo Lâm Tiêu trước mắt chuyển đến, hắn xem xét một cái, cũng không phải là Huyền Dung chính cười hì hì nhìn hắn à, nhưng là thời khắc này Huyền Dung lại toàn thân ướt đẫm, nửa người dưới vẫn ở trong đầm âm, nửa người trên có chút khinh bạc quần áo và đồ dùng hàng ngày lại ở mức lộc cộc mà dính vào thân thể của hắn lên, khiến cho thiếu nữ thân thể mềm mại như ẩn như hiện. Lại thêm trên, lên, đầu của nàng phát cũng làm ướt đính vào gương mặt hai bên, mặt mũi sáng sủa bị ấm thủy khí dày đến đỏ bừng, môi mỏng khẽ nhếch tựa hồ là đang mời cái gì. Lâm Tiêu vội vã nghiêng đầu không để cho mình nhìn thẳng Huyền Dung, nhưng trong lòng không bị khống chế loạn nhảy. Xem ra là chính mình đa tâm, Huyền Dung cái dạng này so với vừa rồi không biết được rồi bao nhiêu. Lâm Tiêu thoải mái cùng với chính mình. Huyền Dung giống như là chẳng có cái gì cả nhận thấy được một dạng, vẫn như cũ ngữ khí nhàn nhã nói, nơi này linh dịch rất tốt ta liền theo đuổi một hồi liền có thể cảm giác được trong cơ thể lực lượng đã gần như hoàn toàn khôi phục. Lâm Tiêu trước mắt vẫn là mới vừa nhìn thấy bức kia mỹ nhân đi tắm đồ, hắn có chút lúng túng háng giọng một cái, "Ừm. Gì? Lâm Tiêu, ngươi làm sao vậy ạ? Làm sao theo mới vừa bắt đầu khuôn mặt cứ như vậy hồng? Nơi đây rất nóng sao?" Huyền Dung tò mò hỏi, nhãn thần cũng không dừng được bồi hồi ở Lâm Tiêu mặt lên. Lâm Tiêu cảm thấy mặt của hắn tử đều muốn vứt sạch, hiện tại quả là không thể để cho nàng làm rõ ràng bản thân đến tột cùng vì sao hội mặt đỏ. Vì vậy cái này thì chỉ có thể nâng tay phải lên che một cái, ngữ khí có chút kinh hoàng nói, "Không, không có a. Ngươi xem sai rồi đi. Rõ ràng là một bộ dấu đầu lòi đuôi dáng dấp." Huyền Dung cũng không có đang cùng Lâm Tiêu tranh cãi cái gì. Lâm Tiêu đợi một lát, tâm tình dần dần bình phục xuống, vừa định đang chuẩn bị cùng Huyền Dung nói điểm cái gì, lại nghe thấy thân sau truyền ra tiếng nước chảy, không cần nghĩ cũng biết thanh âm này là bởi vì Huyền Dung nàng ở hướng chính mình thân trên, lên, tới nước mà phát ra. Vì vậy Lâm Tiêu mấp máy môi, rất không có phúc hậu mà lại một lần nữa đỏ mặt. Lâm Tiêu nghĩ thầm, không thể ở tiếp tục như thế, hai người bọn họ còn muốn chạy đi đây, nhưng là lại không đành lòng quấy rầy Huyền Dung khó được thanh nhàn thời gian, vì vậy hắn mở miệng nói, cái kia, ta đi trước phía trước xem một cái. Ngươi trước ngâm nước một hồi đi. Không đợi được Huyền Dung trả lời, hắn liền vội vàng nhấc chân lấy người, sợ mình chậm một bước chỉ nghe thấy cái gì không tốt thanh âm. Nhưng là đang ở hắn mới vừa nhấc chân đi hai đi nhanh, chỉ nghe thấy Huyền Dung một tiếng thét chói tai. Lâm Tiêu kinh hãi, xoay người liền hướng trong đầm nhỏ đi. Trong lúc nhất thời cũng quên mất nam nữ có xa cách phi thân nhảy lên ôm lấy trong nước ướt nhẹ Huyền Dung. Ở Huyền Dung còn không có tỉnh hồn lại thời điểm, Lâm Tiêu đã đứng vững, đưa nàng từ trong lòng phóng tới mặt đất, lại vì phụ thêm áo khoác của mình. Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, mẫn tiệp nhanh chóng. Nhóm, chờ. Chứng kiến Huyền Dung bị áo khoác của mình bao vây lại về sau, Lâm Tiêu mới lần nữa quay đầu nhìn về phía trong tiểu đàm, chỉ thấy trong đầm toát ra cái màu vàng sinh vật, bởi cái kia sinh vật chỉ lộ gần nửa cái đầu, trong lúc nhất thời cũng không biết nó là cái gì. Lâm Tiêu tiến lên một bước, đem Huyền Dung chắn thân về sau, tay phải phá khoảng không bấm quyết, tùy ý hướng trong đầm chỉ một cái kia trong đầm liền giống bị liệt hỏa cháy một dạng, đùng đùng văng lên. Quái vật kia cũng chịu không nổi cái này một cái, ngay sau đó hoa kêu lên, nhưng phía sau đến rồi mặt đất lên. Lâm Tiêu cái này hạ mới xem rõ ràng. Cái này giật giật sinh vật không chính là một cái con cóc cả. Huyền Dung cái này thì cũng nhìn thấy nguyên lai rình coi chính mình lại là chỉ con cóc, không khỏi rất là phẫn hận, nàng mới vừa muốn chửi ầm lên vài câu, nhìn thấy cái kia cóc run lên màu vàng kim thân thể, lại vòng vo ngữ liệu, dừng, Lâm Tiêu, nó là không phải chính là chúng ta đang tìm kim bị thiểm. Lâm Tiêu sau khi nghe xong sững sờ, tinh tế quan sát một phen con cóc kia. Toàn thân cao thấp da thịt đều là vàng ròng, nhưng là vừa đều là nhăn núm, bởi quá nóng mà đưa ra lưỡi dài rất là ác tâm, nước bọt cũng dọc theo tấm kia miệng rộng nhỏ xuống. Như vậy xấu xí lại hạ tiện sinh vật, cũng không phải là bọn họ một mực đau khổ tìm kiếm kim bị thiểm sao? Bây giờ lúc này Gia Thiểm đã trở lại thần, vẻ mặt sắc mị mị mà nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu sau lưng Nguyễn Dung, canh trường Nguyễn Dung toàn thân trên dưới đều mạo nổi da gà, nhắm Lâm Tiêu phía sau tránh. Vừa nghĩ tới vừa rồi tại trong đầm nghỉ ngơi lúc, cái kia đối với nóng cháy lại làm người ta hiện lên nôn ánh mắt chính là theo kim bị thiểm thân trên lên vọng lại, Uyển Dung liền không nhịn được dùng mình mấy cái. Thật sự là thật là ác tâm a. Lâm Tiêu đem kim bị thiểm ánh mắt ngăn trở, hiển nhiên làm cho kim bị thiểm rất là không vui. Nó lại đi một bên xê dịch, con mắt vẫn là trực câu câu nhìn Uyển Dung, trong mắt thần tình không cần nói cũng biết. Lâm Tiêu cười nhạo vậy a một tiếng, hai tay trên không trung rạch một cái, bằng khoảng không xuất hiện nhất bả, đem trường kiếm màu xanh, hắn cầm kiếm chỉ kim bị thiểm, ngựa khí đầy là khinh thị, ngươi chính là cái kia kim bị thiểm. Kim bị thiểm không để ý tới hắn, vẫn là vẫn không nhúc nhích nhìn Uyển Dung. A, quả nhiên là tự nhiên chui tới cửa a. Lâm Tiêu dư quang lướt qua che phủ nghiêm nghiêm thật thật Uyển Dung, không nghĩ tới trong truyền thuyết kim bị thiểm cư nhiên xấu như vậy lầu, nhưng lại như vậy. Tốt sắc. Kim bị thiểm là rất có linh khí sinh vật, huống hồ trước mắt cái này chỉ lại là một mạch ngâm mình ở linh dịch trong đầm, nói vậy tất nhiên là có thể nghe hiểu được lời của hắn. Quả nhiên, cái này kim bị thiểm trống lớn quay hàm, nhưng sau lưỡi dài đảo qua liền hướng Lâm Tiêu đánh tới, Lâm Tiêu hướng sau nhẹ nhàng lóe lên liền tránh ra nó công kích. Lâm Tiêu một lần này tận lực làm tức giận chỉ là vì thăm dò một cái này kim bị thiểm có nhiều thiếu năng lực, thuận liền phòng trừng một cái mình có thể hay không thuận lợi đánh bại nó, cho nên Lâm Tiêu cũng không cần đem lời nói quá ác, chỉ cần có thể gây nên sự tức giận của nó, phát sinh một kích thì tốt rồi. Mà hiển nhiên, vừa rồi đã đạt đến Lâm Tiêu mục đích. Lâm Tiêu nhãn thần ngoạn vị nhìn xấu xí kim bị thiểm, xác nhận nó chính là mình đang tìm cái kia về sau, Lâm Tiêu ở trong lòng cười cười, kim bị thiểm, ngươi quả nhiên xuất hiện. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang nguội muội. Chương 339, đột nhiên tiêu thất. Huyền Dung cũng theo trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, không nghĩ tới bọn họ một mực tìm kiếm kim bị thiểm nếu như này vương lỏng đã bị tìm được rồi. Tuy là đại giới là bị cái này chỉ sắc cóc dình coi thân thể. Lâm Tiêu vẫn như cũ che ở Huyền Dung trước mặt, thay nàng che ở trước mặt ánh mắt. Huyền Dung nắm thật chặt thân trên, lên, màu xanh ngoại bảo, mũi nhọn quanh quẩn như có như không đàn hương, đó là thuộc về Lâm Tiêu mùi vị. Tuy là rất muốn một mạch như vậy khoác, chẳng qua chính mình quần áo ướt xuống đính vào thân trên, lên, quả thực rất không thư thái. Huyền Dung suy nghĩ một chút, quay lưng lại đem Lâm Tiêu ngoại bảo giải hết, giơ tay phải lên bấm quyết, tay trái nhẹ lồng bên ngoài lên, nàng lật tay một cái, chỉ nhọn liền xuất hiện một nắm hoa lửa, theo ngọn lửa biến lớn, quanh thân đều giấy lên thanh quang sắc hỏa diễm. Nhưng là ngọn lửa kia nhìn như hung mãnh, lại tựa như vô hình vậy không có chút nào đả thương người, thậm chí liền Uyển Dung nửa khối vật liệu may mặc cũng không có đốt. Trải qua ngọn lửa vô danh bốc hơi nướng, Uyển Dung trên người thủy khí rất nhanh thì bốc hơi phát hầu như không còn. Nàng nhiễm trên, lên, hơi nước phát sao, cũng bị nàng nhẹ khoát tay cho hơi khô. Uyển Dung thu thập sạch sẽ chính mình về sau, lại khôi phục cái kia minh diễm động nhân thiếu nữ. Nàng xoay người nhìn vẫn còn ở đang rằng có Lâm Tiêu cùng Kim bị thiểm, lại điêm lượng hai hạ thủ trong thanh ý đi, kêu lên, Lâm Tiêu, tiếp lấy. Lâm Tiêu nghe vậy quay đầu, thấy được Uyển Dung đã đem mình đánh sửa lại, hướng nàng sán lạ cười, nhận lấy nàng quăng ra y phục. Ở giữa không trung một cái xoay người, đã đem y phục lần nữa bộ trở về chính mình thân lên. Lâm Tiêu như thế hơi nghiêng thần, liền bộc lộ ra Uyển Dung. Kim bị thiểm chứng kiến đương thời ở trong đầm nữ tử hiện tại lại là một bộ khô răng dấp, nàng tinh xảo xinh đẹp mặt mày phi thường thư giãn triển khai, tựa hồ là đang cười, chấm nhà sắc vân vân áo lót đong đưa theo gió, rối tung trường phát đang phi hành trên không trung, vạch ra từng đường đẹp mắt văn lộ. Kim bị thiểm sắc tâm lại nổi lên. Nó va một tiếng kêu lên, tại mọi người đều chưa phản ứng kịp lúc, đưa dài lưỡi đầu mục ngọn trực kích Uyển Dung. Uyển Dung lại càng hoảng sợ, chỉ cảm thấy có cái gì phấn màu đỏ đổ đạc phá khoảng không mà đến, xen lẫn nồng đậm mùi. Nàng kinh hai trong lúc đó còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy quay cuồng trời đất, nhóm, chờ, xem tinh tường nhanh chóng di động cảnh vật về sau, phát hiện mình hông thân lại bị cái kia kim bị thiểm đầu lưỡi cho quần quận nổi lên kéo đi. Lâm Tiêu hiển nhiên cũng phản ứng lại, không biết làm sao kim bị thiểm thiệt đầu tốc độ thật sự là quá mức kinh người, hắn chỉ cảm thấy trước mặt khí tức thoáng một cái đã qua, căn bản không kịp xuất thủ cứu rút. Uyển Dung hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, bên hông mềm mại xúc cảm làm cho nàng sợ hãi trong lòng, nàng thậm chí có thể cảm nhận được gớt nhẹp đầu lưỡi xâm nhập vào nàng eo, vì vậy Uyển Dung nhanh chóng trên không trung lấy ra một cái đỏ ngầu nhuyễn tiên, giương tay đem roi ra vung tới đối diện trên một cây đại thụ. Trang diện lập tức cứng ở nơi ấy, kim bị thiểm đầu lưỡi sử xuất lực khí lớn hơn, muốn Uyển Dung kéo đến bên cạnh mình, mà Uyển Dung cũng đang nỗ lực kéo lấy chính mình, không cho roi ra theo trong tay nàng bóc ra. Uyển Dung dùng sức tay phải bị roi ra đến đỏ bừng, bị roi ra cuốn lấy cây cối đã ở bốn chỗ đong đưa, phản phất là không chịu nổi cái này trọng lượng giống nhau có chút lung lay sắp đổ, nhưng là Uyển Dung vẫn như cũ cắn chặt răng, không để cho mình buông tay. Lâm Tiêu thấy thế, tay mắt lanh lẹ cầm lên trường kiếm trong tay, thẳng tắp hướng kim bị thiểm đầu lưỡi đỏ chém tới. Hoa, một tiếng, kim bị thiểm phát sinh tiếng kêu thê thảm. Đầu lưỡi của nó bị Lâm Tiêu chặt thành hai nửa, bị đau mà duỗi trở về. Mà Uyển Dung ứng tiếng rơi xuống đất, cuốn lấy nàng nửa đoạn tàn lưỡi cũng tàn mở. Uyển Dung nằm trên đất, một tay bưng bít ngực, miệng to hô hấp. Trong không khí huyết tinh tràn ngập ở trung quanh, không để cho nàng cấm có chút hiện lên nôn. Lâm Tiêu nhanh chóng xê dịch đến Uyển Dung bên người, ngồi xổm người xuống trên, lên, lo âu hỏi nàng, ngươi không sao chứ? Uyển Dung chưa tỉnh hồn mà lắc đầu, trong lòng cực hận con kia xấu xí kim bị thiểm. Lâm Tiêu nhìn Uyển Dung chỉ là bị giật mình, cũng không có bị tổn thương gì, vì vậy hắn hô ra một hơi, đem Uyển Dung bế lên, êm ái bả, đem nàng bỏ vào xa xa một cây đại thụ xuống. Ta đi theo chân nó đánh, ngươi ở nơi này chờ. Lâm Tiêu biểu tình nghiêm túc nhìn Uyển Dung. Uyển Dung gật đầu, Lâm Tiêu lập tức xoay người lại, kim bị thiểm vẫn còn ở tại chỗ đau nhảy loạn. Lâm Tiêu cảm thấy đây là cực tốt cơ hội, vì vậy dẫn theo kiếm không chút do dự lâm tới. Ai biết cái kia kim bị thiểm dĩ nhiên rất khinh xảo mà tránh khỏi. Đang ở Lâm Tiêu muốn khởi xướng hai luân tiến công lúc, nó rồi lại đưa ra nó lưỡi dài quấn về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu trong lòng thầm hô không thể, rõ ràng chính mình bả, đem đầu lưỡi của nó chặt đứt, coi như nó có thể mọc ra tới cũng không phải làm sao nhanh mới đúng. Nhưng là tình huống trước mắt không được phép Lâm Tiêu nghĩ nhiều lắm, hắn một bên ứng phó một bên lui về phía sau, hiển nhiên có chút chống đỡ không được. Lâm Tiêu một mạch lui về phía sau, đột nhiên cảm giác gương mặt trên lên bị một nhiệt khí bao phủ, hắn sững sờ, nghĩ tới tại hắn thân sau chính là kim bị thiểm xuất hiện tiểu đàm. Trong tiểu đàm trang tất cả đều là linh dịch. Lâm Tiêu quả quyết xoay người hướng về sau, cả người huyền phù ở tại tiểu đàm phía trên. Hắn chứng kiến kim bị thiểm tựa hồ cũng muốn tiến nhập đàm bên trong, vì vậy một kiếm bay qua, ngăn lại nó hành vi. Kim bị thiểm bất kể thế nào xông, thủy chung vào không được đàm bên trong, loại này xem tới được không ăn được cảm giác khiến nó trong lòng sinh ra lửa giận, nó đưa nó đầu lưỡi đỏ thắm ra sức hơn công về phía Lâm Tiêu, lưỡi dài trên không trung xẹt qua từng đường vết tích, nước bọt cũng tích tích đáp đáp rơi xuống đất lên. Kim bị thiểm lúc này công kích đúng là từng chiêu muốn làm người ta chí mạng. Lâm Tiêu đứng ở tiểu đàm lên, cảm thụ được theo hạ sông ra thuần khiết linh khí xâm nhập thân thể của hắn, làm cho hắn sức mạnh tăng mạnh. Hắn hiện tại bổ sung được rồi năng lượng, cũng không thế nào sợ con kia chán ghét con quốc, hơn nữa Huyền Dung hiện tại không ở bên cạnh hắn, khiến cho hắn càng thêm vung ra cùng Kim Bị Thiểm tranh đấu. Huyền Dung ở một bên nghỉ ngơi đủ rồi, nghĩ con kia Kim Bị Thiểm động tác bén nhạy, liền có chút bận tâm Lâm Tiêu. Nàng đứng lên vô vỗ cho bụi, bước nhanh hướng Lâm Tiêu phương hướng đi tới. Còn chưa tới trước mắt, nàng liền nghe được binh khí phát ra thanh âm, trong mũi cũng nghe thấy được làm người ta nôn mửa mùi máu tanh. Cái kia cắt đoạn lưỡi vẫn như cũ cô linh linh nằm ở bên, Huyền Dung trắng bạch khuôn mặt, vừa nghĩ tới vừa rồi vật này bóp chặt chính mình liền một hồi buồn nôn. Nàng nhanh chóng tay nâng niệm bí quyết, chỉ vào đoạn lưỡi hô một tiếng phá. Chỉ thấy cái kia phấn hồng đầu lưỡi thần tốc thăng ở giữa không trung, nhưng sau bị lúc thì xanh sắc ngọn lửa sợ thôn phệ, nó biến thành một đoàn cho tàn. Xử lý xong hết chi về sau, Huyền Dung cảm thấy trong lòng tốt chịu một chút. Nàng vội vội vàng vàng chạy về phía phát sinh tiếng đánh nhau tiểu đàm, giữa mắt liền thấy một bên rằng có Lâm Tiêu cùng Kim Bị Thiểm. Lâm Tiêu sừng sững ở tiểu đàm phía trên, phảng phất mặt nước trên lên có đường giống nhau, hắn phong tư lỗi lạc, nhẹ nhàng mà đứng, dù cho chiến đấu rất khổ cực, biểu tình cũng hoàn toàn nhìn không ra đến, chỉ là hơi có chút rối loạn hô hấp bại lộ hắn lúc này trạng thái. Mà Kim Bị Thiểm tắc thì mặt tràn đầy lửa giận đứng ở đàm bên ngoài, nó tựa hồ mấy lần đều muốn bảo đàm, lại ngạnh sinh sinh bị Lâm Tiêu trường kiếm trong tay bức không dám tiến lên trước một bước, chỉ có thể không được hướng Lâm Tiêu khởi xướng công kích, ý đồ đánh bại hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người bọn họ cư nhiên bất phân cao thấp. Lần này Huyền Dung sở dĩ hội cùng đi Lâm Tiêu cùng nhau xuống đến nước khe bên trong, chính là vì bắt lại Kim Bị Thiểm cho chỉ còn một hơi thở Bạch Cốt Băng Yêu giải độc. Cái này sự tình là kéo không phải, nếu không thì Bạch Cốt Băng Yêu chết, bọn họ làm tất cả cũng muốn kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Định ra rồi ý niệm trong đầu, Huyền Dung đưa nàng hồng sắc trường tiên văng ra ngoài. Đối phó loại quái vật này chỉ có thể dùng đồng dạng tính chất vũ khí đưa hắn trói buộc chặt, nếu hắn hiện tại cùng Lâm Tiêu là hai người, như vậy cũng không cần sợ sẽ đánh bại. Kim Bị Thiểm hiển nhiên không nghĩ tới chính mình sẽ bị đánh lén, nó một mực quan tâm Lâm Tiêu trường kiếm, ai ngờ theo thân sau lại xuất hiện trường tiên. Nó né tránh không kịp, bị đánh một cái. Trường ai một tiếng về sau, Kim Bị Thiểm trong mắt lửa giận càng sâu. Lâm Tiêu cũng không nghĩ tới Huyền Dung thế mà lại qua đây, rõ ràng nói với nàng nghỉ ngơi thật tốt. Chẳng qua Lâm Tiêu lúc này cũng không có nhiều thiếu tinh lực tới quan tâm Huyền Dung, ngược lại vinh hạnh nàng tới rồi. Không phải còn như vậy hao tổn nữa, thật không biết được đánh tới không biết năm nào tháng nào mới có thể kết thúc. Hai người tiền hậu giáp kích, rất nhanh thì bả, đem Kim Bị Thiểm bức từng bước tiến lui. Huyền Dung trong lòng cũng thở phào một hơi, nghĩ thầm cuối cùng cũng phải kết thúc. Ai biết một hồi kỳ quái yên vụ đột nhiên quay chúng quanh ở tại Kim Bị Thiểm bên người, Lâm Tiêu cùng Huyền Dung đều không thấy biết chuyện gì xảy ra. Nhóm, chờ, yên vụ lại tản ra lúc, lại phát tiền mặt ra thiểm đã biến mất rồi. Nguy rồi. Lâm Tiêu cùng Huyền Dung liếc nhau một cái, vội vàng chạy tới Kim Bị Thiểm vừa mới đứng địa phương. Quả nhiên, Kim Bị Thiểm không biết tiêu thất đi đâu trong, mà xung quanh bị cũng là cực độ yên tĩnh, tựa hồ vừa rồi cái kia một trận chiến đấu cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra giống nhau. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Huyền Dung mở miệng hỏi. Lâm Tiêu không có trả lời, bởi vì hắn một chốc cũng không tin tưởng phải làm sao mới tốt. Kim Bị Thiểm theo hai người bọn họ dưới mí mắt hạ mất tích, hơn nữa không có lưu hạ nửa điểm manh mối. Như lại giống như kiểu trước đây chậm rãi tìm, lúc này đây không biết muốn tìm được không biết năm nào tháng nào đi, lại không thể ở trông cậy vào vô tình gặp được đến hắn một lần. Lâm Tiêu nhìn Huyền Dung hơi chau chân mày, thật dài ngô một tiếng, phải không? Ngươi lại xuống phía dưới trong đàm tắm rửa, nói không chừng nó liền xuất hiện. Lâm Tiêu trong giọng nói trêu đùa ý tứ hàm xúc rất trọng, Huyền Dung làm sao có thể nghe không ra đến, nàng hung hăng trắng Lâm Tiêu liếc mắt, nói, muốn đi ngươi đi, nói không chừng cái này Kim Bị Thiểm cũng là tốt nam sắc. Thành công thấy được Lâm Tiêu thay đổi khuôn mặt sắc, Huyền Dung không khỏi cảm giác mình tâm tình thật tốt. Sắc mặt u buồn thần tình cũng quét sạch. Lâm Tiêu thở dài, biết loại này sự tình cũng không gấp được, hai người cùng cái này dạng mê mang không biết nên làm sao bây giờ, còn không bằng lại chủ động một điểm. Hắn lại hướng bốn phía nhìn nhất chuyện, nói ra, trước làm sơ nghỉ ngơi. Con kia Kim Bị Thiểm cũng không phải dễ đối phó như vậy. Chúng ta dưỡng chân tinh thần lại đi tìm nó. Tin tưởng nó nếu đều ở đây trước mặt chúng ta xuất hiện một lần, vậy cũng sẽ không đi quá xa. Huyền Dung gật đầu, nàng nghĩ tới rồi Kim Bị Thiểm bị Lâm Tiêu chặt đứt đầu lưỡi, cảm thấy nó chắc cũng là đi chữa bệnh mới đúng, cũng có khả năng Kim Bị Thiểm cảm thấy đánh không lại hai người, cho nên trốn đi. Chẳng qua mặc kệ nó chạy đến đâu trong, cuối cùng là sẽ bị bọn họ bắt trở lại cho Bạch Cốt Băng Yêu giải độc. Nghĩ tới Bạch Cốt Băng Yêu, Huyền Dung lại siết chặt hai tay. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang muội muội. Chương 340, hấp dẫn Kim Thiểm. Không nghĩ tới mình và Kim Bị Thiểm cũng là như vậy từ gặp nhau, nhưng lại để cho đối phương dễ dàng như vậy chính là chạy trốn. Hết cách rồi, chỉ có thể trước nghỉ ngơi một chút, Lâm Tiêu cùng Nguyễn Dung ở tiểu đàm chu vi nghỉ ngơi khoảng khắc, đã cảm thấy tự thân linh khí đã gần như hoàn toàn khôi phục. Lâm Tiêu hoạt động hạ gần cốt, hỏi Huyền Dung, chúng ta bây giờ xuất phát sao? Huyền Dung gật đầu, kỳ thực nàng vừa rồi nghỉ ngơi thì một mực suy nghĩ, muốn thế nào mới có thể dùng thời gian ngắn nhất tìm được kim bị thiểm. Lâm Tiêu đạp trên đất tán lạc lá khô, lòng bàn chân phát ra rát chi thanh âm, hắn thân thân cánh tay, nói ra, khó có được như thế buông lỏng nghỉ ngơi một cái, tin tưởng hấp thấp cũng có thể nuôi đủ tinh thần. Lần sau tái chiến đấu có thể triệu hồi ra hắn. Những lời này phảng phất là một cái chìa khóa, mở ra Huyền Dung tư tưởng, nàng đột nhiên kêu lên, ở Lâm Tiêu quay đầu nghi ngờ nhìn phía nàng lúc, nàng nói, Lâm Tiêu, ngươi không phải có một linh khí biết chăm sự sao, có thể gọi hắn ra đây giúp chúng ta một tay à? Lâm Tiêu hai mắt sáng lên, vô đầu một cái có chút ảo não, đúng à, ta cư như bà, đem, phúc bá quyến mất. Ở Huyền Dung chờ đợi trong ánh mắt, Lâm Tiêu đứng vững, chắp tay trước ngực hướng không trung vạch ra một cái phù hiệu, hắn quanh thân có không tầm thường không khí rành rụm đứng lên, khiến cho Lâm Tiêu tay áo lật phiên, sợi tóc vũ động. Hắn đem tay phải đặt ngang không trung, trong miệng niệm đến, tứ phương chư thần nghe lệnh của ta, lộ ra hiện đi, linh khí phúc bá. Lập tức, ở phía trước của hắn tụ tập một đoàn khói xanh tản đi chi về sau, một vị câu lũ lao nhân bại lộ ở trong không khí. Lâm Tiêu mỉm cười tiến lên một bước, lễ độ cung kính nói, phúc bá. Phúc bá vê hắn trường râu, biểu tình cũng là cười hết mắt, Lâm Tiêu à, nghĩ như thế nào tìm ta cái này lao đầu tử. Lâm Tiêu hai tay ôm quyền hướng hắn bái một cái, vạn bối đụng phía trên một chút chuyện phiền thoái, biết hiểu phúc bá trên, lên, thông thiên văn hạ biết địa lý, cố ý xin ngài xuất hiện chỉ giáo vạn bối một. Hai. Phúc bá khoát tay áo, ý bảo hắn đứng dậy, không cần theo ta cái này lão nhân còn như vậy khách sáo, ngươi có cái gì muốn hỏi cứ hỏi đi, chỉ cần là lao thân biết đến, liền nhất định nói cho ngươi biết. Lâm Tiêu mừng rỡ địa đạo tiếng cảm ơn, nghiêng đầu nhìn thoáng qua khẽ mím môi Huyền Dung. Phúc bá hiển nhiên cũng chú ý tới Lâm Tiêu mờ ám, cũng quay đầu nhìn về phía hắn. Huyền Dung bị canh chừng mặt tưởng hướng lên, ngượng ngùng hướng Phúc bá chào một cái, Phúc bá tốt. Phúc bá hắc hắc mà nói, hảo hảo hảo. Một đôi thật là linh hoạt ánh mắt lại không dừng được hướng Lâm Tiêu cùng Huyền Dung thân trên, lên, đánh lượng. Lâm Tiêu nhỏ bé rời một bước, cắt đứt Phúc bá tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Hắn nghiêm mặt nói, không dối gạt Phúc bá, ta và Huyền Dung đi đến nơi này khe trong lúc đó, là muốn tìm cái kia kim bị thiểm, dùng nó vội tới Bạch Cốt Băng Yêu giải độc. Ai biết vừa mới chuẩn bị bắt lại nó, kim bị thiểm lại một lần chạy trốn. Chúng ta vô kế khả thi vừa muốn đi cầu Phúc bá ngài chỉ điểm một cái. Phúc bá vẫn là cười, hắn nếp nhăn trên mặt này thì tất cả đều nhéo với nhau, nhìn qua cũng là càng thêm hiền lành, hắn bước chân đi thong thả đi một hồi, sau đó mới nói, kim bị thiểm vui hương, như các ngươi tìm không được lời của nó, kỳ thực có thể mang nó chủ động đưa tới. Lâm Tiêu cùng Nguyễn Dung nhãn tình sáng lên, đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía Phúc bá. Phúc bá tiếp tục niệm tu nói, lao thân nhớ kỹ Lâm Tiêu ngươi thật giống như có thể triệu hồi ra cựu hy đỉnh đến đây đi. Lâm Tiêu gật đầu, đúng vậy. Phúc bá ừ một tiếng, nếu như đây thì dễ làm. Ngươi trước bả, đem cái kia cựu hy đỉnh gọi đến rồi hay nói. Lâm Tiêu cùng Nguyễn Dung đều không hiểu ra sao, bọn họ không hiểu nổi Phúc bá muốn cái kia kịch cậm cựu hy đỉnh có ích lợi gì. Chẳng qua nghi hoặc thì nghi hoặc, vì bắt lại kim bị thiểm, Lâm Tiêu cũng chỉ có thể dựa theo làm. Chỉ thấy Lâm Tiêu nhanh chóng tay phải hoa bí quyết, trong miệng đọc một tiếng, lộ ra hiện đi. Không nhiều lắm lúc, liền từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống một cái to lớn kim đỉnh. Đỉnh kia là vàng dòng sắc, có chút lấp nhãn. Đỉnh đầu trên, lên, có nhất điều long đang ở vũ động, mà đỉnh chân nhất cùng sở hữu 9 con, mỗi một con phía trên cũng có một đầu tiểu long, lại mỗi cái tiểu long thần thái hành vi đều không lẫn nhau nhất, thoạt nhìn đều là thú vị. Phúc bá thỏa mãn gật gật đầu, phất tay ý bảo Lâm Tiêu lui về phía sau một điểm. Lâm Tiêu không giải khai, chỉ là hướng sau rời hai bước, dành ra một cái vị trí cho Phúc bá. Phúc bá đi về phía trước, hai cái tay đang ở chính mình trong áo trong mặt đào a đào a, không nhiều lắm lúc, chờ hắn lại cầm lúc đi ra, tay trên, lên, là thêm một cái giấy nhỏ bao. Phúc bá cẩn thận từng ly từng tí đem bọc giấy mở ra, bên trong là một ít tiểu hương khối, hắn đem chỉnh bao cái gì cũng hướng đỉnh bên trong ngã xuống, nhưng sau hướng về phía hai người nói, các ngươi ai tới sinh cái hỏa, đốt một cái nó. Ta tới đi. Tuyển Dung dẫn đầu đáp trả. Chỉ là sinh cái hỏa nàng vẫn là làm được, không dùng tại phiền phức Lâm Tiêu, huống hồ trải qua hai lần tương đối đại hình triệu hoán, Tuyển Dung nhìn ra được Lâm Tiêu đã có chút mệt mỏi. Bọn họ hiện tại muốn đánh bắt đầu hoàn toàn tinh lực đi nên đón địch nhân mới được. Lâm Tiêu không có cự tuyệt, Phúc bá cũng liền chỉ là con mặt mày nhìn cái này xinh đẹp tiểu cô nương. Tuyển Dung đi tới cựu hy đỉnh phía trước. Nhìn trước mặt màu vàng tán phát nồng đậm linh lực đại đỉnh, giơ tay lên ở bên trong ném một cái tiểu hỏa miêu đi vào. Cái kia màu xanh ngọn lửa càng thiêu càng mạnh mẽ, chỉ chốc lát liền nhảy lên vào toàn bộ đỉnh, mãnh liệt tiêu đốt. Phúc bá thấy thế, gật đầu tán thành. Một bộ tiểu cô nương lấy sau tuyệt đối sẽ rất có tiền đồ dáng vẻ, thẳng thấy Huyền Dung hai gò má ửng hồng. Phúc bá bấm ngón tay tính toán, nói, hãy để cho Lan Trúc Hương trước đốt đi, chờ nó hương vị bị toàn bộ đốt xuất hiện, ước chừng muốn nửa nén hương dáng vẻ. Lâm Tiêu gật đầu, vãn bối cảm ơn trước Phúc bá. Phúc bá gật đầu, vừa liếc nhìn Cửu Hy đỉnh, nói, vậy các ngươi liền trước tạm hậu đi, lão thân lớn tuổi, muốn đi về nghỉ trước. Lâm Tiêu nói một tiếng tốt. Huyền Dung cũng nhanh lên nói một tiếng cung tiễn Phúc bá. Phúc bá lại khẽ râu nhìn một chút hai người, cuối cùng thở dài, hóa thành một luồng khói xanh chậm rãi không thấy. Chỉ có thanh âm của hắn còn tràn ngập ở trong không khí, hồi lâu đều không tản đi hết, hắn nói, cái này thiên hạ, sớm muộn đều là thuộc về các ngươi người tuổi trẻ à, các ngươi từ từ làm lại nhiều lần đi. Lâm Tiêu sờ sờ mũi nhọn, nhìn về đồng dạng vẻ mặt khốn hoặc Huyền Dung. Huyền Dung nói, Phúc bá thật là thú vị. Lâm Tiêu cười lắc đầu, đúng vậy à, Phúc bá biết đến sự tình có thể rất nhiều, lấy sau chúng ta hẳn là còn sẽ có rất nhiều địa phương có thể mời tới được hắn. Huyền Dung hiểu rõ gật đầu, quay đầu nhìn về phía cái kia cựu hy đỉnh, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Còn có thể làm sao? Nghe Phúc bá, chúng ta liền đàng hoàng nhóm, chờ, nửa nén hương thời gian đi. Lâm Tiêu cũng thở dài. Đợi nhất từ nói nghe dễ dàng, nhưng là Lâm Tiêu cùng Huyền Dung đều là hành động thói quen người, lúc này làm cho hai người bọn họ cái gì đều không làm, chỉ là ngồi ở đỉnh phía dưới làm chờ, xác nhận là rất chật vật. Thời gian nửa nén hương nói dài cũng không dài, nhưng khi nhìn Cửu Hy đỉnh trong khe hở thong thả toát ra bạch sắc hơi khói ẩn trên không trung, rõ ràng hỏa thế dữ như vậy mạnh mẽ, hơn nữa lại là dùng Cửu Hy đỉnh cái loại này danh khí tới đốt, cái này Lan Trúc Hương vẫn bị đốt chậm rãi như vậy. Huyền Dung thở dài, muốn tìm vài lời để tới cho chuyện, ngươi biết Lan Trúc Hương có thể hấp dẫn kim bị thiểm sao?
Chưa.
Lâm Tiêu rất nhanh thì hồi đáp. Cũng đúng, nhưng nếu là hắn đã sớm biết Lan Trúc Hương có loại này chỗ dùng nói, mình cũng sẽ không theo hắn đi đường xa như vậy. Huyền Dung không thú vị mà nghĩ. Huyền Dung lại dắt Lâm Tiêu trò chuyện đôi câu, chứng kiến Lâm Tiêu một mạch đều là không hứng lắm răng dấp, nàng liền cũng mất đi hứng thú, tùy ý ngồi ở trên đất, trong tay vướt vướt trên đất hòn đá nhỏ. Cửu Hy đỉnh bởi bị hỏa hoạn sở đốt, phát ra bùm bùm âm thanh. Bên trong Lan Trúc Hương thoái bọt có một ít bị bắn tung tóe xuất hiện, bật ở tại mặt đất không ngừng toát ra. Theo thời gian thong thả trôi qua, trong không khí dần dần nổi lên một thanh tân đạm nhã Lan Trúc thảo mùi, thứ mùi này rất là ngọt ngào, ngửi vào trong cơ thể chỉ cảm thấy thân thể tựa hồ bị trấn an giống nhau, dị thường thả lỏng. Lâm Tiêu cùng Nguyễn Dung đều biết đây là Lan Trúc Hương mùi vị, chỉ là hai người bọn họ trước đây cũng không có như thế cẩn thận ngửi qua thứ mùi này, cũng không biết nó có thể tốt như vậy nghe thấy. Hai người thể sắc và tinh thần này thì đều là lời nói không có mạch lạc cung dùng, Nguyễn Dung thậm chí nghĩ, đợi được bọn họ trở về chi về sau, mình cũng muốn lộng một ít Lan Trúc Hương đảm đường thông thường đốt hương điểm. Nàng lại quên mất, cái này hương mùi vị sở dĩ phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, còn có một cái nguyên nhân chính là cái kia đồ cổ Cửu Hy đỉnh công lao. Lâm Tiêu nhìn ngày sắc, thấp giọng sông Nguyễn Dung nói ra, hẳn là muốn không sai biệt lắm. Nguyễn Dung đứng lên, búng một cái trên người cho bụi, vẻ mặt đứng đắn, hiển nhiên cũng là đã làm xong nên địch trạng thái. Hai người dựa lưng vào nhau, bởi mới vừa rồi là cùng Kim Bỉ Thiểm giao thủ qua, biết động tác của hắn bén nhạy dị thường, cho nên dù cho hai người tu vi đều toán tương đối cao, cũng không dám thờ ơ. Quả nhiên, lại đợi một hồi về sau, từ xa chỗ truyền đến một hồi động tĩnh. Chỉ chốc lát, một cái con quắc dạng cái bóng liền nhất bính nhất khiêu hướng bọn họ tới gần. Theo nó tiếp cận, Huyền Dung thấy được xấu xí dáng vẻ, xác nhận nó quả nhiên là Kim Bỉ Thiểm. Chỉ là, cái này chỉ Kim Bỉ Thiểm lại không giống như là cùng hắn nhóm chiến đấu qua một con kia. Một cái này nếu so với trên, lên, một con hình thể hơi nhỏ một điểm, mắt nhìn đứng lên cũng không có trên, lên, một con linh hoạt, chỉ là động tác kia vẫn là trước sau như một mất điệp. Lâm Tiêu hướng về phía Huyền Dung sử dụng cái nhãn sắc, ý bảo nàng không nên khinh địch. Tuy nói là tiên hạ thủ vi cường, có thể hai người bọn họ đều không dám coi thường vọng động, chỉ là muốn nhìn cái này Kim Bỉ Thiểm sẽ có động tĩnh gì. Quả nhiên, cái kia Kim Bỉ Thiểm mục tiêu minh xác chạy về phía Cửu Hy đỉnh. Khi nó triệt để xoay người đưa lưng về phía Lâm Tiêu hai người lúc, Huyền Dung cảm thấy cũng không sai biệt lắm. Vì vậy nàng móc ra nàng màu đỏ nhuyễn tiên, tuột tay hướng Kim Bỉ Thiểm bỏ rơi đi. Nhưng là ngoài ý liệu là, nhuyễn tiên lại lướt qua bên cạnh trên đất quá khứ. Nguyên nhân là bởi vì Huyền Dung bị người ôm eo hết, kéo tới một bên. Huyền Dung hận nhìn về phía cái kia cắt đứt người của nàng, nói: "Ngươi đang làm gì? Ta kém chút thành công." Lâm Tiêu lại vẻ mặt trang nghiêm, so cái ra dấu im lặng. Huyền Dung hướng Lâm Tiêu nhìn sang địa phương nhìn lại, phát hiện ở vừa mới chính mình đứng lấy vị trí, không biết bực nào thì lại thêm một con Kim Bỉ Thiểm. Tuy là hai dung nhan cực kỳ tương tự, chẳng qua hai người lại có thể phân biệt được, bọn họ là nhất công nhất mẫu. Mà cũng là bởi vì lúc trước Huyền Dung cái kia một roi, làm cho công Kim Bỉ Thiểm phát hiện bọn họ. Mắt thấy công Kim Bỉ Thiểm xông về hai người bọn họ, mà sau đó con kia mẫu Kim Gia Thiểm cũng hộp ra lưỡi dài đầu quấn về phía bọn họ. Một hồi ác chiến vừa chạm vào tức thì phát. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang nguội nguội. Chương 341, Hóa Long. Lâm Tiêu cùng Nguyễn Dung dùng Lan Trúc Hương, đi qua Lan Trúc Hương hương vị không ngừng tán phát, mới là thật vất vả bà, đem cái kia Kim Bỉ Thiểm hấp dẫn qua đây, tuy nhiên lại là không ngờ xảy ra chuyện nguy hiểm như vậy tình. Không nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình. Nguyên lai lần này tới cũng không phải là cũng chỉ có một cái Kim Bỉ Thiểm a, mà là hai cùng đi. Nhìn cái kia hai nho nhỏ bóng người vàng nóng lưng lại hiện đầy bất quy tắc vướng mắc, làm cho vừa rồi thu được Kim Bỉ Thiểm kinh hách Huyền Dung không khỏi tự chủ phía sau lưng thần kinh căng thẳng. Đáng chết này Kim Bỉ Thiểm, vừa rồi cư nhiên như vậy đắm đuối nhìn ta chằm chằm xem, nhớ tới cũng làm người ta tức giận. Thời khắc này Huyền Dung nghiêm mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt hai Kim Bỉ Thiểm. Cái này hai cả người phát ra ánh sáng màu vàng nho nhỏ bóng người vàng nóng, lúc này cũng dùng một loại khác thường nhãn quang nhìn chằm chằm hai người xem, bỗng nhiên trong đó một con Kim Bỉ Thiểm hai mắt phát sinh nhất đạo ánh sáng màu vàng, thân thể đột nhiên bay lên. Một bên Huyền Dung bị cái này một cái cho làm cho đột nhiên lộng ngông. Vội vàng vẩy tay bả, đem không gian trong túi chính mình pháp khí đem ra. Bành thon dài bảo kiếm đánh vào trước mắt cái này chỉ bay tới Kim Bỉ Thiểm, phát sinh một hồi kim loại va chạm thanh âm. Giống như là hai khổng lồ binh khí phát sinh va chạm âm thanh, Huyền Dung trong miệng pháp quyết mặc niệm, tay phải một đạo bạch quang bay ra, hóa thành một cái to lớn trâu, Kim Bỉ Thiểm trong nháy mắt liền luân hãm vào Huyền Dung trong tay. Đang ở Huyền Dung làm cho này hạ cao hứng thời điểm, kết quả không tưởng được xảy ra. Chỉ thấy bị cái kia to lớn bạch sắc trâu trong chăn Kim Bỉ Thiểm trực tiếp tới cái dã man va chạm, cho bả, đem cái kia dùng linh lực cho biến thành đại bằng cho lỡ phá. Nhìn một màn này, Tiểu Liên một bên Lâm Tiêu cũng chấn kinh rồi. Lại là ly hợp sơ kỳ, Huyền Dung ngươi trước đi, ngươi đi đối phó một con khác. Cái này chỉ Kim Bỉ Thiểm chỉ sợ không phải ngươi có thể đối phó. Xem trên người sáng bóng có thể thấy được, cái này chỉ Kim Bỉ Thiểm tất nhiên là một con kinh khủng ly hợp sơ kỳ cường giả. Ly hợp kỳ cường giả vốn chính là thiếu chi lại thiếu, không nghĩ tới chính mình đau khổ tìm kiếm Kim Bỉ Thiểm cư nhiên cũng đạt tới cùng mình đẳng cấp tương tự, nghĩ tới đây Lâm Tiêu không khỏi cảm nhận được một hồi đau đầu. Trái lại một cái khác cùng Huyền Dung chiến đấu Kim Bỉ Thiểm, chỉ thấy cái này chỉ Kim Bỉ Thiểm mặt ngoài thân thể ra cái kia vàng chói lọi ánh sáng lộng lẫy bên ngoài, còn có một tầng ngân bạch sắc ánh sáng lộng lẫy cặn ở bên trong. Từ này có thể thấy được cái này Kim Bỉ Thiểm cũng không phải là ly hợp sơ kỳ, tu vi của hắn sợ rằng chỉ có đạt tới hay là nguyên anh hậu kỳ.
Hô,
Lâm Tiêu sâu đậm hô ra một hơi, cuối cùng cũng không nên lo lắng. Tin tưởng nguyên anh hậu kỳ Kim Bỉ Thiểm Uyển Dung tự mình một người vẫn là có thể giải quyết đi. Đang ở Lâm Tiêu cho là mình có thể yên tâm giải quyết cái này trước mắt Kim Bỉ Thiểm thời điểm, Bành cùng Uyển Dung chiến đấu một con kia Kim Bỉ Thiểm bỗng nhiên đột nhiên nhảy ra, mở ra cái kia to lớn miệng, chỉ thấy một cái thon dài đầu lưỡi sông bên trong đưa ra ngoài. To lớn đầu lưỡi phảng phất cùng đạn kia một dạng đột nhiên phi đến Uyển Dung sau lưng tâm. Á, Uyển Dung hét thảm một tiếng, bị Kim Bỉ Thiểm thiệt đầu cái kia đột nhiên một cái cho trực tiếp làm cho rơi vào trên đất. Lưng có thể nhìn thấy ở đầu vai của chính mình bộ vị xuất hiện một cái máu rầm rề lỗ lớn, không ngừng có máu tươi từ cái kia bị Kim Bỉ Thiểm thiệt đầu vạch ra bên trong cái hang lớn chảy ra đỏ tươi lên máu. Lâm Tiêu thấy được Uyển Dung bị lập tức bắn trúng, không ngừng có máu tươi chảy ra về sau, vội vàng một cái thuấn bộ xuất hiện ở Uyển Dung thân thể phía sau, xé hạ y phục của mình xuất ra một điểm dược hoàn cho Uyển Dung phục xuống. Bởi vì vừa rồi cái kia một cái, Uyển Dung cái kia mặt đỏ thắm đạn trong nháy mắt thay đổi sắc bạch. Đang ăn hạ Lâm Tiêu cho dược hoàn sau mới biến được có một điểm khí sắc. Khuôn mặt sắc cũng bắt đầu từ từ tốt quay lại. Đang ở Lâm Tiêu cho Uyển Dung băng bó trên thân thể vết thương lúc, Lâm Tiêu trong lúc vô tình tay va chạm vào Uyển Dung khiết bạch da thịt, Uyển Dung thân thể không khỏi tự chủ run rẩy xuống. Hoa hoa một con khác đầu hơi có chút lớn công Kim Bỉ Thiểm bỗng nhiên bay đến cái kia vừa rồi bà, đem Uyển Dung đã thương chắc là mẹ Kim Bỉ Thiểm bên người, đưa ra cái kia sủ xì đầu lưỡi thêm cái kia mẹ Kim Bỉ Thiểm một cái lưng, cái kia màu vàng vướng mắc. Tình cảnh này thật là ác tính. Siêu chỉ thấy con kia công Kim Bỉ Thiểm bỗng nhiên theo trong miệng không biết phun rơi ra cái gì vậy tựa như. Mở ra miệng kia từ bên trong bay ra một chất lỏng màu vàng. Dịch thể bay thẳng hướng Lâm Tiêu cùng Uyển Dung. Lúc này Lâm Tiêu đang ở cho Uyển Dung băng bó xong toàn bộ không có phát hiện nguyên lai nho nhỏ này Kim Bỉ Thiểm thế mà lại như vậy âm hiểm ác độc. Tự nhiên khoe người khác chữa thương thời điểm bản thảo loại này đột nhiên tập kích, xem ra cái này Kim Bỉ Thiểm tuy là đầu tiểu thế nhưng đầu góc lại như cũng linh hoạt. Cẩn thận, Lâm Tiêu, mau nhìn phía sau. Bị Lâm Tiêu va chạm vào chính mình trắng như tuyết bả vai sau Uyển Dung chợt thấy một chất lỏng màu vàng theo cái kia Kim Bỉ Thiểm trong miệng phun ra nhưng sau phi hướng Lâm Tiêu. Nhận được Uyển Dung nhắc nhở Lâm Tiêu bỗng nhiên quay người lại, theo tay phải của mình trung lao ra một cái chiếc đỉnh lớn màu trắng. Chiếc đỉnh lớn này quanh thân điêu khắc rất nhiều không biết tên quái thú. Phản phất là theo thái cổ lưu truyền xuống bảo vật một dạng, toàn thân tản ra màu trắng thánh khiết quang mang. Một đại đạo chi âm theo cái kia xưa cũ bên trong chiếc đỉnh lớn phát ra, phản phất có chúng thần đang ca hát. Mơ hồ có thể thấy vô số Phật Đà ngồi ngay ngắn ở đó cái chiếc đỉnh lớn màu trắng chi lên. Không ngừng có đại đạo chi âm theo bọn họ trong miệng bay ra. Kim Bỉ Thiểm phún ra cái kia chất lỏng màu vàng bị chiếc đỉnh lớn màu trắng phát ra khí thế trực tiếp cho phản xạ đến rồi một bên đi. Đang ở cái kia chất lỏng màu vàng bị phóng ra đến rồi một bên một cái sống không biết bao nhiêu năm cự đại cây cối thời điểm. Nhẹ nhẹ to lớn cây cối phát ra thanh âm tê tê, lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ cái kia to lớn cây cối trong nháy mắt héo rũ, trên cây cành lá đã ở trong nháy mắt biến thành vàng sắc. Một hồi hoang vu khí tức tràn đầy nơi đây, làm cho chứng kiến cái này hết thảy Lâm Tiêu cùng Uyển Dung không khỏi phía sau lưng mắt lạnh. Lâm Tiêu, thứ này làm sao sẽ lợi hại như vậy, như, vừa rồi ngươi bị cái này cho dính vào. Uyển Dung bất an nhìn lấy Lâm Tiêu. Ha ha, yên tâm đi, Uyển Dung, tuy là phần lưng của bọn hắn kim sắc nọc độc như vậy khủng bố, thế nhưng xem bộ dáng của bọn họ chỉ sợ là không thể thời gian dài sử dụng nha. Lâm Tiêu nhìn Uyển Dung cái kia dáng vẻ khẩn trương cười lên ha ha. Kim Bỉ Thiểm toàn thân đều là bảo vật vật, mặc dù là lưng cái kia màu vàng vướng mắc cũng là thiên hạ thấy kịch độc thực vật. Mà trên người cái kia phục màu vàng áo mẫu càng là quý giá đến mức cực hạn. Tức thì liền Kim Bỉ Thiểm toàn thân là bảo vật. Nhưng là còn không có bất kỳ người nào nói là có thể trực tiếp giết hắn sau đó tới lột ra đây. Sở hữu trong thiên địa kịch độc sinh vật làm sao sẽ không có một chút bảo toàn cánh mạng thủ đoạn đây? Bằng không, làm như thế nào thành cũng thiên địa kịch độc đây? Đương nhiên cũng có chút liều mạng người đi tìm kiếm những thứ kia Kim Bỉ Thiểm để đổi tới vô tận tài phú, nhưng mà loại người liều mạng này lại có mấy người sống sót. Kim Bỉ Thiểm chính là trong thiên địa hiếm thấy dị chủng, bên ngoài công hiệu càng là kinh ngạc. Bây giờ Lâm Tiêu đám người vì cứu người không tiếc thiên tân vạn khổ đến tìm kiếm cái này hiếm thấy dị chủng. Trong đó càng là đã trải qua trọng trọng chắc trở. Chỉ thấy nguyên bản chỉ có dài một tấc Kim Bỉ Thiểm bỗng nhiên cự đại hóa thành một người cao 8 thước có với cự đại quái vật. Hai con mắt cũng là giống như đồng lăng. Cái này thì ba Nguyễn Dung chữa thương Lâm Tiêu bỗng nhiên hóa thành một cái to lớn cự long phi hướng cái kia cự đại hóa công Kim Bỉ Thiểm. Một người cao mấy trăm bỉ vào to lớn Đông Phương cự long xuất hiện ở Uyển Dung trước mặt. Một khẩu long tức phun ra, chỉ thấy cái kia cự đại hóa Kim Bỉ Thiểm trực tiếp bị Lâm Tiêu chiếc kia long tức cho đẩy lùi. Hóa long đây là hắc tháp truyền thụ cho Lâm Tiêu nhất chiêu long tộc áo nghĩa. Phía trước Lâm Tiêu chiếm được vài giọt thái cổ kim long huyết dịch, đi ngang qua hắc tháp trợ giúp sau dung nhập thân thể mình bên trong. Hướng hắc tháp cái loại này vạn năm lão quái, biết đến chi thức tất nhiên là hắn người không biết. Tuy là hắc tháp đã trải qua thượng cổ chiến tranh trùng kích mất đi dĩ vãng rất nhiều thần thông, thế cho nên ngày xưa rất nhiều ký ức đều đã mất đi. Tức thì liền như vậy, hắc tháp nội tình cũng không phải hiện tại thế giới này giữa mọi người có thể sánh ngang. Mặc dù là những thứ kia ẩn giấu vạn năm vạn cổ gia tộc cũng không nhất định có thể cùng hắc tháp sánh được. Hắc tháp có nhiều thần bí, Lâm Tiêu là biết một chút. Theo hắc tháp mình nói qua nó là đã trải qua cuộc chiến đấu kia sau gì giữ lại. Cái này áo nghĩa chính là hắc tháp không biết bao nhiêu đời chủ nhân nhất chiêu bí mật bất truyền. Bạo Long Vương lôi động này, có người nói đây là một cái có thể cùng thần linh tranh phong nhân vật mạnh mẽ. Về sau nghe nói vẫn là chư thần xuất động mới đưa bên ngoài cho hủy hoại. Long Vương khẽ động thiên địa kinh Long Vương lại đông quỷ thần khóc Long Vương ba động chúng thần run dậy đây là hắc tháp truyền thụ Lâm Tiêu hóa Long lúc ba chiêu tối cường áo nghĩa. Đương nhiên thời khắc này Lâm Tiêu đối phó nho nhỏ này Kim Bỉ Thiểm cũng không có dùng hóa Long sau áo nghĩa. Bởi vì mỗi một lần sử dụng hóa Long sau áo nghĩa sẽ giảm thiếu trong cơ thể một giọt chân quý thái cổ kim long huyết. Loại này thái cổ kim long huyết nhưng là hiếm hoi bà bối, Lâm Tiêu cũng không muốn ở chỗ này lãng phí hết, Hắc Tháp đã từng nói không phải vạn bất đắc di thời điểm ngàn vạn lần không nên sử dụng Hóa Long. Đòn sát thủ thường thường là đang ở sau cùng. Đối phó loại này nho nhỏ kim bị thiểm đương nhiên không đáng Lâm Tiêu đi lãng phí một giọt chân quý thái cổ kim long huyết. Thái cổ kim long ở trong thời kỳ thái cổ đó là sừng sững thần thú tột cùng tồn tại. Tiêu Liên chư thần thấy cũng muốn nhượng bộ lui binh, huống những thứ này nho nhỏ linh thú. Lúc này Lâm Tiêu thực hiện Hóa Long chẳng qua là căn cứ Hóa Long diễn biến một cái linh kỹ mà thôi. Đi qua trong cơ thể thái cổ kim long huyết mạch đến, cải biến hạ kỹ năng dùng pháp vẫn là có thể. Đương nhiên hiệu quả như vậy là chiêu này chỉ là đồ có hư bề ngoài mà thôi. Ra cái kia long tức bên ngoài, không có gì công kích, hơn nữa sẽ ở ngay lập tức sẽ gặp biến hội nguyên hình. Thời khắc này cái kia cự đại hóa kim bị thiểm cũng nhanh chóng khôi phục bộ dáng lúc trước. Nguyên lai trở nên lớn chẳng qua là một loại ảo giác, loại này kim bị thiểm biết sử dụng một loại ảo thuật, có thể trong nháy mắt cải biến chính mình hình thể. Cái này cùng Lâm Tiêu soạn lại Hóa Long có dị khúc đồng công đạo lý, Lâm Tiêu không nghĩ tới cư nhiên gặp như vậy một cái kỳ lạ đồ đạc. Thế mà lại cũng giống như mình sử dụng loại này gạt người chiêu số, thật sự là quá hết chỗ nói rồi. Thấy như vậy một màn một bên Huyền Dung không nhịn được nở nụ cười. Làm cho Lâm Tiêu trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Nhất Vô Niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất Vô Niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hài lòng trắng. Đầu góc phân thân có chút hố, mảnh con nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu điệu thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân chương 342, nghịch cảnh. Bây giờ Lâm Tiêu thân sau đã tràn đầy mồ hôi lạnh, không nghĩ tới đối mặt mình lấy như thế hai xuất sinh, cũng là một chút biện pháp đều là không có, hơn nữa còn là muốn ăn trên, lên, lớn như vậy thua thiệt. Thật sự là chịu không nổi. Con kia vừa rồi cự đại hóa kim bị thiểm nhìn một chút Lâm Tiêu liếc mắt, đồng nhiên, hai kim bị thiểm hai mặt giáp công, xa nhau vây quanh Lâm Tiêu cùng Nguyễn Dung. Lâm Tiêu đối mặt khi trước cái tiêu công kim bị thiểm, Lâm Tiêu càng đánh càng cật lực. Ở nơi này không có linh lực có thể bổ sung địa phương, tiêu hao hết linh lực muốn bổ sung ra sao chờ khó, tức thì liền Lâm Tiêu linh lực so với một bên Nguyễn Dung hùng hậu rất nhiều cũng không chịu nổi như vậy tiêu hao. Vài cái hiệp xuống, Lâm Tiêu cư nhiên đổi không kịp cái này kim bị thiểm. Chẳng qua hoàn hảo Lâm Tiêu không có thụ thương. Nhìn nữa một bên Nguyễn Dung, rất rõ ràng nàng không phải một con khắc kim bị thiểm đối thủ, không cần thiết khoảng khắc liền nơi cánh tay trên, lên, lần nữa bị kim bị thiểm cái kia sắc bén đầu lưỡi cho tìm xuống, một tia vết máu loang lổ. Không ngừng có huyết từ bên trong vấn ra, Lâm Tiêu vừa quay đầu lại sửa lại thấy được một màn trước mắt. Vội vàng theo linh hải bên trong triệu hồi ra hắc tháp vĩnh viễn đều là đen như vậy, vĩnh viễn đều là như vậy thần bí, nhường suy nghĩ không thấu, cả người tản ra sâu kín hắc quang. Phản phất thái cổ u minh sinh vật một dạng, cả người tản ra làm người ta cảm thấy khí tức rất lạnh. Hắc tháp gia nhập vào huyền dung trong nháy mắt liền ung dung rất nhiều, hắc tháp bên trong không ngừng có màu đen thiểm điện cùng ngọn lửa màu đen theo hắc tháp bên trong bay ra. Nhưng mà kim bị thiểm phản phất là có linh dị giống nhau, không ngừng tránh né hắc tháp công kích. Đừng xem cái này kim bị thiểm đầu không đánh, thoạt nhìn có điểm ngớ ngác. Thế nhưng ngàn vạn lần không nên xem nhẹ cái này vật nhỏ, không phải ngươi sẽ chết rất thê thảm. Cái này vật nhỏ không ngừng là thế giới này giữa vật kịch độc, hơn nữa tinh thông ảo thuật, thân pháp càng là nhẹ tới cực điểm, lực lượng càng là một dạng những sinh vật khác sở không có thể so sánh. Có người nói ở trong thời kỳ thái cổ có một cùng nhân, lúc đầu là tu hành hỏa hệ công pháp, nhưng là cái kia cùng nhân cảm thấy tu hành hỏa hệ công pháp thật sự là quá gian nan. Hơn nữa tu hành trăm năm qua tiến bộ càng là có thể thấy được thiếu đến rồi vài điểm. Một lần bất ngờ ra ngoài thì hắn gặp một cái nghìn năm kim bị thiểm ở săn bắn. Nhìn kim bị thiểm tất cả về sau, cái này thái cổ cùng nhân trở lại sư môn sau liền bắt đầu bế quan. Chọn 10 năm. Ở nơi này thời gian 10 năm bên trong, cái này thái cổ cùng nhân không ngừng nghiên cứu kim bị thiểm tất cả. 10 năm sau một cái hạo nguyệt làm trống không mà lên. Chỉ nghe thấy từng tiếng thái cổ hồng hoang cự thú tiếng gầm gừ không ngừng phát sinh, giống như bị phong ấn bao nhiêu năm manh thú một dạng cái kia thái cổ cùng nhân phát sinh từng tiếng cười to. Trong nháy mắt trên bầu trời có vô số thiểm điện ở bay loạn vũ, không ngừng có huyết màu đỏ lôi đình rơi xuống, toàn bộ rơi vào thái cổ cùng nhân thân lên. Từng tia huyết vầng sáng màu đỏ xuất hiện ở cái kia thái cổ cùng nhân thân lên. Chỉ thấy người nọ hướng trên đất nhất nằm úp sấp, giống như một cái to lớn quắc một dạng, miệng hạ không ngừng cố lấy, phát sinh quắc quắc thanh âm quái dị, đột nhiên nhảy liền bay về phía sân xuống. Nay về sau, cái này thái cổ cùng nhân trở về sau chính thức cho cái này công pháp đặt tên là Cắp Mô Công. Cái này người chính là thái cổ thời kỳ nhân kiệt nhất đại cường giả Hỏa Vân Tà Thần. Tiêu Liên Hỏa Vân Tà Thần cũng là được kim bị thiểm mở phát, nhưng lại lần lượt mở mang rất nhiều liên quan tới kim bị thiểm bước tiến. Có thể thấy được cái này kim bị thiểm thần kỳ. Nay thì Lâm Tiêu đang cùng trong đó cái kia công kim bị thiểm bắt đầu rồi một vòng tranh đấu. Cái này hồ nước chu vi phảng phất có nhất cỗ thần bí lực lượng ở hạn chế cái này những người ở nơi này. Lâm Tiêu cảm giác mình lực lượng bị không ngừng đè nén, theo thời gian trôi qua, Lâm Tiêu bắt đầu đã cảm giác mình có được hay không tiếp tục như vậy xuống phía dưới. Không được, nơi đây hoàn cảnh không biết rõ làm sao hồi sự, không ngừng đè nén ta lực lượng, mặc dù là ta trong cơ thể linh lực cũng bị quấy rầy rồi. Hơn nữa cái này địa phương cư nhiên không thể hấp thu thiên địa linh khí. Lâm Tiêu nhìn cái này không có một chút không còn chút sức lực nào kim bị thiểm thầm nghĩ đến. Lâm Tiêu mặc kệ những thứ này, vội vàng xuất ra một viên lam sắc yêu hạch, bắt đầu hấp thu trong này tinh sung mãn thiên địa linh khí. Hấp thu như vậy bốn cái linh thú tinh hạch sau Lâm Tiêu mặt sắc dần dần hồng nhuận. Thường kia linh lực bắt đầu theo bên ngoài thân lan ra, không ngừng có linh lực bắt đầu chạy ra khỏi trong cơ thể. Bạo viêm kiếm Lâm Tiêu một tiếng nộ quát, uống, trong tay nhiều hơn nhất bả, đem, toàn thể là đỏ bừng phảng phất còn có vô cùng hỏa diễm từ nơi này trường kiếm trung phát ra. Một theo ngày mà đem cự đại lực uy hiếp theo trong thanh kiếm này phát sinh. Kim bị thiểm đống nhiên hóa thành một đạo lưu quang hướng Lâm Tiêu bay tới. Cái kia bất quy tắc bàn tay to lớn, có rất nhiều cứng rắn móng tay tồn tại phía trên. Cái kia cứng rắn móng tay nhãn mở sẽ ở Lâm Tiêu đầu trên, lên, hòa xuống. Như được như ý nói, Lâm Tiêu sẽ biến thành thủ không. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy Lâm Tiêu trong tay bạo viêm kiếm thật nhanh vung ra, mang theo một giống như địa ngục tới hỏa diễm, phản phất có thể cảm nhận được phía trên nhiệt độ. Ngàn. Minh Trung lửa Lâm Tiêu nhẹ đống một tiếng phát sinh, chỉ thấy cái kia bạo viêm kiếm giống như có linh, hóa thành một đám lửa bả, đem kim bị thiểm cho đoàn đoàn bao vây ở bên trong. Cái này toàn thân là màu đỏ hỏa ở giữa phảng phất mang theo một tia ngọn lửa màu đen tồn tại bên trong. Ngọn lửa màu đen, đó là tới tự địa ngục hỏa, có người nói có thể đốt sạch tất cả trong trời đất, làm cho tất cả quy về hư vô. Đương nhiên Lâm Tiêu cái này không phải tới tự địa ngục hỏa diễm, chẳng qua là có từng tia tạp chất mà thôi. Tụ chỉ thấy Lâm Tiêu hai tay hợp nhất, trong tay không ngừng có bắt ra thủ ấn, một tia uy nghiêm theo Lâm Tiêu thân thượng tán phát. Chỉ thấy Lâm Tiêu mới vừa bạo viêm kiếm hóa thành cự đại quyển lửa nhanh chóng hướng về quay vòng trung ương kim bị thiểm tụ lại trở về. Hoa hoa hoa, cái kia kim bị thiểm phảng phất chịu không nổi như vậy nhiệt độ đang không ngừng tê ở. Lâm Tiêu khỏe miệng lộ ra một tia tà tà mỉm cười. Chứng kiến như vậy kim bị thiểm, Lâm Tiêu trong lòng không khỏi vừa buông lỏng. Lãng phí thời gian dài như vậy rốt của bà, đem người này cho bắt được. Đang ở Lâm Tiêu phải buông lỏng một cái lúc, một bên trong ao đông nhiên lộ ra một cái nho nhỏ đầu. Cái này đầu thật này sẽ cùng Lâm Tiêu vừa rồi đánh cái kia kim bị thiểm dáng dấp giống như vậy đây. Lúc này Lâm Tiêu thầm nghĩ đến, có thể cái này là trước mắt kim bị thiểm ca ca hoặc là tỷ tỷ đi. Nghĩ tới đây Lâm Tiêu không chút hoang mang hướng đi mới vừa rồi bị khống ở kim bị thiểm địa phương nhìn một chút bạo viêm kiếm khống ở đồ đất lúc, hắn trợn tròn mắt. Đây là cái gì? Chỉ thấy Lâm Tiêu bạo viêm bên trong kiếm trống không là một cái đá màu đen, nhưng sau cái kia màu vàng kim bị thiểm lúc này sớm đã không biết trốn đi nơi nào. Cái này hạ làm cho Lâm Tiêu vô luận như thế nào cũng không tiếp thu được. Đây cũng quá khinh người đi. Rõ ràng đã bắt được đây, làm sao sẽ bị chạy rồi hả? Ngu ngốc, ngươi chúng cái kia kim bị thiểm ảo giác, còn không mau tỉnh lại. Lúc này một thanh âm truyền nhân Lâm Tiêu trong đầu đi. Như giới bên ngoài thấy nói có thể phát hiện Lâm Tiêu lúc này đang ở trên đất ghé vào cười ngây ngô đây. Cái dáng vẻ kia có nhiều hèn mọn thì có nhiều hèn mọn, nhất định không thể hình dung. Tiêu Liên một bên Hắc Tháp cũng xem không muốn đi. Vì vậy Lâm Tiêu bị Hắc Tháp cho quả quyết kéo ngoại trừ huyết cảnh. Lâm Tiêu ly khai ảo giác sau phát hiện mình nằm tại mặt đất, hơn nữa con mồi của mình kim bị thiểm, lúc này đang ở không xa địa phương chờ cái gì. A cư nhiên khinh thường ta tới. Nhìn cái kia kim bị thiểm khinh thị nhãn thần Lâm Tiêu không nhịn được theo tâm lý thầm mắng một phen. Không nghĩ tới ta thế mà lại trúng cái này vật nhỏ ảo giác. Thật sự là quá mất mặt, không biết Huyền Dung có thấy hay không đây, như Huyền Dung chứng kiến sau quang huy hình tượng của ta sẽ phá hủy. Lâm Tiêu muốn đến nơi này, đột nhiên có người gọi vào Lâm Tiêu, ngươi không sao chứ? Không nói đừng lo, vừa nói như vậy rất rõ ràng đã nói lên thấy được Lâm Tiêu mới vừa bề ngoài hiện. Lâm Tiêu suy nghĩ nhiều nơi đây không khỏi một hồi tức giận, trong tay bạo viêm kiếm lần nữa xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tay. Giao Long xuất hải thôn Nhật Nguyệt một tiếng quát to, chỉ thấy trong tay bạo viêm kiếm hóa thành một cái to lớn hỏa long, lúc này Lâm Tiêu đang ngồi ở cái này to lớn hỏa long tuần trước thân không ngừng có một hơi nóng hầm hập trào lên. Thật nhanh hướng trong ao cái kia kim bị thiểm bay đi. Chu vi cái kia ướt át khí lưu trong nháy mắt bị Lâm Tiêu cho bốc hơi phát rớt. Một cường đại hỏa nguyên tố ở bên trong khu vực này cực nhanh lưu động. Chỉ lát nữa là phải quá khứ bả, đem cái kia kim bị thiểm cho cắn nuốt thời điểm cái kia kim bị thiểm bỗng nhiên theo trong nước bay ra. Tại trên đất không ngừng chạy nhanh, phản phất tại trêu chọc Lâm Tiêu. Nhìn nữa bên kia Huyền Dung cùng Hắc Tháp cũng không lạc quan. Chỉ thấy cái kia kim bị thiểm không ngừng tránh né. Tức thì tựa như đây, Huyền Dung cũng lần nữa bị đáng giận này kim bị thiểm cho lần nữa tập kích xuống, cánh tay kia cũng bị cái kia kim bị thiểm đầu lưỡi cho lao xuống. Không ngừng có vết máu từ bên trong chảy ra. Kỳ thực Huyền Dung thực lực và cái này kim bị thiểm thực lực kém không nhiều lắm, nhưng là cái này thô bị kim bị thiểm không ngừng né tránh, hơn nữa không ngừng tìm một khe hở tới tập kích một cái tên nhân loại này nữ tử, phản phất là vì biểu hiện sự tươi đẹp thân pháp. Hắc Tháp mặc dù là thái cổ chiến tranh lưu truyền tới bảo vật, bản thân vốn có siêu việt một dạng lực lượng, nhưng là bởi tại lần trước thái cổ trong chiến tranh bị thương tích đưa tới cho tới bây giờ cũng chưa có hồi phục qua đây, như không phải gặp Lâm Tiêu, cái này hay là thái cổ thần khí Hắc Tháp sẽ hay không theo trong ngủ mê tỉnh lại vẫn là một khác ngựa sự tình đây. Tức thì liền hắn là theo thái cổ trong chiến tranh tỉnh lại, đi qua Lâm Tiêu không ngừng tìm thiên địa linh vật đến giúp đỡ lời của hắn. Chỉ sợ hắn hiện tại tiểu liền cùng Lâm Tiêu trao đổi năng lực cũng không có. Nhớ kỹ Lâm Tiêu vừa mới bắt đầu phát hiện cái này Hắc Tháp thời điểm, hắn chỉ là một tầm thường tiểu Hắc Tháp mà thôi. Về sau một lần ngoài ý muốn Lâm Tiêu tỉnh lại trong ngủ mê Hắc Tháp Tháp Linh, cứ như vậy một người một cái tháp. Một đường đi tới nay ngày, đây là một đoạn dài dòng tuyến nguyệt. Lúc trước người thiếu niên kia, sớm đã tẩy sạch trí hoa, thỏ ngọc đã hóa thành ngân long. Thời khắc này Hắc Tháp nhìn một bên chiến đấu Lâm Tiêu tâm lý có một không nói ra được mùi vị. Lâm Tiêu thiên phú hắn so với ai khác đều tin tưởng, có thể đi đến một bước này tất cả đều là hắn từng bước một nỗ lực thành tựu. Ở nơi này lúc, đột nhiên trước mắt hai cái kim bị thiểm con mắt thay đổi đỏ bừng, phản phất nhập ma đúng vậy điên cuồng hướng về Lâm Tiêu cùng Nguyễn Dung tiến công. Lúc đầu đã bị thương Nguyễn Dung bị như vậy mãnh liệt công kích, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể có điểm hư nhược lui về phía sau mấy bước. Lâm Tiêu bên kia cũng không chịu nổi, lúc đầu chiếm thượng phong Lâm Tiêu lúc này bị buộc không ngừng phòng thủ. Lâm Tiêu không minh bạch vì sao vừa rồi thật tốt kim bị thiểm lại đột nhiên biến thành như vậy các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang nguội muội. Chương 343, Hoàng Lương nhất ngộ. Hai kim bị thiểm sức chiến đấu đại đại vượt ra khỏi Lâm Tiêu cùng Uyển Dung hai người dự liệu. Lúc này, theo thời gian tiêu ma, Uyển Dung càng ngày càng cảm thấy lực bất tòng tâm. Kim bị thiểm huyễn cảnh chế tạo thực sự quá lợi hại. Những thứ kia nửa thật nửa giả tràng cảnh ở trước mắt nàng từng cái thoáng qua, nàng chỉ cảm thấy linh lực dần dần tán, đầu não càng ngày càng trọng. Bên cạnh Lâm Tiêu gọi ầm ĩ như ẩn như hiện, làm cho nàng hoài nghi cái này rốt cuộc là có phải hay không huyễn cảnh. Huyền Dung hô hấp chậm lên, nàng miễn cưỡng triệu hồi ra một thanh lợi kiếm, treo chống thân thể của chính mình. Hai kim bị thiềm lạnh nhạt đứng ở bán trong suốt bình chướng bên ngoài, phản phất hết thảy trước mắt đều cùng nó nhóm không quan hệ. Chúng nó là chế tạo ảo cảnh năng thủ, tuy là bề ngoài của bọn nó chỉ là hai xấu xí con góc, chẳng qua thân là thần thú, chúng nó cũng có siêu phàm trí tuệ, biết nhân loại nhược điểm ở bực nào chỗ, biết nhân tính tham lam ở đầu trong. Chỉ thấy trong bình chướng hai người đều có một ít không chịu nổi, Lâm Tiêu hô hấp hỗn loạn, hai tròng mắt thành khe nhỏ, quanh thân vẫn có linh khí nhàn nhạt tùy theo tuôn ra, nhưng sau đập phải bình chướng bên ngoài phá tan. Mà Huyền Dung bấm quyết hai tay có chút run rẩy, dấu vết mờ mờ trên không trung vỡ vụn, tựa hồ đã chống được cực hạn. Hai kim bị thiềm thoạt nhìn như trước không có biểu tình gì, nhưng là đôi mắt của bọn họ trong lúc bất chợt tỏa sáng, nhưng phía sau trước dùng huyễn cảnh chế thành bình chướng cũng ánh vàng rực rực, có thể rõ ràng nhìn ra Lâm Tiêu cùng Huyền Dung bởi vì này một kích mà càng lộ vẻ bề bại. Huyền Dung cái trắng trên lên toát ra một viên một giọt mồ hôi cỡ hạt đậu, đồng nhiên nàng cảm giác được trong cơ thể còn sót lại không nhiều linh khí hỗn loạn bật lên, nàng ngũ tạng lục phủ đều là nóng lên, ngạnh sinh sinh nôn ra một ngụm máu tươi. Lâm Tiêu chú ý tới, nhưng là hắn ngay cả mình đều cố không được, càng chưa nói còn muốn chiếu cố Huyền Dung. Lập tức Huyền Dung mắt tối sầm lại, mất đi trực giác, vô biên vô tận hắc ăn một nàng. Nàng không biết mình ngủ mê man bao lâu, chỉ là tỉnh lại lần nữa lúc quanh mình tất cả đều là xa lạ mà an ninh. Tiểu thư, ngài tỉnh rồi. Một cái trải nha hoàng kế nữ tử thấy Huyền Dung đã tỉnh lại, thì tư tư nhìn nàng. Huyền Dung đè lên đầu, cảm giác mình tựa hồ là quên mất cái gì, thế nhưng đến tột cùng là cái gì chứ, tựa hồ là chuyện rất trọng yếu tỉnh. Tiểu thư, lão gia nói tiếp qua một canh giờ chính là cắt thì ngài hay là trước xuống giường chuẩn bị một chút đi, nếu không thì làm cho An Vương gia nóng lòng chờ sẽ không tốt. Há, tốt. Huyền Dung mặt không thay đổi lên tiếng. Theo sau liền thấy cô gái kia hướng ngoài phòng vẫy vẫy tay, nhưng sau liền vào năm sáu tên nha hoàn. Những nha hoàn này hầu hạ nàng rửa mặt mặc quần áo chải đầu, nhìn nha hoàn trong tay mũ vượng khăn quàng vai, Huyền Dung đột nhiên hậu chi hậu giác phản ứng kịp chính mình tựa hồ là phải lập gia đình. Nhưng về sau, nàng xem thấy vào một vị mặt trên, lên, thoa nặng nghề sơn phấn phụ nữ, nàng dẫn cùng với chính mình lên cửa đậu một chiếc tiệu hoa, nhưng sau còn không ngừng căn dặn chính mình, Huyền Dung à, gả vào An Vương phủ chi sau ngươi nhưng chỉ có vương phi, nhớ kỹ không muốn lại giống như tiểu trước đây khiến cho tiểu tính tình a, ngươi tốt nhất đây nỗ lực một điểm, hai năm có thể ôm bà, bộ dáng như vậy ngươi vương phi địa vị mới có thể ngồi ổn định chứ sao? Đã biết lương. Huyền Dung nhàn nhạt trả lời. Theo về sau, chính là hướng An Vương phủ phương hướng đi tới. Hai bên kèn xô nạ tiếng pháo nối liền không dứt, mười dặm hồng giả trang đem cái này đô thành đều trang sức hồng hỏa vui mừng. Huyền Dung theo lay động thoáng một cái cố kiệu đi phía trước di động, chỉ cảm thấy cái này cố kiệu đong đưa đầu của mình lại bắt đầu chóng mặt. Huyền Dung, Huyền Dung. Theo rất xa địa phương tựa hồ có người ở kêu tên của mình, Huyền Dung kéo ra cố kiệu liêm nhìn ra ngoài, chỉ thấy mỗi người mặt trên, lên, đều là chân thành chúc phúc cùng vui sướng tiếu dung. Thật tốt, nàng nghĩ như vậy. Bởi vì Huyền Dung đầu bị vải đỏ sở phủ, cho nên nàng xem không rõ ràng hết thảy trước mặt, chỉ là mặc cho còn lại người đem nàng phù hạ kiệu hoa, nhưng sau đưa vào đại đường. Nội đường dường như thật nhiều người, bởi vì Huyền Dung rũ mâu có thể chứng kiến rất nhiều đôi kiểu dáng không đồng nhất dậy. Huyền Dung cảm giác được đã tay bị một con khô giáo có lực bàn tay to cho rắc, cả người cũng bị nửa mang theo đi về phía trước. Nhất bái thiên địa. Huyền Dung cùng nam tử bên cạnh chậm rãi quỳ xuống. Nhị bái cao đường. Từ bên ngoài bỗng nhiên thổi vào một hồi phong, đem Huyền Dung hồng đầu bố trí hướng trên, lên, thổi thổi, nàng cảm giác nam tử trước mặt dung mạo rất là nhìn quen mắt. Phu thê đối bái. Huyền Dung nhìn nam tử trước mặt quỳ xuống, chính mình lại sững sờ ngay tại chỗ. Nam tử nhẹ nhàng lôi hạ tay nàng hỏi, làm sao vậy? Huyền Dung tình hình thực tế hồi đáp, dung mạo ngươi tốt nhìn quen mắt. Ai biết nam tử lại phốc phốc cười, nói, ta là ngươi tướng công, ngươi đương nhiên muốn nhìn quen mắt ta. Trong giọng nói tự nhiên làm cho Huyền Dung thả lỏng, vì vậy nàng chậm rãi mềm nhũn đầu gối. Kết thúc buổi lễ, Huyền Dung thành An Vương phi, cái này dường như liền là chuyện đương nhiên tình. Bởi vì tất cả mọi người lại nói An Vương cùng An Vương phi là biết bao sướng, biết bao tình đầu ý hợp. Mà ở trở thành An Vương thê tử về sau, Huyền Dung cũng quả thực cảm thấy hắn không trừ một nơi nào chăm sóc. Phản phất đã đem nàng trở thành thiên hạ độc nhất vô nhị bà bối. Huyền Dung coi như là có nhiều hơn nữa nghi hoặc, cũng không thể hướng về phía nam tử lãng mi mắt tinh hỏi ra lời. Mà Huyền Dung công công bà, bố chồng, mẹ chồng, ở hôn sau đã cùng Huyền Dung vô cùng tốt, từ trước tới giờ không đánh chửi mệnh lệnh, cũng không cho nàng chịu đến một điểm bị khuất. Chỉ là nói cho nàng chuyện gì tình đều không cần quan tâm, an tâm thay An phụ sinh một cái con nối dòng mà thôi. Thời gian là như vậy bình tĩnh lại an ninh, cùng Huyền Dung trong lòng mong đợi nhất định không sai chút nào. Huyền Dung mỗi ngày trải qua nàng vương phi sinh hoạt, không lo ăn mặc, cũng không cần muốn còn lại chuyện dư thừa tình. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ ở một cái người đợi thời điểm, não hội hiện lên cái gì trọng yếu đằng trước. Mỗi khi nàng muốn đi hồi tưởng thời điểm, lại bị người cắt đứt. 3 năm qua đi, Huyền Dung như nguyện cho An phụ thêm một đôi nữ. An Vương tựa hồ càng ngày càng bận rộn lên, mỗi nguyệt về nhà thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huyền Dung xem cùng với chính mình nhi nữ dần dần trưởng lớn, trưởng thành nàng mong đợi dáng vẻ. Rõ ràng tất cả đều là mỹ hảo mà không thể kén chọn. Nàng trung quy lại cảm thấy có cái gì thứ trọng yếu nhất bị chính mình sợ quên mất. Thứ hai thời điểm, An Vương trở về ăn cơm tối. Đang ở hắn chuẩn bị trở về hướng trong thời điểm, Huyền Dung trong lúc bất chợt gọi hắn lại. An Vương tao nhã mà đứng ở bậc thang chỗ, dương mắt nhìn nàng. Huyền Dung, có chuyện gì sao? Huyền Dung cười cười, thường ngày thấy Vương gia ngoại trừ triều phục bên ngoài, xuyên đều là chút lệch màu đậm y phục. Không biết hôm nay có thể hay không vì ta đổi một lần mỏng sắc phục giả trang. An Vương nghe xong loại này yêu cầu kỳ quái, cũng không có tức giận, bờ môi chứa nhợt nhạt tiểu ý, nếu Huyền Dung muốn nhìn, vi phu đổi một lần ngược lại cũng không thành vấn đề. Dứt lời, An Vương vào phòng đi đổi áo ngoài. Huyền Dung đón gần tối có chút thấu xương phong, thân thể đan bạc có chút run lẩy bẩy. An Vương tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát, hắn liền đổi xong. Huyền Dung quay đầu, nhìn hắn lấy một thân xương sắc áo bào trắng, khí vũ hiên ngang. Đột nhiên nhọn miệng cười, "Vương gia, không biết ngươi là có hay không từng có nguyện vọng?"
"Nguyện vọng?"
"Đúng vậy a, ta nhưng là có một cái nguyện vọng đây này. E rằng nguyện vọng này thực hiện hội rất chắc trở, e rằng ta ở trong quá trình này còn có thể bản thân bị lạc lối, chẳng qua bất kể như thế nào, ta thủy chung là phải kiên trì, có một người còn ở chờ ta."
"Huyền Dung, ngươi đang nói cái gì?"
An Vương nhíu.
"Vương gia, nói thật, ngươi và hắn thật sự là kém quá xa. Tuy là ngươi so với hắn tuấn rất nhiều, cũng có khí chất rất nhiều, nhưng là hắn cùng giải quyết ta cãi nhau, hội tận tâm tận lực bảo hộ ta, cũng sẽ soi mói một cái ta pháp thuật không có sự lợi hại của hắn."
Huyền Dung vẫn là nụ cười nhàn nhạt, chỉ là lúc này đây, nàng nhiều phần quyết tâm cùng kiên định. "Vương gia, ngươi cũng không phải là Lâm Tiêu."
Đông nhiên, sắc trời lại biến, hết thảy trước mắt đều ở đây phá toái tiêu thất, nàng an ổn sinh hoạt, con của nàng nữ, chồng của nàng, đều ở đây trước mắt của nàng vặn vẹo thành cho đến không thấy. Tất cả dường như lại trở về hiện thực. Vẫn là cái kia chán ghét khe đất trong lúc đó, Lâm Tiêu vẫn còn đang nàng không xa chỗ cố hết sức thở hổn hển, mà chính mình lúc này nằm ở tại mặt đất, đầu còn có chút đau đớn. Đột nhiên, hoa một tiếng, hai kim bị thiểm nhất tề hướng lui về phía sau mấy bước, bình chứng cũng phai nhạt rất nhiều. Mẫu kim gia thiểm tức giận vươn lưỡi dài hướng về phía Huyền Dung đánh tới, Huyền Dung đã không có khí lực đi né. Nàng hai mắt nhắm nghiền, nghe được Lâm Tiêu ở bên cạnh thật thấp hoán nàng một tiếng, trong lòng đột nhiên sôi trào mãnh liệt, khóe mắt có chút tức ác. Nàng có một nguyện vọng, nàng muốn cùng trước mắt cái này nhân loại cùng nhau tu tiên. Bọn họ rõ ràng đã cố gắng như vậy, rõ ràng cùng nhau trải qua nhiều như vậy chắc trở, hiện tại làm sao có thể dễ dàng buông tha đâu. Huyền Dung chợt mở mắt, tàn bạo nhìn chăm chú về phía con kia mẫu kim gia thiểm. Mẫu kim gia thiểm bị Huyền Dung thấy động tác một trận, chẳng qua hẳn là nghĩ đến nàng căn bản cũng không có phản kích khí lực, vì vậy lại dùng hết toàn lực tập kích qua đi. Huyền Dung nghĩ tới vừa mới cái kia mỹ hảo hiện tượng, cái kia hiện tượng trong tất cả, thật là nàng đã từng kỳ vọng qua đồ đạc. Chẳng qua rất đáng tiếc, nàng không bắt được cái kia hoàng lương nhất ngộng. Nàng có, chỉ là hết thảy trước mắt. Trong nháy mắt, Huyền Dung thân thể đột nhiên tóe ra kim quang, cái kia kim quang chói mắt đến làm cho hai kim bị thiểm đều khẽ hết nhãn. Kim quang dần dần tàn đi, Huyền Dung mặt trên, lên, hiện ra từng khối vảy cá. Lâm Tiêu chứng kiến sau ngây ngẩn cả người. Huyền Dung hét lớn một tiếng, lập tức lấy nàng làm trung tâm bắt đầu phát ra một loạt tâm ba. Lâm Tiêu kinh hãi, bởi vì hắn nhận ra cái này trận thanh âm cổ quái là long ngâm bát âm. Lại thêm trên, lên, Huyền Dung bây giờ dị thường trạng thái, Lâm Tiêu hiểu, trong cơ thể nàng long tộc huyết mạch bị kích thích ra. Long ngâm bát âm cực kỳ hung mãnh, ở nó chạm được ảo ảnh bình chướng chi về sau, bình chướng cư nhiên hiện ra một tia nước khe. Hai kim bị thiểm liếc nhau một cái, nhưng là cái kia trong con ngươi rõ ràng có vài tia hoảng loạn. Lại là một âm ba theo Huyền Dung thân trên, lên, bắn ra phát sinh, âm ba ở trong không khí biến thành độ tinh khiết cực cao linh lực, bọn họ phảng phất có sinh mệnh vậy, một cái lại một hạ đánh vào bình chướng. Bình chướng ứng tiếng mà nát. Hai kim bị thiểm cũng bị chấn đắc hộc ra một búng máu. Thế nhanh như chớp không kịp bị thai đào thoát. Lâm Tiêu dần dần theo trung chậm lại, hắn sâu hấp một hơi, biết được hiện tượng đã toàn bộ bị cái này long ngâm bát âm cho đánh vỡ. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Huyền Dung, nàng trên người long tộc vết tích còn không tới kịp che giấu, Lâm Tiêu trong lòng là hưng phấn, Huyền Dung rốt cục phát động ẩn bên trong long tộc huyết mạch. Đương nhiên, hắn cũng không biết Huyền Dung từng ở huyễn tượng trung làm hoàng lương nhất ngộ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang muội muội. Chương 344, bắt lấy thú. Lâm Tiêu mang theo Huyền Dung đi tới một cái tràn ngập sương mù dày đặc đại triều trạch trung. Tiêu diệt triệt để chúng ta lấy được tin tức, Kim Bị Thiểm phải đi sống ở chỗ này. Chờ một hồi đi vào thời điểm nhất định muốn cẩn thận một chút. Lâm Tiêu đứng ở Huyền Dung trước người, thận trọng nói đạo.
Ừm, yên tâm đi. Huyền Dung khôi phục Lâm Tiêu, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc. Bây giờ nàng và Lâm Tiêu cùng đi ra ngoài lịch lãm, hy vọng nhất chính là gặp phải loại này có đại hung thú đối phương, chỉ có như vậy mới có tính khiêu chiến. Lâm Tiêu che chở Huyền Dung thận trọng ở phía trước khai đạo, ao đầm chung quanh vũ khí càng ngày càng đậm. Theo Lâm Tiêu hai người thâm nhập, thỉnh thoảng lại còn có vài tiếng ố nha gọi truyền đến, tràn diện cực kỳ doa người. Cô đang ở Lâm Tiêu hai người tụ tinh hội thần đi về phía trước thời điểm, một tiếng tiềm thử tiếng kêu truyền đến lỗ tai của bọn họ ở giữa. Lâm Tiêu cùng Huyền Dung đồng thời liếc nhau, đều biết riêng mình cách nghĩ. Chờ một hồi chứng kiến Kim Bị Thiểm thời điểm ngàn vạn không nên khinh cử vọng động, chờ chúng ta đem hắn vững vàng vi trụ thời điểm tại hạ tay. Lâm Tiêu dặn dò Huyền Dung nói đạo. Huyền Dung rất là phối hợp gật đầu. Nay thì Lâm Tiêu hai người biến được càng khẩn trương hơn, hai người không có thâm nhập một bước đều là trong lòng run sợ, tuy nói cái này Kim Bị Thiểm toán không trên, lên, thật lợi hại, thế nhưng cuối cùng là không thể coi thường. Tiểu Bạch Bạch, hắc hắc. Các người theo bên trái đánh bọc tới Lâm Tiêu vung tay lên, đã đem chính mình linh thú kêu gọi ra, theo sau với hắn nhóm đơn giản bố trí một cái đã bảo chúng nó đi bên trái bắt đầu vây công. Tiểu Thanh, ngươi bản thể là mãng xà am hiểu quay chung quanh địch nhân, lần này liền từ tấn công ngay mặt, thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ ngàn vạn lần không thể hàm chiến, ngươi chỉ là phụ trợ công kích, ta và Huyền Dung mới là chủ công. Đã biết à? Đối đãi Tiểu Bạch Bạch cùng Hắc Tháp hai linh thú tiêu thất về sau, Lâm Tiêu lại triệu hồi ra Tiểu Thanh đến đây trợ trận. Chỉ thấy Tiểu Thanh rất là khéo léo gật đầu, mà sau trực tiếp chậm rãi theo ở giữa nhất đi bảo. Đi thôi, chúng ta theo tả hữu bên tiến công quá khứ, chỉ cần Tiểu Thanh bọn họ chiến đấu đánh vang, chúng ta liền lập tức xuất kích, giết nó cái xuất kỳ bất ý. Lâm Tiêu giải thích nói đạo. Tốt, Huyền Dung tương đối hưng phấn trả lời một tiếng. Cứ như vậy, Kim Bị Thiểm vẫn còn ở trong ao đầm vui sướng tê ơ, thật không nghĩ tới nguy hiểm đã hàng lâm. Cô Lâm Tiêu cùng Huyền Dung cách Kim Thiểm càng ngày càng gần, Kim Thiểm tiếng kêu bọn họ nghe cũng càng ngày càng rõ ràng rồi. Vang chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Tiểu Bạch Bạch cùng Hắc Tháp đã bắt đầu hướng Kim Bị Thiểm phát động công kích, nhưng sau chỉ thấy một cái xanh sắc cự mãng cũng nhanh chóng hướng Kim Bị Thiểm vây đi vòng qua.
Kim Bỉ Thiềm nhất thì vô ý lại bị đánh trở tay không kịp, thế nhưng rất nhanh nó mà bắt đầu phản công lên, lợi dụng hắn ở chỗ này gặp may mắn ưu thế, dần dần bắt đầu chuyển bị động vì chủ động. Chúng ta lên đi. Huyền Dung nhìn Tiểu Thanh chúng nó ở bên trong cùng Kim Bỉ Thiềm càng đấu bất diệt nhạc hổ, nội tâm cũng có chút sốt ruột. Không, lại nhóm, chờ, nhất đẳng. Đợi được Kim Bỉ Thiềm lẻ lưỡi thời điểm lại đi công kích. Lâm Tiêu cũng không có lập tức gia nhập chiến đấu, mà là cẩn thận quan sát một phen. Hắn phát hiện kiện Kim Bỉ Thiềm cùng Tiểu Thanh đám người thời điểm chiến đấu, mỗi khi không tốt thời điểm đều sẽ lẻ lưỡi trợ giúp chính mình ngăn cản một cái. Xem ra đầu lưỡi của hắn mới là chủ yếu của nó vũ khí. Tiểu Thanh nhóm, chờ, linh thú cùng Kim Bỉ Thiềm càng đấu là bất diệt nhạc hồ. Tuy là Kim Bỉ Thiềm chiếm cứ có lợi địa hình nhưng là vẫn không có biện pháp có thể thành công đẩy lùi Tiểu Thanh ba người. Chỉ thấy Tiểu Thanh phát huy trọn vẹn nó phó công vị trí, có phải hay không biết dùng đuôi hung hăng rút ra một cái Kim Bỉ Thiềm hai chân, có thì còn có thể quấn lấy nó Kim Bỉ Thiềm tứ chi khiến nó không thể động đậy. Giống chiến đấu càng đánh càng kịch liệt, nhất sau làm cho hắc tháp không thể không hiện ra nguyên hình. Chỉ thấy một cái thập phần to lớn hắc long xuất hiện ở Kim Bỉ Thiềm ánh mắt bên trong. Tiểu hắc cái này mở ra hiện ra bản thể ngay lập tức sẽ bả. Đem, Kim Bỉ Thiềm hạ kêu to một tiếng. Hắn vừa mới bắt đầu chỉ là tưởng mấy con người cùng linh thú chuẩn bị tới bắt hắn, nhưng là bây giờ tình huống quả thực cho thấy cái này rất giống như là một hồi linh thú giữa cướp đoạt chiến, mà Kim Bỉ Thiềm rất không may mắn được cái này Tiểu Thanh cái này tam đầu linh thú theo dõi. Cô Kim Bỉ Thiềm vội vàng không kịp chuẩn bị chung lại bị Tiểu Thanh quăng nhất vĩ ba, thân thể to lớn đột nhiên lung lay một cái. Theo sau hắc tháp chờ đúng thời cơ chợt hướng Kim Bỉ Thiềm chính là một cái long tức. Cô Kim Bỉ Thiềm bị hắc tháp long tức đánh trúng, thân thể thừa nhận rồi tổn thương thật lớn, thập phần bị đau hắn bỗng nhiên hướng thiên không nhảy, nhưng sau phấn khởi hướng Tiểu Thanh là xuống, bởi vì hắn đã nhìn ra, nếu như muốn thắng trận chiến đấu này trước hết bả, đem Tiểu Thanh cái này thập phần khó dây dưa tên giải quyết, bằng không trận chiến đấu này hội không ngừng không nghỉ. Đáng tiếc Tiểu Thanh bản thể chính là con cự mãng, tốc độ không thể bảo là chi không nhanh, làm sao sẽ dễ dàng như vậy đã bị Kim Bỉ Thiềm đánh trúng đâu. Đang ở Kim Bỉ Thiềm rơi xuống trong nháy mắt, Tiểu Thanh một cái nhanh như tia chớp động tác liền tránh ra Kim Bỉ Thiềm nghiền ép. Nhưng là không có nghĩ tới là Kim Bỉ Thiềm dĩ nhiên tại rơi xuống đất nhất chớp mắt chợt đưa ra đầu lưỡi đi tập kích Tiểu Thanh, cái này nhưng là lúc này Tiểu Thanh cũng là phản ứng không kịp nữa. Động thủ. Đang khi thế ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Tiêu nhìn chuẩn thời gian cái kia ra tay trong thần tiên trực tiếp hướng Kim Thiềm cự đại thân thể giằng buộc đi, theo sau lại là hai tay phát sinh một chân khí dựa theo Kim Thiềm đầu lưỡi chính là mãnh liệt một kích. Chứ bả, đem đầu lưỡi của hắn cho chém đứt. Lâm Tiêu lớn tiếng hô, nay thì ở một bên Huyền Dung cũng lấy ra pháp khí trực tiếp hướng Kim Bỉ Thiềm đầu lưỡi bắt đầu công kích. Con tiểu Bạch Bạch cùng Hắc Tháp cho càng không cần phải nói, đi lên là lại bắt lại cắn. Đầu lưỡi có thể nói là Kim Bỉ Thiềm một cái hết sức lợi hại vũ khí công kích, thế nhưng cũng là hắn thân trên, lên, yếu ớt nhất địa phương. Kim Bỉ Thiềm, danh như ý nghĩa toàn thân đều là vàng kim, da thịt càng là kiên cố không phá vỡ nổi, là một cái hết sức tốt phòng ngự tính tài liệu, cũng là thượng đẳng dược vật, nhưng là cũng bởi vì da hắn cứng rắn không gì sánh được cho nên mới rất có bắt được người hắn. Ở thêm trên, lên, Kim Bỉ Thiềm đầu lưỡi lại là thập phần linh hoạt, cho nên có thể đủ bắt được Kim Bỉ Thiềm nhân thập phần hiếm thấy. Kim Bỉ Thiềm cũng biết mình đầu lưỡi ngàn cân treo sợi tóc, nếu như đầu lưỡi của mình một khi bị cắt đứt, như vậy hắn mất đi một cái cực kỳ vũ khí cường đại. Cô Kim Bỉ Thiềm cõi lòng tan nát hô, tuy nhiên lại không pháp núp nhích mảy may. Lâm Tiêu dùng thần tiên trực tiếp đã đem hắn cả người cho cô lấy, ở thêm trên, lên, thần tiên bên trong thu di nỗ lực khống chế được, Kim Bỉ Thiềm muốn đi ra ngoài cơ hội là không thể. Cô vừa lúc đó, có một tiếng kêu tiếng ở Lâm Tiêu đám người thân sau vang lên. Lâm Tiêu tức thì trong lòng cả kinh, bọn họ lấy được tin tức thập phần không chính xác, chỉ biết là Kim Bỉ Thiềm là ở nơi này, cũng là không nghĩ tới Kim Bỉ Thiềm hội tồn tại mấy con, bây giờ vũ khí lại là lâu tụ không tiêu tan, đảm nhiệm ai cũng không biết nơi đây còn có thể có bao nhiêu con Kim Bỉ Thiềm. Nhưng là lúc này lại là không được phép Lâm Tiêu suy nghĩ nhiều, bây giờ trước mắt Kim Bỉ Thiềm dễ như trở bàn tay, hắn là sẽ không đơn giản như vậy liền buông tha. Hắc Tháp, ngươi đi chú ý một cái này, chỉ Kim Bỉ Thiềm xào huyệt có phải hay không vẫn tồn tại khác Kim Bỉ Thiềm. Lâm Tiêu vội vàng hướng Hắc Tháp tuyên bố hiệu lệnh, phòng ngừa bọn họ bị một con khác khả năng tồn tại Kim Bỉ Thiềm đánh lén. Đáng tiếc Lâm Tiêu nhớ lại quá muộn, đang ở Hắc Tháp lên đường thời điểm một cái thập phần lớn lên đầu lưỡi đã hướng Nguyễn Dung tập kích đi. Nghiệt xúc ngươi dám. Lâm Tiêu trong lòng một cái kinh hãi, quả nhiên ở Kim Bỉ Thiềm trong động phủ còn có một con Kim Bỉ Thiềm tồn tại, bây giờ cái này chỉ Kim Bỉ Thiềm mắt thấy gần tới tay, nhưng là lại không muốn bị một con khác Kim Bỉ Thiềm làm rối loạn sự tiến công của bọn họ. Con kia lớn lên đầu lưỡi mắt thấy sẽ tập kích đến rồi Huyền Dung, nhưng là Huyền Dung là thân phận gì, làm sao có thể tùy thân không có vài món phòng vệ pháp bảo đâu. Chỉ thấy Huyền Dung nhanh chóng ném ra một cái đỉnh hình dáng vật phẩm bao lại chính mình. Phanh một con khác Kim Bỉ Thiềm đầu lưỡi chợt lập tức liền cùng gắn vào Huyền Dung trên người kim đỉnh đánh sâu vào một cái, thế nhưng hiển nhiên đầu lưỡi của nó tuy là đã phát rất lợi hại, nhưng là vẫn đánh không ra cái này kim đỉnh thủ hộ. Cô bị Lâm Tiêu đám người vi trụ Kim Bỉ Thiềm một lần nữa lớn tiếng gọi hô lên, hắn mãnh liệt dùng rằng. Đánh chỉ thấy con kia Kim Bỉ Thiềm phảng phất là như là lên cơn điên, trực tiếp ngoan tâm đã đem đầu lưỡi của mình cho thân chặt đứt, nhưng sau không để ý cùng với chính mình thương thế trực tiếp liền hướng thiên không chặt nhảy, liên đối lấy Lâm Tiêu trói lên trên người của hắn bên người cũng bị mang đi. Trước truy cái này chỉ Kim Bỉ Thiềm. Lâm Tiêu chứng kiến tới tay Kim Bỉ Thiềm sẽ chạy mất, làm sao có thể cho phép đâu. Chợt nhảy thân dựng lên liền hướng trên bầu trời Kim Bỉ Thiềm đuổi theo, làm sao con này Kim Bỉ Thiềm thụ thương cực kỳ nghiêm trọng, ở thêm trên, lên, trên người có thần tiên giằng buộc căn bản là nhảy không cao bao nhiêu. Lâm Tiêu thẳng tắp bắt được thần tiên chợt hướng hạ kéo một cái, còn ở trên trời Kim Bỉ Thiềm đã bị một lần nữa lôi đến trên đất. Huyền Dung, nhanh cầm Cửu Hy đỉnh đem cái này chỉ Kim Bỉ Thiềm bấy khốn. Lâm Tiêu chợt hướng Huyền Dung hô. Huyền Dung cũng trong nháy mắt liền phản ảnh qua đây, xuất ra kim đỉnh trực tiếp liền hướng cái này chỉ chịu bị thương Kim Thiềm bên người bao một cái. Khi con này bị thương Kim Bỉ Thiềm bị chùm vào trong nháy mắt lại bi minh, bi thương than khóc, gào thét một tiếng, phảng phất là ở nói cho cái này cái gì. Rốt cục chụp được. Lâm Tiêu nhìn đối đại ở trong đỉnh kim bị thiểm không khỏi trong lòng một hồi vui sướng. Lâm Tiêu, nơi đây quả nhiên còn có một con khác kim bị thiểm, chẳng qua xem bộ dáng chắc là chỉ công, chẳng qua mới vừa rồi chúng ta bắt lại cái này chỉ kim bị thiểm thời điểm một không cẩn thận làm cho nàng trốn thoát. Huyền Dung đội vàng làm xong trong tay sự tình, đi tới Lâm Tiêu bên người nói đạo. Đi thôi, để cho chúng ta nhìn cái này chỉ kim bị thiểm trong động phủ có bảo bối gì. Lâm Tiêu mang theo Huyền Dung cùng tiểu thanh nhóm, chờ, linh thú đi tới kim bị thiểm trong động phủ, cũng là thấy hắc tháp đang ở vây quanh một cái hình như là một cái hồ nhỏ địa phương chợt uống nước. Nhưng là làm Lâm Tiêu đám người đi tới cái hồ này thời điểm cũng là chấn kinh rồi. Nơi đây, dĩ nhiên là một cái đựng linh dịch hồ nước. Huyền Dung hầu như có chút kinh ngạc nói không ra lời, mà lúc này hắc tháp vẫn là cái gì cũng không để ý liền ý vị ở linh dịch bên hồ mạnh mẽ quát, uống. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang muội muội. Chương 345, hồi quy. Lâm Tiêu cùng Nguyễn Dung tức thì bắt được một con kim bị thiểm, lại lấy được nhiều như vậy linh dịch, tâm lý miễn bàn nhiều đẹp, tuy là linh dịch bị hắc tháp đầu này đần long uống cạn không thiếu. Lâm Tiêu, lần chiến đấu này đối với uổng cho ngươi. Bằng không chúng ta sẽ không pháp bắt lại cái này chỉ kim bị thiểm. Lại đường trở về lên, Nguyễn Dung hướng về phía Lâm Tiêu nói đạo. Lâm Tiêu chỉ là cười cười không nói gì thêm, có thể là chiến đấu mới vừa rồi hắn quá phí thể lực. Nhưng là Huyền Dung đi cũng không phải muốn như vậy, nàng cho là mình chiến đấu mới vừa rồi cho Lâm Tiêu cản trở, cho nên Lâm Tiêu mới hội không muốn phản ứng chính mình, nghĩ tới đây Huyền Dung tâm lý cũng có chút khó chịu. Nữ nhân đều là cái dạng này, không có việc gì liền yêu đoán mò, nhưng sau làm nam nhân phụ quyết các nàng ý tưởng thời điểm lại sẽ một bộ dáng vẻ rất ủy khuất. Lâm Tiêu, có phải hay không ta vừa rồi trong chiến đấu bề ngoài hiện rất để cho ngươi không hài lòng, cho nên ngươi mới không thương nói chuyện với ta đấy. Chứng kiến Lâm Tiêu chỉ là ý vị hướng trước mặt nhất đi tới, không chút nào bằng lòng xem chính mình liếc mắt, Huyền Dung tâm lý miễn bản có bao thương tâm. À, không có a. Ngươi chiến đấu mới vừa rồi tốt, gặp nguy không loạn. Lâm Tiêu nghe được Huyền Dung nói mình như vậy, nhanh lên tiếng giải thích một cái, thế nhưng không có đem ánh mắt dừng lại quá lâu ở Huyền Dung thân lên, mà là nói vài câu sau liền lại bắt đầu hướng con đường phía trước nhìn lại, hắn lúc này nhóm còn không hề rời đi kim bị thiểm chỗ ở ao đầm, cho nên Lâm Tiêu có vẻ thập phần khẩn trương. Tuy là Lâm Tiêu tâm lý hoàn toàn không có đoán giận Huyền Dung ý tứ, thế nhưng Huyền Dung cũng là ngày này qua ngày khác hướng phương diện này nghĩ. Khi nàng nhìn thấy Lâm Tiêu chỉ là đơn giản cùng mình nói một câu, sau đó sẽ một lần mắt không chấp nhìn chằm chằm ngay phía trước thời điểm, trong lòng cách nghĩ thì càng thêm xác định. Ta biết thực lực của chính ta không được tốt lắm, chiến đấu mới vừa rồi biểu hiện cũng không được khá lắm, nếu không phải là ngươi ở đây vào ao đầm trước bả, đem cựu hy đỉnh trước giao cho ta, làm con kia công kim bị thiểm công kích ta thời điểm, ta nhất định sẽ thụ thương. Nào không tốt còn có thể chết ở chỗ này, ta biết ta cho ngươi cản trở. Huyền Dung giọng điệu rất là ủy khuất, giờ này khắc này hoàn toàn không để ý bọn họ còn không có thoát ly kim bị thiểm lãnh địa, liền mở ở Lâm Tiêu bên người ủy khuất nói. Lâm Tiêu tâm lý cái này phiền muộn, đầu cũng là so với bình thời hai cái đầu lớn. Giờ này khắc này hắn xem như là nhìn ra, nếu như muốn tiếp tục chạy đi sớm làm rời đi nơi này, phải trước bả, đem trước mắt cái này cô nãi nãi cho hống được rồi, bằng không đoạn đường này trên lên cần phải bị nàng cho thúc giục chết không thể. Lâm Tiêu không thể làm gì khác hơn là ngừng lại nghiêm trang hướng về phía Huyền Dung nói ra, Huyền Dung, ta không phải ý đó, ngươi nghĩ sai lệch. Ngươi xem một chút ta, chúng ta chạm hướng trước mắt là còn rất nguy hiểm, cái này ao đầm còn thuộc về kim bị thiểm thật phạm vi thế lực, hơn nữa cái này ao đầm vũ khí một mực cũng không có tàn mất, con kia chạy trốn công kim bị thiểm nói không chừng thì sẽ từ nơi nào tập kích chúng ta đây. Lâm Tiêu từ từ cùng Huyền Dung giải thích, hắn lúc này cũng không kịp trong ao đầm là an toàn hay không. Huyền Dung đang nghe được Lâm Tiêu thập phần giải thích cặn kẽ chi về sau, tâm lý xem như là thoải mái nhiều. Chứng kiến Huyền Dung biểu tình trên mặt từ từ biến được khá hơn, Lâm Tiêu nội tâm rốt cục thả lỏng một hơi, bằng không đoạn đường này trên lên không chừng hơn phiền đây. Thậm chí đang ở Lâm Tiêu cùng Huyền Dung nói chuyện với nhau thời điểm, hai tiếng thiểm thử thanh âm nhanh chóng truyền đến lỗ tai của bọn họ ở giữa. Sẽ không thật này chuẩn chứ? Nói cái gì tới cái gì? Huyền Dung có chút kinh ngạc nhìn Lâm Tiêu, nhưng là Lâm Tiêu cũng là sầu mi khổ kiểm nhìn Huyền Dung, hắn cũng không nghĩ đến chính mình chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Tuy là hai người biểu tình có bất đồng riêng, nhưng là vẫn đồng thời đề phòng rồi lên, bọn họ vừa mới đối phó rồi một con mâu kim gia thiểm cũng cảm giác được thập phần phí sức, nếu như cái này chỉ công kim bị thiểm thừa dịp bọn họ không chú ý ở tới công kích bọn họ, nói vậy bọn họ cũng là thập phần ăn không tiêu. Lâm Tiêu cùng Nguyễn Dung cứ như vậy thập phần chuyên chú đề phòng, nhãn thần thỉnh thoảng liếc về bốn phía, thế nhưng bởi chúng quanh vũ khí thật sự là có chút nồng hậu, Lâm Tiêu căn bản là không pháp phân rõ ràng cái này vài tiếng thiểm thử gọi là từ đâu trong truyền ra. Cứ như vậy, Lâm Tiêu cùng Nguyễn Dung tại chỗ đợi khá hơn chút thời gian còn không thấy động tĩnh, nội tâm không khỏi bắt đầu có chút trong lòng run sợ. Lẽ nào cái này chỉ kim bị thiểm muốn cùng chúng ta vui lùa một chút chiến thuật tâm lý, muốn để cho chúng ta bị nội tâm của mình sợ hai đánh bại sau đó sẽ xuất hiện dễ như trở bàn tay trừng trị chúng ta. Nhìn kim bị thiểm hồi lâu đều không thấy tâm hơi, Huyền Dung lại không khỏi bắt đầu đoán mò đứng lên. Ta muốn không phải, có thể là cái này chỉ kim bị thiểm nhìn thấy chúng ta chọc nã mẫu kim gia thiểm quá trình, kiên kỵ trong tay chúng ta có chút vũ khí, hoặc là thực lực của hắn so với mẫu kim gia thiểm còn muốn yếu trên lên rất nhiều, căn bản cũng không có bản thực lực đến đây tập kích chúng ta, chỉ có thể là dựa vào phương thức này tới trở ngại chúng ta rời khỏi nơi này. Lâm Tiêu rất nhanh liền nghĩ ra mấy loại có khả năng. Chỉ sau lại là đối đai trong chốc lát, Lâm Tiêu rốt cục có chút không khống chế nổi, xoay người hướng về phía cùng mình lưng tựa lưng Nguyễn Dung nói đạo. Thật chặt lôi ta, một bước cũng không cho ly khai. Chúng ta trước hết mau rời đi cái này địa phương, nơi này là ao đầm lại có nhiều như vậy sương mù dày đặc cho con kia kim bị thiểm làm yểm hộ, lâu dài xuống phía dưới đối với chúng ta nhất định là bất lợi. Lâm Tiêu đơn giản hướng về phía Uyển Dung nói đạo, chân mày một mạch nhíu thật chặt, cho dù là ở cùng Uyển Dung nói chiến đấu kế hoạch, thế nhưng con mắt vẫn là không có ly khai bốn phía, rất sợ con kia đổ vào kim bị thiểm một không cẩn thận liền bật ra. Uyển Dung rất là tán thành Lâm Tiêu từng nói, thời gian dài ở chỗ này kiên trì cũng không phải là dễ xử lý pháp, nàng lúc này tâm lý thì có một điểm sợ hãi, nếu như đang tiếp tục đợi tiếp sợ rằng không nhóm, chờ kim bị thiểm xuất hiện, chính cô ta đã bị chính mình hủ chết. Hai người cứ như vậy ước định lấy, chậm rãi mới bắt đầu di động tới bước tiến. Nhưng là không nghĩ tới chính là, mỗi lần bọn họ vừa muốn di động nhịp bước thời điểm, sẽ có một lần thiểm tiếng kêu vang lên, phảng phất bọn họ ly khai đã khiến cho con kia công kim bị thiểm chú ý. Làm sao bây giờ? Đứa bé kia kim bị thiểm dường như đã chú ý nói chúng ta, nếu như lại đi hội sẽ không khiến cho hắn công kích. Huyền Dung xem cùng với chính mình mỗi đi một bước đăng thiên đều sẽ gây nên một tiếng thiểm tiếng kêu, tâm lý cảm thấy thật phần sợ, thế nhưng sợ một cái đến Lâm Tiêu ở bên người của hắn, cũng là lại bả, đem, trong lòng phần kia sợ hãi hạ xuống điểm thấp nhất. Không cần phải xen vào nhiều như vậy, trực tiếp liền hướng bên ngoài đi. Hiện tại không có biện pháp, chúng ta cũng không thể một mạch liền mang nơi đây bất động a. Chỉ cần chúng ta đi ra thời điểm cẩn thận một chút, không bị con kia kim bị thiểm đánh lén tiểu là có cơ hội đi ra. Lâm Tiêu tràn ngập lòng tin hướng về phía bên người Huyền Dung nói đạo, hắn lúc này xem như Huyền Dung chủ kiến, nếu như ngay cả hắn một ngày cũng toàn bộ đều mất đi rơi lòng tin nói, như vậy hai người bọn họ cái liền hoàn toàn mất đi đi ra lòng tin. Chứng kiến Lâm Tiêu như vậy ánh mắt kiên định, Huyền Dung rất là yên tâm. Liền hai kẻ như vậy trước đây lấy sau thận trọng bắt đầu hướng ao đầm bên bờ dải đất đi tới, lần nữa trong lúc tiềm tiếng kêu lại là không ngừng, thế nhưng vẫn là không có động tĩnh gì. Rốt cục, ở hai người đánh đầy hoàn toàn tinh thần trạng thái xuống, rốt cục đi tới ao đầm bên bờ dải đất, về tới Bạch Cốt Băng Yêu phạm vi thế lực. Chỉ có đến nơi đây lấy sau Lâm Tiêu cùng Nguyễn Dung mới xem như hoàn toàn yên tâm xuống, bởi vì Bạch Cốt Băng Yêu tuy là này thì chúng độc không có biện pháp phát huy ra bao nhiêu thực lực, thế nhưng bình thường chỗ ở uy áp vẫn tồn tại, trừ phi là rất đẳng cấp cao linh thú, bằng không là không dám tiến nhập Bạch Cốt Băng Yêu lãnh địa. Lâm Tiêu cùng Nguyễn Dung cứ như vậy đã trải qua ngàn khó vạn hiểm rốt cục xem như là về tới khu vực an toàn, hai người liếc nhau lại sẽ tâm cười cười. Cô nhưng là đang ở bọn họ mới vừa muốn lúc rời đi, lại là một tiếng thiểm thử tiếng kêu kích thích tiếng lòng của bọn họ. Lâm Tiêu vội vàng đem Nguyễn Dung thối lui đến thân về sau, xoay người nhìn ở trước mặt bọn họ ao đầm. Nay thì ao đầm vẫn là bộ dáng kia, suốt ngày bị bạch vụ bao phủ căn bản thấy không rõ lắm. Cô lại là ba tiếng thiểm thử tiếng kêu, Lâm Tiêu cùng Nguyễn Dung lòng đang chặt một lần. Nhưng là lúc này đây Lâm Tiêu cũng là mơ hồ vì cảm giác có điểm không đúng. Bởi vì hắn cảm thấy lần này tiếng kêu dường như không có ban đầu gọi tương đối mạnh mẽ, hơn nữa nghe thanh âm phảng phất cách rất gần. Cô rốt cục, ở thiểm thử tiếng lại một lần nữa kêu chi về sau, Lâm Tiêu rốt cục xem tinh tưởng cái này chỉ thiểm thử ở nơi nào, đang ở lòng bàn chân của hắn xuống, một cái lớn chừng bàn tay thiểm thử đang ở một tiếng hai tiếng kêu. Dĩ nhiên, tất nhiên là một con nhỏ như vậy thiểm thử, ta còn tưởng rằng là con kia lớn kim bị thiểm đây. Huyền Dung U cũng men theo thanh âm tìm được rồi thiểm thử tiếng kêu khởi nguồn, cuối cùng là phát hiện cái này chỉ thập phần kiểu tiểu thiểm thử. Chúng ta chỉ là lòng đề phòng quá mạnh mẽ. Cho nên mới bảo, đem, tiếng kêu của hắn trở thành con kia kim bị thiểm, suy nghĩ kỹ một chút ngay từ đầu đối phó mẫu kim ra thiểm thời điểm nó là tại sao gọi. Cùng cái này chỉ kim bị thiểm không có chút nào giống nhau. Lâm Tiêu có chút tự rêu cười cười. Kỳ thực điều này cũng không có thể trách chúng ta quá mức sợ, người nào so với cái này ao đầm xương mù dày đặc nhiều như vậy, chúng ta phân không tin tưởng đâu. Lại nói đương thời chúng ta đều nằm ở tinh thần tình trạng khẩn trương. Làm sao có thể chú ý tới những thứ này nhỏ bé nhanh cuối đây. Huyền Dung bắt đầu cho hai người giải thoát. Lâm Tiêu không nói nhưng là vẫn tương đối tán thành Huyền Dung thuyết pháp. Hai người theo sau chỉ là đơn giản nghỉ ngơi trong chốc lát liền bắt đầu hướng Bạch Cốt Băng Yêu động phủ đi tới. Không có quá nhiều thời gian dài, Lâm Tiêu cùng Huyền Dung liền đi tới Bạch Cốt Băng Yêu động phủ. Lúc này Bạch Cốt Băng Yêu thân thể càng thêm yếu đi. Đang kiên trì một hồi, chúng ta đã trộm được kim bị thiểm. Chỉ cần chờ chốc lát ta có thể bảo đem kim bị thiểm luyện chế thành đan dược. Đến lúc đó ngươi ăn đi thì không có sao. Huyền Dung vừa vào động mà bắt đầu đi theo một bên nghỉ ngơi Bạch Cốt Băng Yêu nói đạo, bởi vì nàng sợ Bạch Cốt Băng Yêu không thể kiên trì được nữa. Theo sau Huyền Dung bắt đầu lấy ra kim bị thiểm cùng một ít dược phẩm chuẩn bị luyện đan dược, làm Bạch Cốt Băng Yêu thấy Huyền Dung cùng Lâm Tiêu thật bắt lại kim bị thiểm thời điểm, tâm lý miễn bản cao hứng biết bao nhiêu, thời gian dài như vậy quấy nhiễu cùng với chính mình, bởi một không cẩn thận bị thương rốt cục có thể ở Huyền Dung cùng Lâm Tiêu trợ giúp hạ giải quyết rồi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang muội muội. Chương 346, xuất động. Bởi sợ trì hoãn cũng chỉ Bạch Cốt Băng Yêu tốt nhất thời gian, Huyền Dung vừa về tới trong động phủ một hồi hành nghiệp không nghỉ ngơi liền trực tiếp bắt đầu luyện lên đan dược, điều này làm cho Bạch Cốt Băng Yêu nhìn ở trong mắt thập phần vui vẻ, chỉ là Lâm Tiêu có chút bận tâm Huyền Dung, sợ nàng trải qua một trận đại chiến không có bao lâu thời gian lại thêm trên, lên, cái này trên đường mệt nhọc, một hồi không nghỉ ngơi liền luyện đan thân thể sẽ ăn không tiêu, nhưng là Huyền Dung cũng là nói, không có vấn đề gì. Lâm Tiêu, đem ngươi Cửu Hy đỉnh mượn nữa ta dùng một cái. Ta muốn dùng Cửu Hy đỉnh luyện đan, Cửu Hy đỉnh luyện đan hội tiết kiệm rất nhiều sự tình, lại thêm trên, lên. Phúc ba trợ giúp ta hội ung dung rất nhiều. Huyền Dung một bên chuẩn bị dược vật phối liệu vừa hướng Lâm Tiêu nói đạo. Cửu Hy đỉnh chính là Huyền Dung ở cùng Kim Bị Thiềm đại chiến thời điểm nên đón bảo vệ mình chính là cái kia kim đỉnh. Chẳng qua ra ao đầm xương mù dày đặc chi sau Huyền Dung đã đem Cửu Hy đỉnh lại trả lại cho Lâm Tiêu. Ừ. Còn có gì cần ta giúp một tay sao? Lâm Tiêu đem Cửu Hy đỉnh đưa cho Huyền Dung, nhưng sau thuận miệng ngay từ đầu hỏi, có phải hay không có cái gì còn cần hắn giúp một tay? Ngươi giúp ta thủ ở động cầu bắc, ở ta luyện đan thời điểm muôn ngàn lần không thể thu được người khác quấy rối, không phải không khống chế tốt đan dược hỏa hầu liền không xong. Không nói đan dược hội hủy diệt, liền ngay cả chính ta đều sẽ chịu đến đan dược trùng kích, nhẹ tắc thì kinh mạch đứt đoạn, trọng tắc thì hồn phi pha tán. Huyền Dung nói rất là nghiêm túc đạo, một chút cũng không có đối với Lâm Tiêu mở ý đùa giỡn. Nghiêm trọng như thế. Lâm Tiêu nhíu mày một cái, trên mặt lộ ra gánh ưu màu sắc. Dĩ nhiên, phải không ngươi cho rằng sẽ như thế nào? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hay là bởi vì sử dụng Cửu Hy đỉnh mới có thể như vậy, Cửu Hy đỉnh đến cùng là dạng gì bảo bối ngươi lại không phải không biết, nếu là hắn bạo tạc đứng lên phòng trường thương khả năng liền sẽ không phải là ta. Huyền Dung rất là kiên nhẫn cho Lâm Tiêu giải thích nói đạo, hơn nữa biểu tình rất là trịnh trọng gật đầu. Nghe được Huyền Dung nói như vậy, Lâm Tiêu cũng ý thức được luyện đan nghiêm trọng tính. Yên tâm đi, chỉ cần ta canh giữ ở cửa, liền tuyệt đối sẽ không để cho ngươi bị quấy nhiều đấy. Lâm Tiêu vỗ ngực một cái, lòng tin tràn đầy nói đạo. Theo sau nhanh chóng đi tới cái động khẩu, khoanh chân ngồi ở tại mặt đất. Lâm Tiêu cũng từng trải một trận đại chiến, bây giờ cũng là rất mệt mỏi, cho nên hắn đơn giản ngồi ở trên đất đánh ngồi khôi phục chân nguyên cùng thể lực, như vậy thì toán ngoại giới địch đến hắn cũng có thể trước tiên đứng lên phòng ngự địch nhân, nếu như không có địch nhân đến đây tập kích hắn cũng tránh hảo ngồi ở trên đất khôi phục thể lực và chân nguyên. Đang ở Lâm Tiêu ly khai không lâu về sau, Huyền Dung lại bắt đầu luyện đan công trình, hắn đem Cửu Hy đỉnh phóng ở giữa không trung dùng chân khí nổi, kỳ thực không cần chân khí nổi chỉ là dựa vào phúc bá khống chế là được rồi. Thế nhưng Huyền Dung mục đích làm như vậy còn có một cái, đó chính là bắt đầu rèn luyện Cửu Hy đỉnh trong dược vật. Bạch Cốt Băng Yêu liền đứng ở Huyền Dung sau lưng cẩn thận nhìn Huyền Dung luyện dược, Huyền Dung cùng Lâm Tiêu đối thoại nàng nghe được cũng rõ ràng là gì, một ngày đan dược xảy ra chuyện tình như vậy Huyền Dung tuyệt đối là đứng mũi chịu sào. Huống chi Huyền Dung luyện dược sở cầm đỉnh là tiếng tăm lừng lẫy Cửu Hy đỉnh, cần tiêu hao chân nguyên càng thêm bằng đại, lại thêm trên, lên, nàng vừa mới lại chiến đấu một hồi, có thể nói trận này luyện đan Huyền Dung đây là bỏ ra sinh mệnh làm giá. Tại sao muốn như thế hết sức giúp ta? Đang ở Huyền Dung chuyên tâm chí trí luyện đan thời điểm, ở nàng sau lưng Bạch Cốt Băng Yêu cũng là nói chuyện, thanh âm kia chúng phảng phất còn mang theo một ít không tin. Ha ha, không có vì cái gì a. Không phải ngươi nói muốn chúng ta giúp ngươi một chút chộp tới kim bị thiểm chữa thương cho ngươi sao? Huyền Dung cười cười, theo sau lại bắt đầu hướng Cửu Hy đỉnh vượt qua mấy đạo chân khí, chỉ là Cửu Hy đỉnh trong hỏa khí càng thêm thịnh vượng. Ta chỉ là một điều thỉnh cầu mà thôi, ngươi cũng không một trong liều mạng tánh mạng của mình tới cho ta luyện đan a. Ngươi hoàn toàn chỉ cần bả, đem bắt được kim bị thiểm hướng thân ta trước ném một cái là được rồi, không cần tại như vậy hao tổn tâm cơ luyện cho ta đan, hơn nữa nghe ngươi nói luyện đan tính nguy hiểm rất đại. Nếu là thật xuất hiện chút ngoài ý muốn cho ta bồi lên tính mệnh, đáng giá sao? Bạch Cốt Băng Yêu ngữ khí có chút bình thản nói đạo. Nói thật ra nàng vẫn là chưa tin Huyền Dung sẽ tốt bụng như vậy, không duyên cớ vì nàng làm những thứ này. Không có gì đáng lo, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi ở. Húng chúng ta không phải còn phải dựa vào ngươi đó sao? Nếu như nghĩ đến mở cái này địa phương thiếu ngươi cũng là không được a. Như ngươi chính là không tiếp thụ được ta là chủ động cứu ngươi nói, vậy ngươi liền cho rằng ta là vì chúng ta có thể sớm một chút rời nơi đây cho nên mới liều mạng như vậy đi. Huyền Dung nói xong liền không để ý Bạch Cốt Băng Yêu mà là tận tâm tận lực luyện đan, tuy là nàng luôn là nói mình không phải là mệt chết đi. Thế nhưng này thì hắn cuối cùng là có chút mệt mỏi, cho nên càng không thể dễ dàng phân tâm theo Bạch Cốt Băng Yêu nói chuyện phiếm. Bạch Cốt Băng Yêu lại nói vài câu, thế nhưng Huyền Dung cũng là luôn là câu có câu không đáp trả nàng. Bạch Cốt Băng Yêu cũng đã nhìn ra, lúc này Huyền Dung không dễ dàng cho quấy rối, nếu không thì hội thất bại trong gắng sức, đến lúc đó xảy ra phiền toái khả năng liền không xong. Cho nên về công về tư mà nói Bạch Cốt Băng Yêu cũng không thể quấy rầy nữa Huyền Dung. Lúc này động phủ cực kỳ tĩnh mịch, Lâm Tiêu đang ở cái động khẩu thận thận trọng trọng đóng cửa dưỡng thần, thỉnh thoảng còn thai ngay bắt phương quan sát đến tình huống chung quanh, lấy bảo đảm sẽ không có người đến đây tập kích. Mà Huyền Dung tắc thì là hết sức chuyên chú luyện đan, chân khí một đạo thua đưa qua, tránh khỏi luyện đan thất bại. Mà Bạch Cốt Băng Yêu tắc thì cũng là đóng cửa dưỡng thần khôi phục một cái thể lực và chân nguyên, miễn cho thương càng trọng, mặc dù nói dược vật một ngày luyện thành chính mình liền không có chuyện gì, thế nhưng này thì nhưng cũng không phải là liền quăng ngồi mang theo là được rồi. Bạch Cốt Băng Yêu nếu như muốn tốt hơn, mau hơn đem gần luyện tốt Hỏa Vân đan nhanh chóng tan rã ở trong cơ thể của mình, như vậy nàng liền cần chính mình không ngừng nữ trong tăng mạnh thực lực của chính mình, nếu không thì đan dược một chốc tiêu dung không được, nàng nguy hiểm sẽ lại thêm một phút đồng hồ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đan dược cũng càng ngày càng tiếp cận thành công, Bạch Cốt Băng Yêu cũng bắt đầu đem thực lực của chính mình tạm thời ổn định lại. Hồ Huyền Dung đem chính mình nhất sau một khẩu chân khí đưa vào Cửu Hy đỉnh trung, tức thì Cửu Hy đỉnh kim nghiêm phát, mà sau lại là chuyển ra một mảnh hơi thở nóng bỏng. Rốt cục luyện thành. Huyền Dung có chút mệt mỏi nói đạo, nàng lúc này đơn giản là mỏi eo đau lưng chuẩn rút, lại thêm trên, lên, con mắt còn có chút vầng sáng, nàng lúc này chân khí trong cơ thể thật sự là ít đến thấy thương, lại thêm trên, lên, nàng thể lực hầu như tiếp cận với tiêu hao, làm bả, đem Cửu Hy đỉnh phóng trở về mặt đất thời điểm thân thể của hắn liền mãnh liệt lắc lư một cái, nhưng là lại là không có ngược lại xuống. Huyền Dung chậm rãi đi tới Cửu Hy đỉnh trước mặt, từ từ mở nắp ra, tức thì một mùi thuốc truyền khắp toàn bộ động phủ, Tiêu liền canh dự ở bên ngoài đóng cửa dưỡng thần Lâm Tiêu đều cảm giác được một tia hư khí, nghe toàn tâm đều cảm giác thập phần thả lỏng. Huyền Dung đem Cửu Hy đỉnh bên trong đan dược thận trọng đem ra, mà sau đi từ từ đến rồi Bạch Cốt Băng Yêu bên người, đem đan dược đưa cho nàng. Đây chính là Hỏa Vân đan, người ăn đi chi sau thân thể sẽ lập tức khá hơn. Ăn mau đi rơi đi, chờ ngươi được rồi tốt tiễn chúng ta đi ra ngoài. Huyền Dung mặt trên, lên đã thể hiện ra tiểu tụy cảm giác, tuy là còn hướng về phía Bạch Cốt Băng Yêu cười cười. Bạch Cốt Băng Yêu giơ tay lên nhận lấy đan dược, đang ở Bạch Cốt Băng Yêu kết quả dược hoàn trong nháy mắt, Huyền Dung rốt cục bất kham trọng chịu ngã xuống. Huyền Dung mệt chết đi, mệt thế cho nên ở nàng bả, đem đan dược giao cho Bạch Cốt Băng Yêu trong nháy mắt liền té bất tỉnh. Nàng Huyền Dung mệt mỏi, ở trong ngộng của nàng hầu như toàn bộ đều là nghỉ ngơi cùng hưởng thụ một đoạn, cứ như vậy trợ giúp Bạch Cốt Băng Yêu trị liệu sự tỉnh xem như là có một kết thúc. Tỉnh lại đi Huyền Dung. Tỉnh lại đi a Huyền Dung, ngươi nên tỉnh lại đi. Huyền Dung còn đang trong giấc mộng khôi phục cùng với chính mình thể lực và chân nguyên, thế nhưng loáng thoáng cảm giác được bên thai của mình có một cái thanh âm quen thuộc chính đang gọi mình, nàng muốn phải cố gắng mở ánh mắt lại là làm không đến, bởi vì này thì ách nàng vẫn là mệt, lại thêm trên, lên, trong thân thể đại bộ phận chân nguyên toàn bộ đều dùng làm luyện đan, cho nên nàng cơ hồ là không có khí lực mở con mắt. Đang ở Huyền Dung mệt mỏi không chịu nổi thời điểm, nàng mơ hồ cảm giác bả vai của mình trên, lên, có một hàn lưu truyền vào trong thân thể của mình, thế nhưng cái này hàn lưu không trên, lên, nàng mà là từ từ xuống động. Phản phất là đang vì nàng toàn thân cao thấp kinh mạch bắt đầu hoạt động, giúp hắn giải trừ thời gian dài như vậy tới nay mệt nhọc. Tỉnh lại đi a. Huyền Dung, ngươi cũng có thể hôn mê hai ngày, cái bụng lẽ nào không có chút nào đói không? Huyền Dung thân thể theo cái kia cố hàn lưu thâm nhập, càng ngày càng cảm giác mình bên thai đạo thanh âm kia càng ngày càng cường đại. Từ từ, giống như có thể loáng thoáng nghe được cái kia cố thanh âm chính là nàng quen thuộc một người, có điểm giống là Lâm Tiêu thanh âm. Huyền Dung, tỉnh dậy đi. Rốt cục, ở Lâm Tiêu một lần nữa hô hoán phía dưới, Huyền Dung rốt cục xem như là mở ra hai mắt của nàng. Khi nàng mở hai mắt ra một sát na liền phát hiện Lâm Tiêu chính hết sức chăm chú xem cùng với chính mình. Huyền Dung, ngươi xem như đi được tới rồi. Ngươi nếu như lại không tỉnh ta đều nên cấp bách đã hôn mê. Chứng kiến Huyền Dung rốt cục đã tỉnh lại lấy về sau, Lâm Tiêu có chút đùa giỡn nói đạo, thế nhưng hai mắt vẫn là ngăn trở cái kia cố kích thích màu sắc. Lúc này Huyền Dung còn cảm thấy bả vai trên, lên, có trận trận hàn lưu chuyển đến. Khi nàng nhìn kỹ cũng là phát hiện bạch cốt băng yêu chính đang tương mình chân nguyên từng chút một chuyển đến trong cơ thể nàng. Nguyên lai trong thân thể cái loại này băng lạnh buốt cảm giác chính là có chuyện như vậy à? Cảm ơn ngươi. Huyền Dung chứng kiến bạch cốt băng yêu bệnh nặng vừa vặn liền cho mình chuyển vận chân khí, không khỏi tâm lý có chút nhỏ tiểu nhân hổ thẹn cảm giác. Không có gì, là ngươi bằng lòng như vậy cho ta luyện chế đan dược, ta ở tâm lý đã đem ngươi làm thành tỷ muội. Ta đây nói gì ngươi sẽ không không vui đi. Bạch cốt băng yêu lập lời nói. Đương nhiên sẽ không, ta thật cao hứng nhiều ngươi một cái như vậy thực lực cường đại tỷ muội đây. Cứ như vậy, Huyền Dung bỏ ra rất đa số bạch cốt băng yêu luyện chế đan dược, cuối cùng cũng là cùng bạch cốt băng yêu kết bái trở thành hảo tỷ muội. Lâm Tiêu cùng Huyền Dung cuối cùng chỉ là ở bạch cốt băng yêu trong động phủ đợi không có bao lâu thời gian liền rời đi. Bạch cốt băng yêu quyến luyến không thôi đưa hắn nhóm tặng ra ngoài, mà lần này cứu trị bạch cốt băng yêu chuyện tình rốt cục kết thúc mỹ mãn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang nguội nguội. Chương 347, Hắc duyên cớ thành. Bạch cốt băng yêu thi triển pháp thuật đem ngăn cản Lâm Tiêu cùng Nguyễn Dung hai người bình chướng đều cho thủ tiêu về sau, đưa tiến hai người hơn 10 dặm mới y không thôi trở về. Bạch cốt băng yêu còn 5 lần 7 lượt dặn Nguyễn Dung nhiều tới nàng nơi đây chơi, làm cho nàng thật tốt tận tình địa chủ, Huyền Dung cười nói nhất định sẽ tới. Cứ như vậy, cáo biệt Bạch Cốt Băng Yêu, Lâm Tiêu cùng Huyền Dung giáo huấn lấy đại đạo bắt đầu hướng về có dân cư địa phương xuất phát, bởi vì hắn nhóm muốn đem trong tay lấy được một ít bảo bối đều bán đi, tốt đổi đi vật mình cần. Hai người dọc theo Bạch Cốt Băng Yêu sơn động đi tới lấy về sau, lại đi một điểm đường núi gập ghềnh, sơn gian cây cối rừng rậm rã thú rất nhiều, nhiều lần đều có sặc sỡ mãnh hổ cùng một ít cự mãng lang quái đến đây đánh Lâm Tiêu cùng Huyền Dung chú ý, nhưng là lại là cũng làm cho Lâm Tiêu dễ dàng cho đổi đi, thật sự là vướng víu không rõ đã bị Lâm Tiêu một trường đánh chết, cũng tránh hảo nhiều một chút có thể ra bán tài liệu. Ai, mảnh này sơn lâm làm sao lớn a? Chúng ta còn muốn đi bao lâu a? Huyền Dung oán trách nói đạo, trên mặt mang từng tia không vui màu sắc, bởi vì nơi này thật sự là câu không dậy nổi nàng hứng thú gì. Ha ha, đi một chút cũng nhanh đi ra. Không cần nóng lòng, Lâm Tiêu cười một cái nói, sau đó tiếp tục ở phía trước khai đạo, thỉnh thoảng lại huy trưởng đánh đuổi trước tới quấy rối sơn tinh dạ quái, trong đó ngược lại cũng tăng thêm mấy phen là thú, miễn cho hướng Huyền Dung hoàn toàn giống nhau trò chuyện. Nhưng là nữ nhân chính là cái này dáng vẻ, một ngày là không thể câu dẫn ra các nàng tính chất đồ đạc, chỉ chốc lát sau sẽ tê khổ kêu mệt. Không phải sao? Huyền Dung mới vừa nói xong không bao lâu liền lại bắt đầu nói lên. Chúng ta đi thật lâu, vẫn là không có đi ra ngoài, đến cùng còn cần thời gian bao lâu á? Huyền Dung lôi kéo thật dài khẩu âm, hết sức không vừa lòng nói. Lâm Tiêu có đôi khi còn có thể đánh đổi mấy con dã thú để giết thời gian, thế nhưng nàng cũng là một điểm giải trí thời gian cũng không có, thật vất vả có mấy con không có mắt dã lang sông cùng với chính mình tới, nhưng là chính mình còn không có động thủ rồi lại bị Lâm Tiêu một cái đánh bay. Ta nói Huyền Dung á, ngươi làm sao không có kiên nhẫn như vậy đâu? Tu chân giả nhất phải chịu chính là tịch mịch cùng trống rỗng, ngươi cái này tính khí nôn nóng như vậy, làm sao có thể đi đâu? Nhất định an tĩnh tâm lại mới có thể nghiêm túc tu hành, ngươi biết không? E rằng Lâm Tiêu là bị Huyền Dung nói thật sự là chán vắng đầu, nhịn không được bắt đầu có chút trách cứ đứng lên Huyền Dung, bất quá hắn cái này nhất trách cứ khẽ ngược, lập tức làm cho Huyền Dung hứng thú. Bởi vì rốt cục có thể tìm được một cái theo nàng người nói chuyện, phải biết rằng phía trước Lâm Tiêu đều không thế nào phản ứng nàng, bởi vì Lâm Tiêu phụ trách an toàn của bọn họ, cho nên cần thiết phải chú ý lực tập trung. Ta biết tu chân giả muốn tĩnh tâm lại tu luyện à, thế nhưng cũng lúc nào có được hay không? Chính ngươi tất cả nói là ở lúc tu luyện tĩnh tâm lại, mà không phải ở hướng chúng ta như vậy người đi đường thời điểm tĩnh tâm lại, lúc này là không có pháp tĩnh tâm lại đúng hay không? Huyền Dung tựa như nói nhiễu khẩu lệnh một dạng đối với Lâm Tiêu nói đạo, khuôn mặt trên, lên, mi phi sắp vũ, phản phất tự cao hứng biết bao nhiêu đúng thế. Ta là nói ở tu lúc luyện tĩnh tâm lại, thế nhưng lúc bình thường cũng muốn chú ý một ít ta, như vậy tập quán dưỡng thành mới có thể ở tu lúc luyện tốt hơn nhập định a. Lâm Tiêu nhìn Huyền Dung cái kia một bộ tiểu ý rào rạt bộ dạng, ngay lập tức sẽ biết nha đầu này, nhưng thật ra là ở lấy chính mình tìm thú vui, tức thì không còn gì để nói. Ai nha nha, phản chính bất kể nói thế nào, hiện tại loại trạng thái này hạ ta là không có pháp tính tâm lại, ta muốn coi như là cũng không pháp tính tâm lại chính là không phải a. Huyền Dung thập phần dí dỏm nói đạo, nhưng sau con mắt trong nháy mắt nhìn Lâm Tiêu. Ta là nói ngươi bình thường không thể luôn là như vậy, bằng không. Gào đang ở Lâm Tiêu cùng Huyền Dung nghiêm trang nói thời điểm, một đầu dã lang chờ đúng thời cơ chợt kêu to một tiếng liền hướng Lâm Tiêu cắn. Làm con kia dã lang lộ ra đầy hàm răng sẽ phải đụng tới Lâm Tiêu thời điểm, chỉ thấy Lâm Tiêu thân thể chỉ là nhẹ nhàng lệch một cái liền tránh khỏi, mà sau tay phải thành đao trạng trực tiếp đem dã lang chặn ngang chặt đứt. Ngươi xem một chút, một cái không chú ý thiếu chút nữa bị nó đánh lén thành công đi. Cho nên ngươi chính là thiếu nói a. Lâm Tiêu chỉ vào trên đất chó sói thi thể, nghiêm trang hướng về phía Uyển Dung nói đạo. Cắt liền cái này con dã lang, linh trí đều một điểm không có mở đây, nếu như liền ngươi cái này ly hợp trùng kỳ cao thủ đều có thể căn chúng, chúng ta đây sớm đã chết ở mảnh này tràn ngập vùng đồng bằng hoang thú địa phương, đừng cho là ta không biết ngươi sớm có thể nhất tâm nhị dụng. Uyển Dung có chút khinh thường nhìn thoáng qua trên đất đầu này chó sói thi thể, trong miệng hết sức không vừa lòng nói. Chứng kiến Uyển Dung cái dạng này, Lâm Tiêu biểu hiện ra rất không nói. Nói sợ cái này Bạch Cốt Băng Yêu động phủ xây cũng thật là bí ẩn a, Lâm Tiêu cùng Uyển Dung hai người lại đi không sai biệt lắm thời gian một nén nhang mới nhìn đến chân núi bên biển, nhưng là theo lý mà nói nếu như cần bọn họ đi thời gian dài như vậy sơn đạo, phải rất cao mới đúng, nhưng là vì sao bọn họ không có phát giác ra một điểm không cùng một dạng địa phương đâu? Coi như hai người đi ra rừng núi thời điểm, Lâm Tiêu vừa quay đầu nhìn thoáng qua. Tức thì thân trên, lên, sợ ra một thân lánh mồ hôi, mà ở Lâm Tiêu bên người Uyển Dung chứng kiến Lâm Tiêu như thế dáng vẻ khẩn trương. Không khỏi cũng cho mày. Làm sao vậy? Có vấn đề gì không? Uyển Dung phát một cái Lâm Tiêu bả vai, nhẹ giọng hỏi đến. Chỉ thấy Lâm Tiêu xoay đầu lại lấy một loại sống sót sau hai nạn giọng điệu hướng về phía Uyển Dung nói ra, ngươi biết chúng ta vì sao sẽ ở trong núi rừng đi thời gian dài như vậy sao? À, vì sao hả? Lẽ nào cái này sơn lâm thật kỳ quái sao? Uyển Dung chứng kiến Lâm Tiêu rất là nghiêm túc tự đủ, không khỏi có chút buồn bực. Cái này sơn lâm bản thân liền là một cái to lớn mê trận, tiêu liền thân ta ở trong đó đều không có một chút phát hiện, như nếu là có người cố tình làm, như vậy thực lực của người này cũng thật là đáng sợ, dĩ nhiên có thể sáng tạo ra lớn như vậy một cái mê trận. Lâm Tiêu rất là bội phục nói đạo, trong ánh mắt lộ ra một chút tinh quang, hắn muốn đem loại này trận pháp học tập xuống, một ngày học tập thành công, tương lai đối phó địch nhân thời điểm sợ rằng có thể đưa đến tốt vô cùng hiệu quả, bởi vì đây là một khu đủ để vây khốn hơn ngàn người thậm chí là vạn người lại trận. Liên bởi vì đây là một tòa mê trận, liền đem ngươi sợ đến như vậy rồi hả? Uyển Dung nghe xong Lâm Tiêu nói lấy về sau, đầu tiên là một trận sức sở, mà sau từ từ cân nhắc qua đây dường như cũng không gì à, cho nên có chút không nhịn được hỏi. Ta phát hiện ngươi thật là đần quá, ngươi không nắm lại, như nếu là có người cố ý giết chúng ta hoặc lợi dụng cái này mê trận giết chúng ta còn có thể như thế an toàn đi tới sao? Lâm Tiêu lấy trưởng bồi giáo huấn giọng vãn bối hướng về phía Uyển Dung nói đạo. Nghe xong Lâm Tiêu như thế cẩn thận nhất giải thích, tức thì Uyển Dung sau lưng cũng là trở nên lạnh lẽo. Đúng vậy à, nếu quả thật có người cố ý giết hắn nhóm, sợ rằng này thì bọn họ sớm cũng đã là một đống xương trắng, bởi vì huyết nhục đều bị cái này khắp nơi dạ thu ăn một điểm không còn. Lâm Tiêu rất Uyển Dung nói vài câu chính mình muốn bả, đem đại trận này học xuống đến ý đồ, Uyển Dung cũng không có ngăn cản, nhưng sau hai người liền ngồi ở cách cái tòa này to lớn mê trận cách đó không xa một cái địa phương bắt đầu tu hành đứng lên. Lâm Tiêu lĩnh ngộ có thể coi như là rất nhanh, chỉ là nhất tiếng đồng hồ đã đem cả tòa mê trận núi lớn tinh túy chi chỗ toàn bộ ghi xuống. Được rồi, chúng ta đi thôi, lấy sau lại có thể có một loại phương thức đối địch. Lâm Tiêu học tập xong chi về sau, vỗ vỗ trên thân thể cho bụi, hướng về phía ở nàng sau lưng tính tọa Uyển Dung nói đạo. Đi thôi, Uyển Dung. Lâm Tiêu chỉnh lý quần áo một chút, không có xem Uyển Dung nhưng là không có nghe được Uyển Dung trả lời. Uyển Dung. Lâm Tiêu lại rút quần áo một chút kêu một tiếng. Nhưng là kỳ quái là, Lâm Tiêu kêu vài tiếng Uyển Dung cũng không có phát ra âm thanh, điều này làm cho hắn xác thực là rất kỳ quái. Tức thì Lâm Tiêu tâm lý sinh ra một loại bất an cách nghĩ, nhưng là khi hắn nhìn lại thời điểm cũng là phát hiện việc này tình dĩ nhiên là buồn cười như vậy. Uyển Dung đánh ngồi lúc tu luyện dĩ nhiên. Lại ngủ thiết đi. Lâm Tiêu lại đi đến Uyển Dung bên người cẩn thận dò xét một phen chi về sau, chiếm được một cái như vậy thập phần lôi nhân kết quả. Trong bất đắc dĩ Lâm Tiêu lắc đầu nhưng là lại cũng hết cách rồi, kỳ thực hắn cũng rất thông cảm Uyển Dung, một nữ hải tử ra ra đi theo hắn lại là đánh yêu quái lại là nhiều dã thú lại là chạy rừng núi, quả thực thật mệt mỏi. Hầu ngươi nha đầu kia thật là có điểm trọng a. Lâm Tiêu đi tới Uyển Dung bên người ôm lấy nàng, tức thì cảm giác trên người phụ trọng lại tăng nhiều hơn một vậy, nhưng là lại là hay là hắn phạm vi chịu đựng. Chuyện cười, một cái tu luyện tới ly hợp trung kỳ tu sĩ nếu như liền một nữ hải tử đều ôm bất động chẳng phải là nhường cười đến rụng răng. Cứ như vậy, ở sơn lâm phía dưới xuất hiện một cái thập phần ấm áp một màn, một người mặc tán dùng nam tử ôm một cái trường phát ngày này qua ngày khác nữ tử từ từ khoảng cách sơn lâm càng ngày càng xa, duy nhất có thể ngẫu chứng minh bọn họ đã tới nơi này vết tích chính là trong núi cái kia mấy cỗ thi thể của gia thú. Lâm Tiêu ôm Uyển Dung kỳ thực cũng đi không bao xa liền phát hiện một cái thành thị, chỉ thấy cửa thành lầu trên, lên, thật cao treo một tấm bảng thật lớn, Hắc Duyên Cớ Thành. Lâm Tiêu không chút suy nghĩ liền tiến vào, thủ thành sĩ binh coi như là thập phần đụng tán, đối với Lâm Tiêu loại này ôm một người tiến trình nhân cũng không có quá nhiều với đặc thù kiểm tra. Lâm Tiêu ôm Uyển Dung như thế cái một mạch trầm ngủ không tỉnh người cũng không pháp đi qua nhiều đường, nhanh lên đơn giản tìm một cái khách sạn liền ở đi vào. Ân hồ Lâm Tiêu mở hai gian phòng gian, khi hắn bả, đem Uyển Dung phóng tới trên giường thời điểm Uyển Dung dĩ nhiên thoải mái phát ra một tiếng hoanh vang, Lâm Tiêu bất đắc dĩ cười cười đi ra khỏi phòng về tới trong phòng của mình, đồng thời rửa mặt nhỏ nhẹ ngoại trừ một cái trên người cho bụi liền cũng đi nghỉ, bởi vì hắn so với Uyển Dung còn mệt mỏi hơn. Lâm Tiêu cũng không sợ sẽ có người đến đây tập kích bọn họ, bởi vì Lâm Tiêu theo vào thành lấy sau liền cẩn thận quan sát toàn bộ Hắc Duyên Cớ Thành, hắn phát hiện một cái kỳ quái sự tình, đó chính là toàn bộ Hắc Duyên Cớ Thành dĩ nhiên không có bao nhiêu người là tu chân giả. Tuy là vấn đề này làm cho Lâm Tiêu một hồi lâu cảm thấy nghi hoặc chi sau cũng liền không suy nghĩ thêm nữa, người nơi này cùng tu bổ tu luyện cùng hắn lại không có nhiều thiếu quan hệ, cho nên an bài tốt Uyển Dung chi sau hắn cũng liền trực tiếp ngã đầu đi ngủ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang muội muội. Chương 348, giao dịch thành. Có thể cái này là Lâm Tiêu cùng Nguyễn Dung thời gian dài như vậy tới nay ngủ được tốt nhất một lần, hai người hầu như đều là ngủ thẳng tới ngày trên, lên, ba xảo chi sau mới tỉnh lại. Lâm Tiêu giản đáp rửa mặt một cái về sau liền trực tiếp đi ra khỏi phòng, trùng hợp chính là lúc này vừa vặn Nguyễn Dung cũng vừa định, chính xoa còn buồn ngủ hai mắt thúc cửa phòng liền đi ra. Thế nào, ngủ có ngon không? Chứng kiến Nguyễn Dung đi ra, Lâm Tiêu đầy cõi lòng nụ cười hỏi một câu. A hô cũng không tệ lắm, ngươi đây. Nguyễn Dung ngáp một cái, nhưng sau đánh lên vài phần tinh thần hướng về phía Lâm Tiêu nói đạo. Ha ha, tốt vô cùng, đã lâu không có ngủ quá như thế an ổn thấy. Ngươi xem một chút hiện tại Thái Dương đều đến chỗ nào. Lâm Tiêu cũng rất là hài lòng hồi đáp, nhưng sau hướng ngoài cửa sổ chỉ nói đạo. Huyền Dung theo Lâm Tiêu tay chỉ nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, phát hiện Thái Dương đã thật cao treo ở trên bầu trời, không khỏi khuôn mặt trên lên dâng lên một mảnh đỏ ửng. Nàng một cô nương già dĩ nhiên ngủ thẳng tới mặt trời lên cao, đây nếu là chuyển đi có thể đầy đủ làm cho nàng xấu hổ đến cùng được. Lâm Tiêu cũng đã nhìn ra Huyền Dung xui xẻo hình, không khỏi cũng cười một cái, nhưng sau đối nàng nói, không có chuyện gì, cái này sự tình ta sẽ không ra đi nói lung tung, hơn nữa chúng ta gần nhất cũng không thiếu buôn ba a, ngủ thêm một lát nhi thấy là rất bình thường đấy. Lâm Tiêu bắt đầu vì Huyền Dung giải thoát nói đạo. Nghe được Lâm Tiêu ở vừa nói như thế, Huyền Dung mặt liền đỏ hơn, nhưng sau quái giận nhìn thoáng qua Lâm Tiêu. Được rồi, trước đi ăn chút cơm đi. Cái này hai ngày sạch ăn một ít tạm thất tạp bát thức ăn, lại không chịu chút bình thường cơm nước ta đều sắp biến thành dã nhân. Lâm Tiêu trêu ghẹo nói, vừa lúc này cái bụng cũng rất không chịu thua kém kêu lên vài tiếng. Điều này làm cho Lâm Tiêu cũng có một điểm xấu hổ, Huyền Dung bưng cái miệng nhỏ nhắn cười nhìn hắn, vừa định muốn nói vài câu Lâm Tiêu cũng là không nghĩ tới bụng của mình cũng kêu lên. Tiểu nhị, trở lại mấy chén cơm. Lúc này ở khách sạn trong đại sảnh, Lâm Tiêu cùng Uyển Dung đang ở phong quyển tàn vân một dạng tiêu diệt trước mắt cơm cùng đồ ăn, cứ như vậy một lát sau hai người bọn họ đã ăn đi ngũ chén cơm, tự liền đồ ăn đều lần nữa lên vài mâm. Cứ như vậy, ở Lâm Tiêu cùng Uyển Dung mỗi người đều ăn rồi 7 chén lớn mệ phạn cùng trên bàn đồ ăn thay đổi 4 hồi cuối cùng cũng đã hài lòng ở một cái, kỳ thực không trách bọn họ ăn cơm nhiều lắm, thật sự là bởi vì nơi này cơm nước lượng quá ít. Khách quan, ngài lần này cơm nước tổng cộng là 233 cái tiền hoa hạng, số lẻ cho ngài miễn liền cho một chỉnh là được. Không biết ngài là hiện tại liền tính tiền đây vẫn là nhớ vào tài khoản phòng thượng đẳng cùng tiền thuê nhà cùng tính một lượt đâu. Chỉ thấy điếm tiểu nhị thấy cái này, Lâm Tiêu cùng Nguyễn Dung hai người ăn xong lấy về sau, vội vàng vẻ mặt nụ cười đi lên hỏi hai người tính tiền, bởi vì hắn sợ Lâm Tiêu hai người không có tiền tính tiền, dù sao vậy ăn lẫn nhau thật sự là có chút chướng thai gai mắt à. Hiện tại liền tính tiền a. Lâm Tiêu thập phần sảng khoái nói, ở chỗ này ăn như thế ăn no cũng để cho hắn rất vui vẻ. Nhưng là khi hắn để tay vào trong túi lấy tiền thời điểm cũng là thay đổi nhan sắc. Nguyễn Dung lập tức đã nhìn thấy Lâm Tiêu xui xẻo hình. Sau đó nói cũng không trải qua đại não trực tiếp liền hướng về phía Lâm Tiêu nói, ngươi không sẽ là không có tiền đi. Lam Uyển Dung nói xong Lâm Tiêu liền đỏ mặt lên, Lâm Tiêu như thế vẻ mặt hồng làm Uyển Dung cũng liền hiểu, trận này cơm không riêng gì Lâm Tiêu một người ăn, còn có phần của nàng đây, như Lâm Tiêu nếu là không có tiền lời nói phòng trường chính mình thân trên, lên, cũng không có bao nhiêu tiền, bởi vì Uyển Dung xuất môn căn bản cũng không có mang tiền tập quán. Tiểu nhị cũng nhìn thấu Lâm Tiêu cùng Uyển Dung quấn bách hình dáng, cũng đoán được hai người là không có tiền gì. Thế nhưng hắn cũng là cũng không có rất khinh bị hoặc lập tức trở mặt hướng về phía Lâm Tiêu cùng Nguyễn Dung, ngược lại vẫn là một bộ tiêu ý rồi rào khuôn mặt. Hai vị khách quan lúc này là không phải trong túi ngượng ngùng à? Tiểu nhị rất là thông cảm đối với Lâm Tiêu cùng Nguyễn Dung nói đạo. Làm Lâm Tiêu cùng Nguyễn Dung chứng kiến điếm tiểu nhị không có một điểm xanh khí hoặc là biểu tình tức giận, thậm chí là một điểm trách cứ biểu tình cũng không có thời điểm, hai người thực sự là xấu hổ không dám nói tiếp nữa. Nói vậy hai vị khách quan cũng là tu luyện giả chứ? Điếm tiểu nhị nhìn Lâm Tiêu cùng Nguyễn Dung quẫn trạng cũng không nói gì, mà là tiếp tục mở miệng hỏi. Nghe được điếm tiểu nhị hỏi lên như vậy, Lâm Tiêu nhưng thật ra cũng thả. Làm sao ngươi biết chúng ta là tu luyện giả đâu? Lâm Tiêu rất là nghi ngờ hỏi điếm tiểu nhị, bởi vì từ hắn đi vào thành trung lấy sau cũng không có phát hiện nhiều thiếu tu luyện giả, ngược lại đại bộ phận đều là bình dân, nhưng là chính mình chỗ ở một cái cửa hàng tiểu nhị dĩ nhiên cũng làm biết mình thân phận, điều này thật làm cho hắn có chút kinh ngạc. Ha ha. Nói vậy hai vị là lần đầu tiên tới đây hát duyên cớ thành chưa quen thuộc tình huống nơi này a, điếm tiểu nhị mỉm cười nói. Ồ, lẽ nào nơi đây còn có cái gì cùng người khác bất đồng địa phương sao? Nghe được điếm tiểu nhị vừa nói như thế, Huyền Dung cũng sẽ không cảm thấy lung túng, mà là đột nhiên tự ai trong lòng dâng lên một bát quái dậy sóng, vội vàng bắt đầu chuẩn bị hỏi điếm tiểu nhị kết quả. Đó là đương nhiên, người nào không biết hắc duyên cớ thành là phụ cận xa gần nghe tiếng tu sĩ tràn lan thành a. Đi ở đường cái trên, lên, tùy tùy tiện tiện là có thể thấy tu sĩ, tiểu nhân có thể đoán được hai vị là tu sĩ điều này cũng làm cho không có gì lạ. Điếm tiểu nhị cẩn thận vì Lâm Tiêu cùng Nguyễn Dung giải thích. Điếm tiểu nhị ngươi đừng muốn gạt ta hôm qua ngày tiến trình chi sau căn bản cũng không có phát hiện vài cái tu sĩ, càng là không muốn nói theo liền là có thể chứng kiến thật nhiều. Hiển nhiên làm điếm tiểu nhị nói xong lấy sau Lâm Tiêu thứ nhất liền biểu thị không tin. Hắn hôm qua ngày vào thành thời điểm nhưng là thật tốt kiểm soát một phen, chỉ sợ sẽ có cựu nhân của mình. Cho nên hắn mới dám như vậy an tâm ngủ, cũng là bởi vì hắn dám nói trong thành này căn bản không có nhiều thiếu tu sĩ, thậm chí có thể nói là ít đến thấy thương. Khách quan là hôm qua ngày tiếp cận lúc trời tối mới vào thành A. Điếm tiểu nhị đối với Lâm Tiêu nghi vấn cũng không có biểu thị nói cái gì, mà là không tiếp tục truy vấn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cảm thấy một cái buồn bực, chính mình hôm qua ngày lúc nào vào thành mình cũng có chút quên mất, vì sao trước mắt cái này điếm tiểu nhị như thế tin tưởng. Tuy là không Lâm Tiêu không rõ ràng bản thân đến cùng là lúc nào vào thành, thế nhưng điếm tiểu nhị nói xong vẫn gật đầu một cái. Hôm qua ngày khách quan tới ở chợ thời điểm là tiểu nhân giúp ngài thuê phòng gian, cho nên ta cũng biết ngài vào thành thời gian. Thế nhưng ngài vào thành thời gian là lại là có chút vô cùng chậm, hứa đô tu sĩ đều đã ly khai hoặc giống như ngài hai vị như vậy đều đi nghỉ ngơi, cho nên ngài mới không có phát hiện trong thành này sẽ có nhiều thiếu tu sĩ. Điếm tiểu nhị kiên nhẫn giải thích. Nghe được điếm tiểu nhị nói như vậy lấy về sau, Lâm Tiêu cũng liền buồn công, nguyên lai mình vào thành thời gian là vô cùng muộn, cho nên không nhìn thấy nhiều thiếu tu sĩ à. Ai tiểu nhị, ngươi còn không có các ngươi nói một chút cái này hát duyên cớ thành đến cùng có gì đặc biệt khác đâu. Huyền Dung thấy điếm tiểu nhị cùng Lâm Tiêu ở một bên quang thảo luận hắn là lúc nào vào thành, không khỏi cảm thấy một trận không nói, rõ ràng là nàng hỏi trước điếm tiểu nhị trong thành có gì đặc biệt khác, cũng là không nghĩ tới điếm tiểu nhị luôn là cùng Lâm Tiêu nói, điều này làm cho Huyền Dung thập phần cảm thấy khó chịu. Nghe được Huyền Dung hỏi chi về sau, điếm tiểu nhị phảng phất lập tức tới tinh như thần thần thái sáng láng nhìn Huyền Dung nói ra, vị khách quan kia xem như hỏi điểm quan trọng lên, còn chúng ta hát duyên cớ thành vì sao sẽ có như vậy tu sĩ, chủ yếu là ở chỗ giao dịch về phương diện này. Giao dịch? Lâm Tiêu cùng Huyền Dung đều rất buồn bực nói một câu. Đúng, hát duyên cớ thành là một tòa tu sĩ giao dịch thành, chỉ cần ngươi có bảo bối cái gì đều được lấy ra giao dịch. Điếm tiểu nhị nghiêm trang nói. Không biết tiểu nhị ca cái này nói giao dịch là chỉ cái gì chứ? Chẳng lẽ là tất cả tu sĩ chỉ thấy giao dịch? Lâm Tiêu cùng Nguyễn Dung nghe xong chi sau vẫn còn có chút cảm thấy không hiểu, tuy là bọn họ cũng biết một chút giữa các tu sĩ giao dịch địa phương, nhưng này bên trong tu sĩ đều là đếm không hết lấy cá nhân hoặc vài cái người làm đơn vị, sẽ không có nhiều như vậy phổ thông phàm nhân, bởi vì như vậy hội xuất hiện rất nhiều phiền phức việc. Hai là khẳng định kinh ngạc vì sao nơi đây hội có nhiều như vậy không phải tu tiên giả người chứ? Kỳ thực nơi này chủ yếu giao dịch người đều là do người thường đến hoàn thành, như vậy là có thể tránh khỏi giữa các tu sĩ bởi vì bất mãn mà tạo thành xung đột, cho nên người xem đến rồi cũng chính là đại bộ phận người phàm. Không tin ngài hiện tại đi xem một lần nữa, này thì xem như là giao dịch hừng hực giai đoạn, có rất nhiều tu sĩ tất cả đi ra giao dịch. Điếm tiểu nhị tỉ mỉ vì Lâm Tiêu cùng Nguyễn Dung giải đáp. Lâm Tiêu nghe xong điếm tiểu nhị nói lấy về sau, thật tuy tiện hướng bốn phía nhìn, quả nhiên phát hiện rất nhiều tu vi không đợi tu sĩ, tự liền ở bên cạnh bọn họ ngồi ăn cơm cũng có rất nhiều tu sĩ. Vậy dạng này giao dịch sẽ không sợ có tu sĩ trực tiếp cướp đoạt phàm nhân trong tay vật phẩm nhưng sau trực tiếp chạy mất sao? Huyền Dung không có lòng thanh thản nhìn chu vi đến cùng có nhiều thiếu tu sĩ, phản mà là tiếp tục truy vấn bắt đầu điếm tiểu nhị tới. Loại này sự tình cũng không phải chưa từng xảy ra, thế nhưng phụ trách ở chỗ này an toàn người làm sao khả năng để xảy ra chuyện như vậy đâu? Cho nên đến mỗi bạch ngày giao dịch thời điểm hắc duyên cớ thành đều sẽ mở đại trận ra phòng ngừa như vậy nhân tuyển xuất hiện. Điếm tiểu nhị tiếp tục kiên nhẫn vì Huyền Dung giải thích. Lâm Tiêu cùng Huyền Dung hai người lúc này mới xem như là minh bạch vì sao nơi đây mà ở vào bạch cốt băng yêu phạm vi thế lực không xa chỗ. Thêm nhìn lên không đến tu sĩ chỉ có không ít phàm nhân cũng là cũng có thể như thế phồn hoa. Nếu như đặt ở một cái bình thường tùy tiện tu luyện thành công sơn tinh giả quái bên người, sớm thành diện không có người. Ha ha, tiểu nhị ca ngươi nói nhiều như vậy, sẽ không sợ chúng ta là lấy tu sĩ chi mệnh theo ngươi lăn lộn lấy ăn cơm sao? Lâm Tiêu nhìn điếm tiểu nhị thành khẩn như vậy vì mình giải đáp, không khỏi động một tia khiêu khích chi tâm. Ha ha, khách quan thật sự là nói đùa, nếu mở tiệm vậy làm xong khách nhân ăn quỵt chuẩn bị, chúng là mở ở hắc duyên cớ thành bên trong. Điếm tiểu nhị cười cười nói. Lâm Tiêu rất có thâm ý nhìn một cái này khách sạn, nghe xong điếm tiểu nhị nói xong lấy sau lại là một hồi cười ha ha, theo sau nói cho điếm tiểu nhị hiện đem tiền tài ghi tạc khách phòng lên, đợi được thời điểm cùng tính một lượng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang muội muội. Chương 349, Điêu Hoa phòng thu chi. Lâm Tiêu cùng Nguyễn Dung ăn no uống đủ chi về sau, liền cầm lên chính mình tại Bạch Cốt Băng yêu nơi nào đạt được một ít tài liệu chân quý chuẩn bị xuất ra đi đổi lấy một ít tiền hoa hạ, nhưng sau dùng tốt đổi lấy tiền hoa hạ đem cơm của mình đồ ăn vấn đề phòng ở giải quyết sau đó mới đi mua một ít chính mình đồ cần. Chỉ thấy Lâm Tiêu cùng Nguyễn Dung theo khách điếm đi ra, toàn bộ hát duyên cớ thành một bộ phồn hoa cảnh tượng. Đường cái trên, lên, người đến người đi không chỉ có phạm nhân giữa tiểu thương người bán hàng rong, còn thật nhiều đến đây mua cần vật phẩm tu luyện giả. Ai, vì sao ngươi nghe xong tiểu nhị cái kia nói chuẩn đừng làm cho khách nhân ăn quỷ thuyết pháp chi sau rất có thâm ý cười cười đâu? Lâm Tiêu cùng Nguyễn Dung cùng đi ở đường cái lên, thỉnh thoảng nhìn chu vi lui tới đoàn người, Nguyễn Dung đột nhiên liền nghĩ tới vấn đề này, nhìn buồn chán cũng liền thuận miệng hỏi vài câu. Ha ha, lẽ nào ngươi không có nhìn ra sao? Cái kia điếm tiểu nhị nói như vậy hoàn toàn là thập phần có niềm tin đấy. Hoặc có lẽ là cũng coi như không trên, lên, sức mạnh, thế nhưng nhân gia có chính mình kinh doanh đầu não. Lâm Tiêu nói tương đối lập lờ nước đôi, làm Nguyễn Dung một cái đầu so với hai cái đầu lớn, có chút ăn không cho phép Lâm Tiêu là có ý gì. Nguyễn Dung cũng rất là thói quen gãi đầu một cái, theo sau phát hiện suy nghĩ này vấn đề phương pháp là Lâm Tiêu thường dùng phương pháp, không khỏi tâm lý thì có một ít khổ sở nở nụ cười, chính mình đi cùng với hắn lăn lộn thời gian dài như vậy, lại có chút thói quen đều bị hắn lấy. Lắc lắc chính thần thái, Nguyễn Dung cứ tiếp tục hỏi, phản chính nàng cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, cũng lời suy nghĩ đơn giản liền trực tiếp hỏi Lâm Tiêu chứ sao. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ạ? Nói Nguyễn Dung liền lại lên tiếng, nhưng sau trừng mắt nhất đôi đại mắt nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cười cười, có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Huyền Dung, kỳ thực đến không phải Huyền Dung bởi vì đầu óc đần nghị không ra đến cái như thế về sau, chỉ là bởi vì thời gian dài như vậy cùng Lâm Tiêu cùng nhau đợi, Huyền Dung đã thành thói quen không đi suy nghĩ mà là trực tiếp liền hỏi duyên cớ vì thế, Lâm Tiêu sở dĩ cười cũng là bởi vì nghĩ tới những thứ này, hắn nên nghĩ như thế nào mới có thể bà, đem, Huyền Dung những thứ này thói hư tật xấu cho bỏ đi. Kỳ thực ngươi chỉ là không có chú ý tới mà thôi, cái này cửa hàng chủ nhân ra cũng là một cái tu chân giả. Chẳng qua thực lực của hắn đối với chúng ta người như vậy thật sự mà nói là thấp kém không có pháp thấp hèn đến đâu, thậm chí không phải có ý định xem đều không cảm giác được hắn. Lâm Tiêu giải thích nói đạo, cùng Nguyễn Dung lại nói một cái nào khách sạn tình huống cụ thể, còn có một số Nguyễn Dung không có chú ý tới địa phương. Vậy coi như là tu chân giả thì có thể như thế nào chứ? Phạm nhân ăn ăn không giả mạo tu chân giả vẫn là có thể đi a. Huyền Dung rất là không giải thích được nói, xem ra đầu óc của nàng luôn là không cần đúng là biến được bất linh quang. Lâm Tiêu rất là bất đắc dĩ lại cùng Huyền Dung nói nhất lần. Nếu cái kia tiệm chủ là tu tiên giả, cho nên hắn có thể nhìn ra có chút phàm nhân có phải hay không lại giả trang tu tiên giả ăn a. Cho nên bọn họ mới sẽ không sợ sệt có phàm nhân ăn không giả mạo tu tiên giả đấy. Lâm Tiêu lại cùng Huyền Dung giải thích nhất lần, sợ nàng không minh bạch còn tỉ mỉ nói một chút chi tiết vấn đề. Hả, ta hiểu được. Vốn là hình dáng này a. Nghe xong Lâm Tiêu dụng hết toàn lực giải thích đi ra kết quả chi về sau, Huyền Dung cuối cùng là hiểu rõ ra. Cho nên hắn mới không sợ phàm nhân ác quỷ, bởi vì tu luyện giả vốn là rất khinh thường phàm nhân, như thế nào lại thiếu phàm nhân tiền cơm đâu. Đây là một kiện chuyện rất mất mặt tình đấy. Lâm Tiêu kiên trì được vì Huyền Dung từng cái giải đáp, thế nhưng hồi lâu chi sau hắn có suy tư một vấn đề, nếu như Huyền Dung luôn là như thế không thích động não, có thể hay không biến rất ngốc đâu. Không nói đến hai người nói chuyện, cái này hát duyên cớ thành thật sự là so với hắn nhóm tưởng tượng còn phồn hoa hơn, tu tiên giả cùng phàm nhân giữa giao dịch càng là có chút thái quá. Bởi vì Lâm Tiêu vừa mới đi ngang qua một cái sạp dĩ nhiên phát hiện nhất cái nguyên anh kỳ tu chân cao thủ dĩ nhiên cùng một cái tướng mạo bình thường không có một chút tu chân pháp lực phàm nhân chém. Nửa giá cả trả giá, muốn là như vậy sự tình chuyển tới bên ngoài bị tu chân thế giới còn lại người biết có phải hay không sẽ bị cười đến rụng răng đâu. Có lẽ là Lâm Tiêu tưởng tượng có chút quá nông cạn, nhất cái nguyên anh kỳ tu chân giả cùng một cái phàm nhân trả giá xác thực là rất bình thường à, bởi vì đi không bao xa hắn dĩ nhiên thấy được một cái đạt được ly hợp kỳ tu chân giả đang cùng một cái phàm nhân trả giá, nhưng lại chém vào mặt đỏ tiệt hay. Lâm Tiêu cùng Nguyễn Dung vừa đi vừa nói vừa đi vừa nhìn, thỉnh thoảng lại cũng chú ý một cái cùng mình cần bán một số thứ địa phương, cũng may hát duyên cớ thành đến chỗ đều là buôn bán tài liệu cùng bảo bối địa phương, cũng là không khó tìm được, chỉ chốc lát sau Lâm Tiêu liền tìm đến rồi một cái thu mua tài liệu địa phương. Chỉ thấy cái này địa phương chủ quán là một cái tuổi qua 50 trung nhân, này thì đang ở chán đến chết rút ra một căn tẩu thuốc tử, thỉnh thoảng còn dập đầu mấy xuống, hắn sắp trên, lên, bày đồ đạc nhưng thật ra cũng đều hết sức đơn giản, theo chỗ đều có thể gặp được, cho nên sinh ý cũng không phải là tốt như vậy, lui tới người hoặc là tu luyện người đều là theo liền xem hai mắt liền đi. Đại thúc, xin hỏi ngươi thu một ít tài liệu chân quý sao? Lâm Tiêu nhìn người ở đây thiếu, đơn giản liền đồ cái an tĩnh tiểu bán nơi đây được rồi, mà sau liền cùng Nguyễn Dung tới nơi này cái chủ quán trước mặt, bắt đầu hỏi. Chẳng qua cái này trung niên chủ quán đại thúc có chút lười nhác, chứng kiến có khách nhân đến cũng không nói đứng dậy hào hào trả lời một cái, mà là vẫn là dựa vào cùng với chính mình sau lưng một viên đại hoại thụ, nhưng sau miệng trên, lên, cục cục rút ra thuốc lá sợi chẳng hề để ý hồi đáp, thu, chẳng qua giá cũng không cao à. Không có chuyện gì, chỉ cần ngài cho hợp lý ta tiểu bán ngài. Lâm Tiêu làm người tính khí tốt, lại nói vị đại thúc này mặc dù có chút không hiểu được kinh doanh chi đạo, thấy có làm ăn tới vẫn là một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại Lâm Tiêu cùng hắn việc buôn bán, bởi vì hắn cảm thấy trước mắt vị đại thúc này thật sự là tương đối đối với khẩu vị của hắn, còn đến cùng chuyện gì xảy ra Lâm Tiêu nhưng cũng là nói không nên lời tới. Lâm Tiêu tính khí không sai không có nghĩa là Huyền Dung cũng giống như vậy, chỉ thấy Huyền Dung rất không hài lòng đối với xem sạp đại thúc trung niên nói ra, chúng ta là tiền lời đồ vật, không phải tới trả ngươi tiền, ngươi không muốn một bộ ngươi là lao đại dáng vẻ, nhìn ta đều muốn đánh ngươi. Nghe xong Nguyễn Dung lời nói Lâm Tiêu càng thêm xấu hổ, xem ra trong khoảng thời gian này xuống Nguyễn Dung tính tình đơn giản là có một cái long trời lở đất biến hóa. Không riêng trí thương thay đổi, dĩ nhiên tính cách cũng thay đổi. Tuy là Nguyễn Dung lời nói có chút công kích tính mùi vị, nhưng nhìn sạp đại thúc vẫn là một bộ dáng vẻ lười biếng, mà cắt đối với Nguyễn Dung lời nói chẳng quan tâm, chỉ là thuận miệng trả lời một câu, bán một số thứ nhanh lên, không bán liền rời đi, không nên quấy rầy ta ngủ. Nghe xong những lời này Nguyễn Dung hầu như muốn ôm nổ tung, thế nhưng may mắn bị Lâm Tiêu ngăn lại. Chúng ta đương nhiên bán một số thứ, không biết kim bị thiểm ra ngươi có thể cho nhiều thiếu giá à? Lâm Tiêu đối với bảy vớt đại thúc hành vi không có chút nào cảm thấy sinh khí, thậm chí gật liên tục tức giận cũng không có. Xem cái dạng này vị đại thúc này tối thiểu là bang tu luyện giả bán không biết bao nhiêu năm gian hàng, bản thân cũng liền tăng một ít thanh khí. Làm bảy vớt đại thúc vừa nghe đến kim bị thiểm ra thời điểm, lập tức ngồi dậy, mang trên mặt vẻ giật mình hỏi ngươi nói ngươi có kim bị thiểm ra. Chứng kiến bảy vớt đại thúc một bộ rất kinh ngạc dáng vẻ, Lâm Tiêu cũng không cảm thấy giật mình, ngược lại là Huyền Dung một bộ dương dương đắc ý dáng vẻ. Đại thúc ngài xem một chút đi, cái này kim bị thiểm ra trị giá bao nhiêu tiền à? Lâm Tiêu không có chút nào rong dài, trực tiếp liền bà, đem kim bị thiềm ra cho bảy sạp đại thúc, chẳng qua không nhiều con là Huyền Dung luyện đang còn dư lại một ít cặn bã liệu, cũng liền lớn chừng bàn tay mà thôi. Chứng kiến thật là kim bị thiềm ra, bảy vớt đại thúc dáng dấp cũng thay đổi, tỉ mỉ nhìn một chút theo Lâm Tiêu trong tay đưa tới kim bị thiềm ra, tả hữu bả, đem, sờ mấy hạ chi sau không che giấu chút nào trên mặt kích thích màu sắc. Xem cái gì à, ngươi có thể nhìn ra là thiệt hay giả là làm sao, ngươi cũng không phải là tu luyện giả. Huyền Dung thấy bảy vớt đại thúc luôn là tả hữu đùa bỡn lại không nói giá cả, không khỏi tâm lý có chút khinh bị nói một câu. Chẳng qua bảy vớt đại thúc vẫn là không cầm nàng lời nói coi ra gì. Bốn chỗ sờ soạn thật nhiều hạ chi sau mới đúng Lâm Tiêu nói, cái này chỉ kim bị thiểm thời gian chết cũng không vượt lên trước 10 ngày, là khối mới liệu, thế nhưng dường như trải qua cái gì mà sát đưa tới bên trong một ít địa phương đều hư hại, cho nên giá cả cũng không có thể quá cao, như vậy đi. Cho ngươi 15,000 tiền hoa hạ, đi được lời nói tiểu bán cho ta đi. Bày vớt đại thúc là không nói lời nào thì lại lấy vừa nói kinh người à, không nghĩ tới chỉ là sờ soạn mấy hạ cũng biết thời gian chết, cái này hạ làm cho Huyền Dung đều có chút thay đổi cách nhìn triệt để muốn nhìn. Ha ha, vậy cho 10,000 đi, ta liền không nói dối. Lâm Tiêu thấy đại thúc như thế một bộ yêu bảo dáng vẻ, cũng không có ở muốn nhiều hơn bao nhiêu. Vậy thì tốt, bà, đem Lang Yên các bằng chứng lấy ra, ta xem một cái, không thành vấn đề liền có thể cho ngươi tiền. Bay vướt đại thúc tráng váng đầu đặc biệt không mang phải tiếp tục vướt vướt trong tay kim bị thiệt ra. Bất quá hắn vừa nói như vậy cũng là bà, đem Lâm Tiêu cùng Nguyễn Dung hai người cho chỉnh sướng sốt một cái, bọn họ không nghĩ tới giao dịch lại vẫn muốn cái gì bằng chứng. Cái kia bày vớt đại thúc thấy Lâm Tiêu hồi lâu không có lấy ra liền ngẩng đầu nhìn liếc mắt, phát hiện Lâm Tiêu cùng Nguyễn Dung đều là một bộ không biết thân sắc, sẽ biết hai người là một cái tân thủ, nhưng sau có chút tiếc hận bà, đem kim bị thiềm ra trả lại cho Lâm Tiêu nói một chút, đi thành trung gian Lang Yên các làm một cái giao dịch bằng chứng, bằng không ngươi ở đây trong thành là không có pháp tiến hành giao dịch. Hả, nguyên lai là như vậy a. Lâm Tiêu nghe xong bảy vớt đại thúc nói sau cũng liền đã hiểu, theo sau mang theo Huyền Dung liền hướng trung gian Lang Yên các đi. Lang Yên các rất dễ tìm, cho nên Lâm Tiêu cùng Huyền Dung cũng không phí nhiều đại công phu, trực tiếp liền vào Lang Yên các hướng một cái ở quầy hàng có lợi sổ sách tiên sinh nói đạo, muốn làm một cái giao dịch kiểm chứng. Trước giao nhất vạn hoa hạ tiền làm mượn nợ, sau đó mới cho người giấy chứng nhận. Nào biết tiên sinh kế toán cũng không ngẩng đầu lên trực tiếp liền cùng hắn nói trước giao nhất vạn hoa hạ tiền, cái này hạ có thể bà, đem, Lâm Tiêu cùng Nguyễn Dung hai người lộng trận tròn mắt, bọn họ không phải là không có nghĩ đến làm kiểm chứng lại muốn dùng tiền, thế nhưng bọn họ không nghĩ tới dĩ nhiên là vừa lên tiếng sẽ nhất vạn hoa hạ tiền, điều này thật sự là có chút đòi hỏi quá đáng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang muội muội. Chương 350, động thủ. Cái này làm cái gì cần phải giao nhiều như vậy tiền à? Chúng ta chỉ là bán một cái vật nhỏ mà thôi, nhất vạn hoa hạ tiền thật hơi đắt, coi như là bà, đem, đồ của chúng ta toàn bộ bán cũng không đáng giá à. Lâm Tiêu rất biết làm bộ nói đạo, đem mình trang rất là nhỏ yếu. Thế nhưng tiên sinh kế toán phảng phất căn bản cũng không ăn á hắn một bộ này. Nếu như không có tiền làm chứng thành không muốn buôn bán đồ đạc, hoặc trực tiếp bán cho chúng ta được rồi. Tiên sinh kế toán vẫn là tính trong tay sổ sách, căn bản cũng không xem Lâm Tiêu cùng Nguyễn Dung. Vừa nghe đến tiên sinh kế toán nói như vậy, Lâm Tiêu cùng Nguyễn Dung cũng có chút bó tay nhìn thoáng qua. Hắn nơi đây nếu cũng thu chúng ta tiểu bán hắn nơi này đi, cũng tiết kiệm mua nữa cái gì đó giao dịch chứng. Huyền Dung nhìn một chút Lâm Tiêu nói đạo. Làm Huyền Dung nói ra câu nói này thời điểm, tiên sinh kế toán khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Tiên sinh kế toán quỷ dị này mỉm cười đương nhiên cũng bị Lâm Tiêu thấy được, thế nhưng Lâm Tiêu cũng là cũng không có nói ra cái gì đến, hắn ngược lại là muốn nhìn cái này thông thường tiên sinh kế toán đến tuột cùng có thể làm ra hoa dạng gì tới. Nếu như vậy, vậy bán nơi này đi. Lâm Tiêu cũng một bộ dự định bán cho nơi này ý tứ, theo sau lấy ra kim bị thiểm ra đời tới. Làm tiên sinh kế toán thấy được kim bị thiểm ra thời điểm trong mắt lập tức lộ ra tham lam thần sắc, chẳng qua rất nhanh thì bị hắn cho tiếp tục che giấu, đáng tiếc tuy là hắn che giấu rất nhanh vẫn bị Lâm Tiêu cho thấy được, Lâm Tiêu chính là muốn nhìn một chút cái này tiên sinh kế toán đến cùng còn muốn dở trò quỷ gì. Ngươi cái này kim bị thiểm ra bị hao tổn trình độ quá lớn, không đáng giá. Liền cho ngươi coi là một 3000 tiền hoa hạ được rồi. Tiên sinh kế toán lung tung nói một trận, nhưng sau đã đem giá cả ổn định ở 3000 tiền hoa hạ, theo sau cũng không để ý Lâm Tiêu đồng ý trực tiếp đã đem kim bị thiểm ra bỏ vào phía dưới trong ngăn kéo, sau đó lấy ra một ít tiền hoa hạ bỏ vào quầy hàng lên. Các người nơi đây cũng quá đen tối đi, bên ngoài bảy sạp đều nói tối thiểu giá trị 10000 tiền hoa hạ, cái này chuyển tay một cái ngươi xem một chút vài lần đã nói chỉ trị giá 3000. Đơn giản như vậy đã nghĩ kiếm trên, lên, 12000. Lâm Tiêu không nói gì, thế nhưng Nguyễn Dung cũng là không nhịn được nói ra, nguyên do bởi vì cái này tiền sinh kế toán thật sự là quá ghê tởm, chỉ đơn giản như vậy lừa bọn họ kim bị thiểm ra. Cái gì 10000 a, cái kia đều là nói cản. Cái này thứ đồ hư chỉ đáng giá 3000 tiền hoa hạ, nhanh cầm tiền rời đi, đừng làm trở ngại chúng ta việc buôn bán. Tiên sinh kế toán một bộ rất không nhịn được dáng vẻ nói đạo, mà sau càng là trực tiếp phất phất tay muốn đem Lâm Tiêu cùng Nguyễn Dung đuổi ra ngoài. Cái kia chúng ta không bán, nhanh lên đồ đạc trả lại cho chúng ta đi. Nguyễn Dung thấy tiên sinh kế toán như thế một bộ rất không nói lý dáng vẻ, đơn giản không nên bán rơi trực tiếp yêu cầu cùng tiên sinh kế toán đem đồ vật cầm về. Nhưng là tiên sinh kế toán làm sao có thể còn có thể trả lại đâu? Ngươi làm nơi này là cái gì địa phương à? Nói bán tiểu bán nói không bán thì không bán, nào có chuyện dễ dàng như vậy? Nơi này là Lang Yên Các, bán ra đồ đạc không đổi, thu vào tới đồ đạc cũng không trả lại. Nhanh lên cầm tiền rời đi, đừng tự tìm phiền phức. Lúc này tiên sinh kế toán rốt cục lộ ra hắn ghê tởm sắc mặt, ỷ vào Lang Yên Các dĩ nhiên tại này ép mua bộ bán. Người cái này, Huyền Dung vừa định phải mắng tiên sinh kế toán nhưng là bị nãy giờ không nói gì Lâm Tiêu ngăn cản, chỉ thấy Lâm Tiêu đi từ từ đến tiên sinh kế toán trước mặt, nhưng ngẫu lay mấy hạ tiên sinh kế toán nói 3000 tiền hoa hạ, mà sau có mặt mỉm cười nhìn hắn. Nhìn cái gì, cầm tiền liền đi nhanh lên người. Bằng không chờ một hồi các ngươi muốn đi cũng không đi được. Tiên sinh kế toán có vẻ là thập phần ngang ngược vô lý, căn bản cũng không cầm Lâm Tiêu cùng Huyền Dung hai cái này tân nhân coi thành chuyện gì to tát, ý vị xua đuổi hai người rời đi nơi này. Rõ ràng làm kiểm chứng không cần nhất vạn hoa hạ tiền ngươi theo ta muốn 10000 ta nhịn, rõ ràng giá trị 15,000 tiền hoa hạ kim bị thiểm ra ngươi cho ta 3000 ta cũng nhịn, rõ ràng nói xong 3000 ngươi lại chỉ cho ta 2500 ta cũng nhịn xuống. Nhưng là ngươi lại vẫn dám theo ta như thế một bộ lão khí hoành thu dáng vẻ, ngươi thật coi bản công tử là ngồi không không được. Lâm Tiêu Dung từ ngay từ đầu mỉm cười từ từ biến thành phẫn nộ, này thì càng là vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm cái này tiên sinh kế toán. Ú a, nghĩ tại chúng ta Lang Yên Các dương ai phải không? Ngươi cũng không hỏi thăm một chút ở nơi này hát duyên cơ trong thành đến tuột cùng là người nào nhất đại. Ở chúng ta Lang Yên Các nháo sự ngươi có còn muốn hay không sống mà đi ra hát duyên cơ thành. Quả nhiên hết thảy đều ở Lâm Tiêu dự liệu bên trong, tiên sinh kế toán sẽ không bởi vì mình cứng rắn nổi lên một ít sẽ đối với mình chịu thua, mà là như trước một bộ ta là lão đại ta sợ của người nào dáng vẻ nói chuyện với hắn. Ta cho ngươi ba cái đếm thời gian, đem đồ vật cho ta sau đó cùng ta xin lỗi chúng ta đi người. Nếu không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Lâm Tiêu này thì lại đem mặt sắc chuyển thành một bộ xuất sinh vô hại dáng vẻ, nỡ nụ cười hướng về phía tiên sinh kế toán nói đạo. Giọng điệu càng lúc càng lớn, thật lấy chính mình làm bản thái a. Nhanh lên cầm tiền của ngươi cút đi cho ta, tiên sinh kế toán này thì dĩ nhiên là như vậy kiên cường a, căn bản là nhìn không ra tới Lâm Tiêu trong mắt sớm đã là đối với hắn thập phần vẻ mặt chán ghét. Xem ra, ngươi đã liền ba cái cân nhắc đều không cần đến. Lúc này ở một bên Trầm Mặc, Huyền Dung đột nhiên cười hì hì hướng về phía Tiên Sinh kế toán nói đạo. Chỉ thấy Huyền Dung mới vừa nói xong câu đó, Lâm Tiêu trực tiếp liền bả, đem Tiên Sinh kế toán theo bên trong quậy bắt đến bên ngoài, nhưng sau vung cánh tay trực tiếp đem Tiên Sinh kế toán nhưng đến bên ngoài. Lăng Yên các Tiên Sinh kế toán bị người từ trong nhà ném ra, lập tức liền gây nên tới rất nhiều người vây xem. Lâm Tiêu bình tĩnh từ bên trong đi ra, mặt mỉm cười nhìn ngã xuống đất trên, lên, vô bệnh loạn rên rỉ Tiên Sinh kế toán, mà Huyền Dung tắc thì là ở trong phòng quét dọn chiến lợi phẩm. Nguyên lai Huyền Dung không riêng đem vốn là thuộc về hắn nhóm kim bị thiểm ra cầm trở về, còn theo bên trong quậy lấy ra một cái có khắc giao dịch hứa khả chứng sổ con, tiện tay lại đem Tiên Sinh kế toán mấy ngàn tiền hoa hạ, nhưng sau vẻ mặt hạ cười ha hả chạy đến bên ngoài chuẩn bị xem Lâm Tiêu như thế nào. Thu thập cái kia không biết trời cao đất rộng Tiên Sinh kế toán, ta hiện tại sẽ cho ngươi ba cái đếm thời gian, nghĩ tới ta xin lỗi nhưng sau chúng ta ly khai. Chỉ thấy Lâm Tiêu đi từ từ đến rồi Tiên Sinh kế toán bên người, nhưng sau thân thể không xuống hướng về phía hắn nói, khuôn mặt trên lên vẫn là mang theo cái kia nhất thành bất biến mỉm cười. Ngươi lại dám đánh ta? Ngươi lại dám đánh ta? Tiên Sinh kế toán hiển nhiên còn không có tham gia tình trung phản ứng kịp, hắn không nghĩ tới Lâm Tiêu cũng dám thật ở hắc duyên cớ thành như thế ban ngày ban mặt động thủ với hắn, không khỏi nói đều có chút thở hổn hển, cả người trên lên kế tiếp tinh thần run run, nhưng này không sợ mà là tức giận đến. Lâm Tiêu nhìn Tiên Sinh kế toán vẫn là chỉ cao khí ngang dáng vẻ, tâm lý miễn bản có nhiều chán ghét. Nay thì vây quanh người càng ngày càng nhiều, trong đám người sảng tạp tu luyện giả cùng phàm nhân, thế nhưng mỗi người chứng kiến Tiên Sinh kế toán bị đánh ngã trên đất lấy sau không có chỗ nào mà không phải là thống khoái biểu tình biểu hiện ở khuôn mặt lên, chẳng qua cũng là có thật nhiều người đang vì Lâm Tiêu lo lắng, bởi vì ở hắc duyên cớ thành Lăng Tiêu các hầu như chính là ngày, đánh phòng thu chi của bọn họ Tiên Sinh chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy liền lui người. Xem ra ngươi vẫn là không có tham gia tình trung tình ngộ lại đây, được cho ngươi chút dạy dỗ. Coi như là vì bị ngươi nghiền ép qua những người đó đòi lấy một ít lợi tức đi. Lâm Tiêu dùng lời nhỏ nhẹ nói đạo, nhưng sau vươn một cái đánh liền ở tại Tiên Sinh kế toán mặt lên. Ba 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 đánh xong một bạt hai chi sau Lâm Tiêu lại cảm thấy khó chịu, tiếp lấy lại tới ba bàn tay. Đánh Tiên Sinh kế toán mặt trên, lên, là một khối hồng một khối tử, thậm chí là khỏe miệng đều tràn ra một tia huyết dịch, thế nhưng Tiên Sinh kế toán vẫn là thập phần kiên cường a. Người dĩ nhiên đánh ta. Người dĩ nhiên đánh ta. Người xong, người không đi ra lọt nơi đây, không đi ra lọt hắc duyên cớ thành. Người hoàn toàn xong. Tiên Sinh kế toán giống như là điên rồi hướng Lâm Tiêu hô, thế nhưng cơ hồ là Tiên Sinh kế toán mỗi kêu một câu Lâm Tiêu đang ở mặt của hắn trên, lên, lưu hạ một cái ba trường ấn, nhất sau đánh Tiên Sinh kế toán mặt đều nhanh biến thành đầu heo, nhưng là người này trong miệng còn là hò hét loạn cào cào chửi bậy lấy. Lâm Tiêu từ tu luyện tới nay chưa bao giờ đối với một cái phàm nhân hạ thủ ác như vậy quá, nhưng là này thì không biết là làm sao, dĩ nhiên đối trước mắt cái này lòng tham không đáy Tiên Sinh kế toán là thống hận như vậy, một cái tắt đánh tiếp tuyệt đối là không mang theo một chút mềm tay, đây là Lâm Tiêu hạ thủ lưu tình. Bằng không dựa vào Lâm Tiêu thực lực nhiều như vậy bàn tay xuống phía dưới tuyệt đối có thể đưa cái này phòng thu chi hốc đều đánh thành bụi. Ngươi, nô, lớn hơn ta, ngươi bị muốn, ly khai. Trong Lâm Tiêu vừa mới dừng cầm trưởng, lại không nghĩ rằng Tiên Sinh kế toán rốt cuộc lại là bắt đầu mang lên, này thì coi như là Lâm Tiêu cũng không khỏi không bội phục cái này Tiên Sinh kế toán, xem ra cái này trước tiên là không làm thiếu cho cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng chuyện tình, ngay cả là bị người đánh thành đầu heo vẫn là không cầu mềm mảy may a. Lâm Tiêu có chút bất đắc dĩ, phản đánh thẳng đắc thủ cũng có chút hơi tê dại, đơn giản liền thả Tiên Sinh kế toán, đứng dậy đi tới Huyền Dung bên người cười nói, cảm thấy thế nào? Tạm được. Huyền Dung chẳng hề để ý hồi đáp. Vậy chúng ta đi. Lâm Tiêu cũng không có để ý, nói thẳng phải ly khai, Huyền Dung cũng gật đầu biểu thị đồng ý ly khai. Nhưng ngay khi hai người mới vừa muốn lúc rời đi, đột nhiên ở trên trời rớt xuống hạ năm cái tu sĩ. Cái này năm cái tu sĩ lập tức liền đưa tới Lâm Tiêu chú ý, bởi vì năm người đều là ở Nguyên Anh kỳ tiêu chuẩn, làm năm người này hạ xuống xong, cái kia bị đánh giống như đầu heo tựa như Tiên Sinh kế toán liền lăn một vòng chạy tới năm người này bên người, nóng nảy quang quắc vừa khóc lại kêu hướng về phía năm người này nói đạo lấy cái gì. Năm người này tới lấy về sau, Lâm Tiêu cùng Nguyễn Dung cũng là không nghĩ ly khai, dĩ nhiên tại một bên nhìn lên Tiên Sinh kế toán tố khổ. Năm người này nghe xong Tiên Sinh kế toán tốt nửa ngày miêu tả, lại thấy hắn chỉ Lâm Tiêu cùng Nguyễn Dung hai người lấy về sau, rốt cục mới minh bạch là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy năm người chậm rãi bước đi về phía Lâm Tiêu. Nay thì Lâm Tiêu phát hiện năm người này thân trên đều ăn mặc Lăng Yên các y phục, cũng đều biết năm người này nhất định là tới tìm hắn vì Tiên Sinh kế toán làm cho hạ giận. Là ngươi đánh hắn? Đầu lĩnh một người hướng về phía Lâm Tiêu nói. Không sai. Lâm Tiêu cười một cái nói. Năm người kia không nghĩ tới Lâm Tiêu đã vậy còn quá thông khoái đáp ứng, trong nháy mắt năm người khuôn mặt trên lên đều lộ ra phẫn nộ màu sắc, trái lại Lâm Tiêu tắc thì là một bộ tiêu dung. Chiến đấu vừa chạm vào tức thì phát. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang nguội muội. Chương 351, huyết phiêu phiêu. Ngũ cái nguyên anh kỳ cao thủ ở Lâm Tiêu xem ra xác thực là không đáng hắn xuất thủ một lần, thế nhưng nhân gian nếu như bước lên đây, hắn cũng không có thể mặc cho người ta ra lấn vụ không phải. Ở hắc duyên cớ thành dám đánh chúng ta Lang Yên các người, ngươi là người thứ nhất người. Thế nhưng, cũng sẽ là người cuối cùng đây. Ngũ cái nguyên anh kỳ trong cao thủ một người hướng về phía Lâm Tiêu nói đạo, trong ánh mắt đều là tiêu sắt cùng coi rẻ ý, bởi vì hắn thấy Lâm Tiêu bất quá là một cái nguyên anh sơ kỳ nhân vật, đối với hắn nhóm căn bản cũng không đủ để tạo thành uy hiếp. Ha ha, đã nói với ta lời như vậy nhân bây giờ không phải ở trong mộ, chính là tại hắn nhóm trong bụng mẹ còn chưa có đi ra đây. Lâm Tiêu không kiêu ngạo, thế nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không kiêu ngạo. Lâm Tiêu là một cái điển hình thuộc về giả heo ăn thịt hổ nhân vật, cho nên trước mắt hắn năm người này phải xui xẻo. Hừ, nói nhưng thật ra vô cùng phách lối cũng không biết chờ một hồi có hay không thực lực mạnh như vậy giống nhau để cho ngươi lớn lối như vậy. Không người chung dẫn đầu mở miệng nói sẽ độc thủ. Lâm Tiêu không tiết tháo nhìn một chút trước mắt năm người, coi như là bọn họ toàn bộ trên, lên, phòng trừng cũng không chịu nổi Lâm Tiêu một kích, cảnh giới sự chênh lệch là thập phần lớn, ly hợp kỳ cao thủ cùng nguyên anh kỳ cao thủ trong lúc đó kém không phải nhỏ tí tẹo, huống lại là Lâm Tiêu loại này ở ly hợp kỳ cũng rất biến thái nhân vật đây. Nhiều lời vô ích, đến đây đi. Lâm Tiêu không muốn lại theo năm người này dây dưa, trực tiếp đưa tay phải ra hướng năm người khoa tay múa chân một cái, trực tiếp bắt đầu khiêu khích. Năm người này chính là Hắc Thủy Thành chấp pháp giả, cũng coi là tối cao nhân vật, bình thường cái kia ở Hắc Duyên Cơ Thành giao dịch người không phải một mực cung kính đối đãi bọn họ, nhưng là ở Lâm Tiêu nơi đây dĩ nhiên là một. Mà lần thứ ba kinh ngạc, mặc dù chỉ là ngôn ngữ ở trên thế nhưng bọn họ cũng là không cách nào nhịn được. Vừa nói, năm người liền muốn động thủ. Tiểu tử, cái này là chính mình muốn chết có thể chẳng trách người khác. Phàm là ở Lăng Yên Các mà tiếp trung chuyện theo dệt người toàn bộ muốn chết. Năm người trong một cái người dẫn đầu trực tiếp phải ra tay công kích Lâm Tiêu, nhưng là Lâm Tiêu vẫn là mặt mỉm cười nhìn bọn họ, thậm chí liền tư thế phòng ngự đều không biểu hiện ra đến. Dừng tay. Đang ở Lăng Yên Các ngũ cái nguyên anh kỳ người muốn bắt đầu hướng về phía Lâm Tiêu động thủ thời điểm, một tiếng thanh thúy giọng nữ ngăn lại năm người này. Năm người đầu tiên là dừng một chút, nhưng sau theo thanh âm khởi nguồn nhìn đi, phát hiện giờ là một người mặc quần áo màu xanh mặt mang lấy lụa trắng nữ tử, không khỏi năm người toàn bộ là thân thể chấn động nhưng sau nhanh ngừng tay. Đối đãi thanh y nữ tử đi tới Lâm Tiêu cùng Nguyễn Dung trước mặt thời điểm, cái kia ngũ cái nguyên anh kỳ tu sĩ cung kính hô một tiếng tham kiến đại tiểu thư. Thanh y nữ tử cũng không để ý gì tới bọn họ, mà là trực tiếp đi tới Lâm Tiêu bên người hướng về phía hắn nói ra, lỗi với đạo hữu, đều do tại hạ quản giáo không nghiêm làm cho đạo hữu bị sợ hãi. Các ngươi năm cái, còn không mau qua đây cho vị đạo hữu này xin lỗi. Thanh y nữ tử đầu tiên là trực tiếp cho Lâm Tiêu xin lỗi, nhưng sau lại là trực tiếp đối với cùng với chính mình năm cái thuộc hạ lớn tiếng quát lớn cấp cho Lâm Tiêu xin lỗi. Ngũ cái nguyên anh kỳ cao thủ mặc dù là không thế nào minh bạch vì sao đại tiểu thư thứ nhất là muốn chính mình năm người cho Lâm Tiêu xin lỗi, nhưng là lại không thể không bất tuân dựa theo đại tiểu thư nói đi làm. Vị đạo hữu này thật xin lỗi, chúng ta năm người vừa rồi mạo phạm đúng là xin lỗi xin tha thứ. Năm người cúi đầu cho Lâm Tiêu xin lỗi thế nhưng tâm lý cũng là 100 phân cái không muốn, làm cho bọn họ cho một cái chỉ có nguyên anh sơ kỳ nhân đạo ấy nấy đơn giản là làm cho bọn họ cảm nhận được không gì sánh được lớn quá đủ. Lâm Tiêu nhìn trước mắt năm người, trong ánh mắt lộ ra một tia không tiết tháo, hắn đương nhiên biết năm người này chính là bị trước mắt nữ tử này hiếp bức cho nên mới đối với mình như vậy một mực cung kính, nếu không có vừa rồi cái này thanh y nữ tử ở bên cạnh quát bảo ngưng lại ở năm người này, sợ rằng lúc này năm người đã là té xuống đất. Tuy là khi đó bọn họ năm người giống nhau sẽ không làm sao phục Lâm Tiêu. Năm người cứ như vậy thấp giọng hạ khí cho Lâm Tiêu xin lỗi, thế nhưng Lâm Tiêu cũng là cũng không nói thế nào, mà là một mạch mỉm cười nhìn trước mắt năm người này, mà năm người đây bởi vì bị tự gia tiểu thư hiếp bức cho nên mới nói xin lỗi, thế nhưng Lâm Tiêu cũng là không nói lời nào vẫn là như trước mỉm cười nhìn năm người này, năm người không chiếm được Lâm Tiêu lời nói cũng không pháp đứng dậy, trang diện cứ như vậy một mạch xấu hổ lấy, hoặc có lẽ là năm người này tâm lý liền một mực nín. Hỏa. Lâm Tiêu nhìn một chút đứng ở chính mình đối diện che mặt dung nữ tử, cái kia thanh y nữ tử rất là hữu hảo hướng về phía Lâm Tiêu vẫn ngồi như vậy khuôn mặt tươi cười, đối với mình nằm cái thuộc hạ ở nhân gia trước mặt mất mặt cũng là không có chút nào quan tâm, lấy vì bên trong thanh y nữ tử đã nhìn ra Lâm Tiêu thực lực, ly hợp trung kỳ cao thủ, cho dù là ở nơi này Hắc Duyên Cớ Thành Trung đều là thủ khuất chỉ một cái, mặc dù nói Hắc Duyên Cớ Thành Trung cũng có phạm nhân cùng ly hợp kỳ cao thủ chém giá tình hình, thế nhưng không có nghĩa là những thứ này ly hợp kỳ cao thủ là thuộc về Lăng Yên Các, hơn nữa loại cao thủ này cũng không nhiều. Năm người vẫn là một mực thấp mặc thân thể không có đứng lên, Lâm Tiêu cũng là chính là không nói lời nào một mạch muốn năm người này chịu đến vũ nhục tựa như, năm người tức giận trong lòng là siêu việt bình phục lớn, nhất sau trong năm người người cầm đầu kia người hầu như muốn nổ tung, thế nhưng ngại vì tự gia tiểu thư mặt mũi cũng là lại không dám đứng dậy. Đạo hưu muốn xử trí ta như thế nào cái này năm cái có mắt không biết Thái Sơn không biết phải trái hạ nhân đâu. Thanh y nữ tử hoặc là cũng không nhìn nổi chính mình năm cái hạ nhân một mực túi người ở Lâm Tiêu trước mặt, cho nên vẫn là lên tiếng nên vì năm người giải vây. Ha ha, dễ bàn Lâm Tiêu này thì rốt cục mở miệng nói chuyện. Chỉ thấy hắn khuôn mặt trên lên lại là lộ ra chiêu bài thức tiểu dung, Lâm Tiêu cái này nhất dễ dàng lộ ra liền đại biểu cho năm người này phải xui xẻo. Dựa theo Lâm Tiêu tính cách đó là không trang bức thì lại lấy nhất giả trang sẽ kinh người. Ta chỉ sợ tiểu thư là không đành lòng năm người này cho ta như vậy xin lỗi, chỉ sợ nói ra tiểu thư khả năng không tiếp thụ nổi a. Lâm Tiêu đầu tiên là cho thanh y nữ tử đánh một chi dự phòng châm thăm dò một cái thanh y nữ tử điểm mấu chốt rốt cuộc là ở đâu trong, nhưng sau đang suy nghĩ chính mình có muốn hay không nói ra. Đạo hữu chỉ để ý để yêu cầu, không có gì là tại hạ tiếp nhận rồi đấy. Thanh y nữ tử đối đãi Lâm Tiêu bộ dạng thật là thập phần thành khẩn, hơn nữa lại vẫn đưa ra theo liền Lâm Tiêu đưa ra bất kỳ điều kiện gì, nói như vậy làm cho Lâm Tiêu trong lòng thật là có chút nho nhỏ kinh ngạc, xem ra trước mắt nữ tử này thật là không đơn giản a. Ha ha, thế thì dễ nói chuyện rồi, làm phiền trước mắt năm người này quỳ xuống đến trường hai tiếng chó sửa đi. Nói như vậy ngược lại là có thể giảm bớt một cái lòng của ta mối hận. Lâm Tiêu vừa cười vừa nói, lúc nói là nhẹ nhàng như vậy phảng phất đối với năm người tồn tại căn bản cũng không quan tâm giống nhau, thậm chí đều có một điểm coi rẻ thanh y nữ tử tồn tại, dù sao đả cậu còn muốn xem thử xem chủ nhân, Lâm Tiêu làm như vậy không khác nào cũng là ở vô hình bên trong quạt thanh y nữ tử một cái. Nhưng là ai biết thanh y nữ tử đã biết Lâm Tiêu điều kiện này chi sau cũng chỉ là nhỏ nhẹ cười một cái cũng không có cự tuyệt, ngược lại là nhìn thẳng cùng với chính mình năm cái thuộc hạ, ánh mắt kia rất ý tứ là sáng tỏ, đó chính là dựa theo Lâm Tiêu nói làm. Năm người chứng kiến tiểu thư dĩ nhiên để cho mình thật bị hạ học chó sủa, không khỏi tức giận trong lòng lớn hơn, bọn họ sở dĩ kính nhà mình tiểu thư đó là bởi vì tiểu thư phụ thân duyên cớ vì thế, lại thêm trên, lên, là Lăng Yên các nhân cũng sẽ không nói cái gì, nhưng là để cho mình ở một ngoại nhân trước mặt như vậy thấp kém làm ra vẻ, thật sự là có làm trái bọn họ ước nguyện ban đầu. Mới vừa lúc mới bắt đầu chính mình ý vị còn kêu gào nhân ra đây, nhưng bây giờ là muốn làm cho ra quỳ xuống đến trường chó sủa, cái này vô luận như thế nào bọn họ cũng là chịu không nổi. Chúng ta khư phục. Rốt cục, tên dẫn đầu kia Nguyên Anh kỳ cao thủ cuối cùng chịu không nổi như vậy áp bách, hắn vô luận như thế nào cũng là không thể cấp một cái so với chính mình cảnh giới còn thấp người thấp kém cầu xin tha thứ. Dẫn đầu Nguyên Anh kỳ cao thủ vừa mới nói, thanh y nữ tử khỏe mắt liền nhỏ nhẹ nở nụ cười một cái. Ngươi là nói, ngươi không muốn cùng vị đạo hữu này nói xin lỗi là sao? Thanh y nữ tử cười đối với cái này cái Nguyên Anh kỳ cao thủ nói đạo, tuy là trong mắt mang theo tiêu ý ngữ khí cũng rất nhẹ nhàng, thế nhưng bên ngoài trong giọng nói ý tứ cũng là tất cả mọi người rất hiểu. Đúng, chúng ta có thể hướng về tiểu thư nhận sai, thế nhưng không thể hướng cái này nhân loại nhận sai. Tiểu thư, ta rất là không minh bạch. Thực lực của người này chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ mà thôi, chúng ta tại sao muốn như vậy thấp kém cầu tốt hắn? Dẫn đầu cái này cái Nguyên Anh kỳ nam tử nói đạo, mang trên mặt mười phần bất mãn màu sắc. Ngươi nói ngươi cho rằng vị đạo hữu này cảnh giới quá thấp, không đủ để cho ngươi cúi đầu nhận sai thật sao? Thanh y nữ tử cười hướng về phía người dẫn đầu này nói đạo. Là đấy. Người dẫn đầu này ngang thủ dẫn ngực, xem dáng vẻ là thật không chịu nhận sai, hoặc giả nói là không muốn hướng một cái so với chính mình thấp rất nhiều người nhận sai. Ngươi xem một chút thực lực của hắn thật là so với ngươi thấp à? Thanh y nữ tử này thì trong mắt hơi lộ ra nộ sắc, trong miệng nghiêm nghị nói đạo. Hừ, không chính là một cái Nguyên Anh sơ kỳ người. Có cái gì? Đàn ông dẫn đầu vẫn là rất khinh thường nói, nhưng là khi hắn xoay người lại nhìn một cái đến Lâm Tiêu thời điểm cũng là cảm nhận được một loại uy áp, theo sau hắn trong nháy mắt liền hiểu loại này uy áp là nguyên tử cái gì. Lúc này Lâm Tiêu đã toàn bộ đem thực lực của chính mình phóng thích ra ngoài, ly hợp trung kỳ uy áp đầy đủ đem trước mắt cái này chỉ là ở Nguyên Anh sơ kỳ nhân ép tới cả người ứa ra lánh mồ hôi. Lúc này Lâm Tiêu vẫn là như vậy một bộ chiêu bài thức tiêu dung. Hiện tại ngươi hiểu chưa? Biết ta vì sao gọi ngươi nói xin lỗi sao? Thanh ý nữ tử cáo kỉnh nói đạo. Mà Lâm Tiêu vẫn là một bộ nụ cười dáng vẻ, nhưng là đối với người cầm đầu kia Nguyên Anh kỳ người mà nói có thể nói là kinh khủng mỉm cười. Bây giờ có thể dựa theo ta nói xin lỗi ta rồi không? Lúc này Lâm Tiêu trong mắt là tràn đầy nụ cười hướng về phía cái này nhân loại nói. Làm thanh y nữ tử nghe được Lâm Tiêu nói như vậy lấy về sau, tuy là trong mắt vẫn còn có chút không cao hứng nhưng là lại là tùy ý Lâm Tiêu làm. Người cầm đầu không thể làm gì khác hơn là khổ sáp cười cười, nhưng là khi hắn vừa muốn cho Lâm Tiêu nói xin lỗi thời điểm nhưng là bị Lâm Tiêu ngăn trở. Nguyên lai dừng hiệu trưởng chỉ là đi cái quá trình làm cho dẫn đầu cái này nhân loại biết một cái thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang muội muội. Chương 352, mời. Cái này, sự tình nhất sau cũng không tính là không giải quyết được gì, Lâm Tiêu tức thì bà, đem mặt mũi tránh đến rồi còn không có quá làm cho thanh y nữ tử khó chịu, tuy là ngay từ đầu Lâm Tiêu có vẻ là thập phần cường thế, cũng để cho dẫn đầu cái kia ngũ cái Nguyên Anh kỳ cao thủ trong lòng thật là sợ nhất bà, đem, thế nhưng sau cùng kết thúc công việc công tác Lâm Tiêu cũng là không thế nào làm khó hắn nhóm. Sự thực lên, Lâm Tiêu vẫn là cho thanh y nữ tử một bộ mặt, bằng không năm người này nói cái gì cũng phải ăn một điểm đau khổ thế nhưng lúc mới bắt đầu thanh y nữ tử liền biểu hiện rất là thế yếu, làm cho Lâm Tiêu cũng không có nhiều như vậy mượn cớ đến đây cùng thanh y nữ tử đánh nhau. Tiểu nữ tử là Lăng Yên Các ở chỗ này người phụ trách, ta gọi Huyết Phiêu Phiêu, phụ thân ta là cái này Lăng Yên Các người sáng lập Huyết Minh. Không biết đạo hữu là từ đâu tới, lại làm việc ở đâu đâu, sư thừa nơi nào đâu. Thanh y nữ tử nguyên lai gọi Huyết Phiêu Phiêu, là cái này hát duyên cớ thành Lăng Yên Các tổng là người phụ trách. Ha ha, Huyết cô nương nói nghiêm trọng, ta chỉ là một cái bốn chỗ du đang tàn tu, đến nay không có cái gì môn phái, còn từ đâu tới đây? Liên nói như thế, ta là mới từ Bạch Cốt Băng Yêu lãnh địa bên kia tới được, dọc đường nơi đây chính là đổi lấy một cái tiền tài bán cái bảo vật gì. Lâm Tiêu thấy Huyết Phiêu Phiêu nói tự nhiên phóng khoáng lễ độ, không khỏi mình cũng liền thu liễm rất nhiều, cũng sẽ không là vừa mới bắt đầu như vậy ưu việt bộ dáng. Nguyên lai là theo Bạch Cốt Băng Yêu lãnh địa người xuống a, xem ra đạo hưu thực lực nhất định là thập phần cao siêu nữa à? Cái kia Bạch Cốt Băng Yêu không thể so với ngươi một dạng sơn tinh dạ quái, tay xuống kỹ năng xem như không nhỏ đây. Đạo hưu nếu có thể sau bình yên vô sự theo Bạch Cốt Băng Yêu trong lãnh địa xuất hiện, còn dẫn theo một ít bà bối, nói vậy nhất định không phải một cái hời hợt hàng người. Đạo hưu tên cứ gọi cái gì chứ? Không ngại nói ra tiểu nữ tử ta cũng có thể nhận thức a. Huyết Phiêu Phiêu dài quá một tấm biết ăn nói miệng, so với Lâm Tiêu tới là chỉ cao chớ không thấp hơn. Tiểu thư nghiêm trọng, tại hạ tên gọi là Lâm Tiêu, đối với Vu tiểu thư mà nói chỉ sợ là căn bản chưa có nghe nói qua đi, chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng mà thôi. Lâm Tiêu cười một cái nói, xem ra hắn rất nhanh thì phát giác trước mắt nữ tử này không phải người bình thường của ta, tuy là Huyết Lung Lay thực lực không cao lắm, thế nhưng nàng cái kia há miệng cũng là thập phần có thể nói. Ha ha, nguyên lai là Lâm đạo hữu à, Lâm đạo hữu xác thực nói là nở nụ cười, lấy đạo hữu thực lực cho dù là hiện tại không có danh tiếng gì, như vậy không dùng bao lâu thời gian đợi một thời gian nhất định sẽ ở tu chân giới xông ra một cái cho đấy. Đạo hữu thật sự là quá khiêm nhường. Không thể không nói, Huyết Phiêu Phiêu thổi phồng người mũ cao công phu xác thực là nhất lưu, nói mấy câu liền bả, đem, Lâm Tiêu khen là hữu mô hữu dạng, cho dù là Lâm Tiêu rất là minh bạch đối phương đây là đang biến hình muốn lấy lòng chính mình, nhưng là nghe xong Huyết Lung Lay nói vẫn còn có chút thâm nhập trong đó. Cái này Huyết Phiêu Phiêu cũng coi là một nhân vật, bằng không cha nàng làm sao sẽ dễ dàng như vậy nói nhất thành phố quản lý đều giao cho nàng một cái cô gái yếu đối đâu. Huyết Phiêu Phiêu bản thân bản lĩnh liền vô cùng lớn, thêm trên, lên,
ở nơi này Hát Duyên cớ thành quản lý kinh doanh nhiều năm như vậy, nhân vật dạng gì nàng chưa từng thấy à? Nhiều năm như vậy ở các loại nhân vật trung hôn ăn hút quát, uống, huyết lung lay khẩu mới năng lực sớm cũng đã là nhất lưu. Nói nhiều như vậy các ngươi cùng cũng không nói gì đạo đứng đắn địa phương đi tới, chính là biết ý vị khen ý vị huyền chuyển, có thể hay không nhanh lên bả, đem sự tình giải quyết rồi nhanh lên trở về khách sạn a. Đều thời gian dài như vậy ta cái bụng sớm nói bụng. Lúc này một mạch bị vắng vẻ Huyền Dung cũng là đột nhiên nói chuyện. Chỉ thấy Huyền Dung một bộ thập phần dáng vẻ ủy khuất, miệng nhỏ nhất quật biểu hiện ra chính mình là vô cùng không cao hứng. Kỳ thực cũng không phải không cao hứng, chỉ là tâm lý có chút nhỏ tiểu nhân nổi máu ghen mà thôi. Cái này thanh y nữ tử cũng chính là huyết lung lay bề ngoài không nói cỡ nào mỹ lệ, tự liền công phu ngoài miệng cùng làm người xử thế chi đạo cũng là thập phần tốt, điều này làm cho Huyền Dung tâm lý có chút nhỏ tiểu nhân mất hứng. Lại thêm trên, lên, Lâm Tiêu chỉ là ý vị chiếu cố cùng huyết phiêu phiêu nói căn bản là không thấy sự tồn tại của nàng, lúc này mới dẫn tới Huyền Dung tâm lý sinh ra bất mãn, cho đến nhất sau lên tiếng quấy rối hai người thổi phồng nhau. Ha ha, xem ra Lâm đạo hữu bên người cái này vì cô nương là ăn tiểu nữ tử dấm chua, chẳng qua đã cùng nha. Nếu như ta có Lâm đạo hữu tốt như vậy đạo lữ bên người, nữ nhân khác cũng hầu như tới nói chuyện cùng hắn trò chuyện này mà đem ta quên ở một bên nói ta cũng là hội mất hứng. Huyết phiêu phiêu thật rất biết cách nói chuyện, nói ba xạo liền bả, đem lỗi lầm của mình cùng Huyền Dung tốt nói ra, hơn nữa ngôn ngữ bên trong rốt cuộc lại là một lần nữa đem Lâm Tiêu cho khen ngợi một phen, không thể không có sợ là rất có tâm kế một cô gái a. Lam Huyền Dung nghe được Huyết phiêu phiêu nói mình là Lâm Tiêu đạo lữ thời điểm, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt liền đỏ lên. Tuy là rất là xấu hổ Huyết phiêu phiêu nói như vậy thế nhưng tâm lý cũng là thập phần vui vẻ. Nói như thế nào Huyết phiêu phiêu nữ tử này thật là một cái thập phần có tâm kế nữ tử đây, nói mấy câu liền bả, đem trước mắt nguy cơ làm xong, nàng làm sao sẽ nhìn không ra kỳ thực Huyền Dung cùng Lâm Tiêu cũng không phải là đạo lữ quan hệ đây. Quả nhiên, Lam Huyền Dung đang ở xấu hổ cười cười thời điểm, Lâm Tiêu mặt trên lên cũng là có một trận xấu hổ, theo sau càng là nhanh giải thích mình và Huyền Dung trong lúc đó nhưng thật ra là cũng không có còn có cái gì. Mặc dù nói làm cho cái kia Huyền Dung nghe xong rất không cao hứng. Ha ha, cái kia Lâm đạo hữu nhưng là phải nắm chặt thời cơ a, vị cô nương này như thế xinh đẹp thiên tiên huống hồ vẫn như thế thiện giải nhân ý, Lâm đạo hữu nếu là không nắm chặt thời cơ nói làm cho bị người có thừa cơ lợi dụng, cái kia hẳn là biết bao tiếc nuôi a. Huyết phiêu phiêu chứng kiến Lâm Tiêu có chút làm cho cái này cùng Huyền Dung chi về sau, liền bả, đem chủ yếu tâm kế đều bỏ vào Huyền Dung trên người, dưới cái nhìn của nàng chỉ cần là bả, đem Huyền Dung làm xong, như vậy thì cách giải quyết Lâm Tiêu cũng là không xa. Ê, cái này chứ sao? Hắc hắc. Lâm Tiêu lúc này cũng là khó trả lời, bởi vì hắn vừa muốn nói mình cùng Huyền Dung trong lúc đó chỉ là rất thuần khiết một loại đạo hữu quan hệ thời điểm phát hiện Huyền Dung đang dùng một loại rất là hung ác nhãn thần xem cùng với chính mình, cũng chính là cái này một cái nhãn thần bị Huyết Phiêu Phiêu thấy được nhất sau tiến hành lợi dụng. Không biết hai tương lai nơi này có phải là vì buôn bán bảo vật đâu. Đang ở bầu không khí rất là xấu hổ có chút kẻ ngắt thời điểm Huyết Phiêu Phiêu lại là một câu nói đem tức giận cho điều tiết lên, không riêng như này cũng là đem lời để bắt đầu hướng về nàng mình muốn phương diện đi nói. Ừm, không sai. Chúng ta tới nơi này đúng là muốn đem mình thân trên lên, lấy được một ít bảo vật cho bán đi. Nhưng sau đổi lấy một ít tiền tệ dùng để tự mua đi thứ khác, không biết Huyết tiểu thư có hay không có thể giúp một tay chuyện này để cho chúng ta thiếu chạy điểm đường đâu. Lâm Tiêu này thời gian cũng chính là ở vào xấu hổ bên trong ấy ư, bây giờ nhưng là bị Huyết Phiêu Phiêu câu nói đầu tiên cho đẩy loạn đi qua, không riêng đem lời để cho dẫn đi, cũng tránh hảo nói đến tâm khảm của hắn lên, lúc đầu Lâm Tiêu cùng Nguyễn Dung tới nơi đây cũng chính là vì bán một ít bảo vật. Nếu là như vậy, vậy không bằng trực tiếp phải đi trong nhà của ta đi, nói vậy Lâm đạo hữu bảo bối tuyệt đối không phải một dạng vật phẩm, người nơi này có chút nhãn tạm ngu rốt sợ là nhìn không ra tới Lâm đạo hữu bảo bối, đi đến nhà ta để cho ta phụ thân tự thân nhìn một cái, nói không chừng có thể cho Lâm đạo hữu một cái tốt hơn giá cả nha. Lúc này Huyết Phiêu Phiêu xem như là cái này đang lộ ra mục đích của chính mình tới, nàng như thế lấy lòng hướng về phía Lâm Tiêu chết có cười theo lại bổ nhân, mục đích cuối cùng chính là làm cho Lâm Tiêu muốn một chuyến máu của các nàng ra, còn đi chi sau muốn làm gì thì không bao giờ biết được. Kỳ thực hàng năm xuất hiện một ít ly hợp kỳ cao thủ đều sẽ chịu đến Huyết Lung Lay thịnh tình khoản đãi, đây chỉ là một gia tộc đối với một cao thủ lễ ngộ mà thôi, dù sao gia tộc kia đều hy vọng nhiều kết bạn một ít nhân vật lợi hại mà là không phải kết thành hận thù, thậm chí hoàn toàn có thể nói câu người phụ trách nói, vào như Lâm Tiêu nếu như bằng lòng gia nhập vào Huyết gia như vậy cái kia ngũ cái nguyên anh kỳ cao thủ thậm chí là chết đều có thể. Nếu Huyết tiểu thư có thành ý như vậy gọi Lâm Mộ đi, Lâm Mộ nếu là không đi chẳng phải là rất không nể mặt mũi a. Lâm Tiêu vốn còn muốn do dự một trận đây, thế nhưng cuối cùng vẫn là kiên trì trực tiếp đáp ứng rồi, phản chính đi một chuyến có hay không hư chỗ. Hắn cũng không tin tưởng Huyết Phiêu Phiêu sẽ vì ngũ cái nguyên anh kỳ tu sĩ cùng hắn một cái ly hợp kỳ cao thủ kết thành hạ thủ. Nếu Lâm đạo hữu nể mặt, chúng ta đây sẽ lên đường đi. Vừa lúc cũng có thể thật tốt khoản đãi một cái hai vị, tận nhất tận chúng ta người chủ địa phương. Huyết Phiêu Phiêu chứng kiến mục đích của chính mình đã tới, liền nhanh mời Lâm Tiêu cùng Nguyễn Dung lên đường đi Huyết ra. Được, chẳng qua cũng xin Huyết cô nương không nên khách khí. Không cần lại mở miệng một tiếng Lâm đạo hữu, trực tiếp gọi Lâm Tiêu là được. Luôn là nghe ngươi đạo hữu gọi ta đều có chút ngượng ngùng. Lâm Tiêu cũng không có cự tuyệt trực tiếp đáp ứng, theo sau vẫn là giản đáp khách khí một cái. Ha ha. Nếu như vậy vậy ta gọi ngươi Lâm Tiêu, nếu Lâm Tiêu ngươi cũng không món bên ngoài, liền cũng không cần mở miệng một tiếng Huyết cô nương đều, trực tiếp gọi Phiêu Phiêu thì tốt rồi. Huyết Phiêu Phiêu chứng kiến Lâm Tiêu cũng sẽ không như vậy câu nệ chi về sau, mình cũng tiểu bông ra tới. Hai người cứ như vậy vừa nói vừa cười muốn trực tiếp đi đến Huyết nhà, cũng là một mạch lánh lạc đối đại ở một bên Huyền Dung, điều này làm cho giống như lại là một trận tức giận. Lâm Tiêu cùng Huyền Dung rất nhanh đã đến Huyết gia, ở Huyết Lung Lay giới thiệu hạ biết phụ thân của nàng Huyết Minh, cái này Huyết Minh cũng là cả người ở vào ly hợp cao lạ kỳ tay. Lâm Tiêu cùng Huyết Minh đều là nằm ở một cái đẳng cấp nhân vật, tuy là ở tiểu kính giới trên, lên,
là có chút chênh lệch, nhưng là lại là cũng không gây trở ngại hai người chỉ thấy nói chuyện với nhau, thật là thỉnh thoảng còn có thể thảo luận một cái tự mình tu luyện phương pháp. Trái lại Chi Huyền Dung đây, bởi vì lúc trước một mạch bị Lâm Tiêu cùng Huyết Phiêu Phiêu lãnh lạc, cho nên tới đến rồi huyết nhà thời điểm cũng là một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui, thập phần tinh minh Huyết Phiêu Phiêu như thế nào lại nhìn không thấy Huyền Dung mất hứng đây. Cho nên cũng liền trực tiếp mang theo Huyền Dung ở huyết gia khắp nơi đi dạo đi. Ở nói chuyện với nhau trong lúc Huyết Minh không chỉ một lần mời Lâm Tiêu gia nhập vào huyết gia trở thành một đại trưởng lão, thậm chí là nửa gia chủ ta đây vị trí đều có thể cho hắn, thế nhưng Lâm Tiêu luôn là lấy các loại lý do toàn bộ từ chối, bởi vì Lâm Tiêu không muốn gia nhập vào bất luận cái gì tổ chức hoặc là môn phái gia tộc các loại, cho mình đổ thêm gánh vác. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang muội muội. Chương 353, nhân vật thần bí. Lâm Minh đệ như vậy tuổi tác thì có mãnh liệt như vậy thực lực, chắc là nhất định phải đến rồi rất lớn cơ duyên đi. Huyết Minh, một cái đạt tới ly hợp sơ kỳ cao thủ, Lang Yên Các thành lập người, cũng là toàn bộ huyết nhà duy nhất cao thủ cùng chủ cột cao thủ. Ha ha, nơi nào đâu có. Chỉ là có chút cơ duyên xảo hợp mà thôi, đều là đụng phải một ít thập phần dễ đối phó hoặc là ở sinh mệnh đe dọa sơn tinh dạ quái, cho nên mới có một số không giống bình thường từng trải. Lâm Tiêu cười cười cùng Huyết Minh nói đạo. Chuyện cười, dù cho Lâm Tiêu là có bao nhiêu kỳ ngộ hắn cũng không có thể cứ như vậy tùy tùy tiện tiện liền bả, đem có chuyện tình đều nói cho người khác biết ta. Vạn nhất nếu là trước mắt cái này Huyết Minh động ý đồ xấu hoặc thế nào đem chính mình ở chỗ này cho đánh chặn đường, trên người mình bảo bối không trả đều là người ta rồi không? Tuy là thực lực của chính mình là xa xa cao hơn nơi đây mọi người, Huyết Minh cùng mình cũng là kém một cái cảnh giới nhỏ, thế nhưng dù sao vẫn là ở vào phòng người khác diêm xuống, theo theo liền liền đã đem chính mình hết thảy giá trị con người bại lộ xuất hiện là không đúng, đạo lý tại không lộ ra ngoài Lâm Tiêu nhưng là từ nhỏ đã hiểu. Lâm lão đệ chính là thích nói giỡn, nếu là thật như Lâm lão đệ nói như vậy Lâm lão đệ vận khí thật sự là tốt ghê gớm đi. Chuyện như vậy tình nếu như cũng làm cho Lâm lão đệ ngươi gặp phải như vậy nhân phẩm của ngươi đơn giản là tốt không có phát nói, thậm chí đều là để cho ngươi tốt có chút ghen tị à. Huyết Minh tự nhiên minh bạch Lâm Tiêu là không sẽ đem mình hết thể giá trị con người đều bại lộ xuất một chút tới, cho nên hắn chỉ là cười cười mà qua, sẽ không tìm căn nguyên đến cùng. Bằng không như vậy chính là thật sự là quá không thú vị. Nơi nào, chỉ là tùy ý gặp mà thôi. Lâm Tiêu cười cười giải thích. Chẳng qua trước mắt cái này bối phận vẫn còn có chút hỗn loạn, làm cho Lâm Tiêu đều có chút xấu hổ. Chính mình làm cho Huyết Phiêu Phiêu trực tiếp hô hoán tên của mình, nhưng là Huyết Lung Lay phụ thân cũng là ý vị gọi mình Lâm lão đệ, như vậy xếp hàng nói chẳng phải là làm cho Huyết Phiêu Phiêu cùng phụ thân của nàng là một cái bối phận rồi không? Chẳng qua Huyết Minh nhưng là sẽ không để ý điều này, coi như là ngồi đối diện hắn chính là một cái vừa mới biết đi đường con nít, thế nhưng chỉ cần cái này con nít sở hữu cường độ cao trí khôn và siêu phàm nhập thánh thực lực, sợ rằng Huyết Minh như trước hội lão không biết liêm sỉ trước núi gọi người ra huynh đệ, dù sao tu chân giới là lấy thực lực không nói chuyện tiêu chuẩn. Kỳ thực tu chân giới nhân tế gặp gỡ đơn giản chính là như vậy vài cái sự tình. Hết thể giữa người và người tồn tại hay là hữu hảo đều là cùng quyền lợi treo mắc câu, ngươi nếu như thực lực tuyệt cường như vậy cũng không cần nói thân sau tuyệt đối sẽ có rất nhiều tất cả lớn nhỏ gia tộc chóc đuổi theo làm yêu cầu ngươi gia nhập vào, thậm chí là điều kiện gì đều có thể đưa ra đều sẽ đạt được cực hạn độ lớn tự thỏa mãn. Không cần phải nói khác, coi như là Huyết Minh đều có thể vì để cho Lâm Tiêu gia nhập vào không chút do dự chỉ cần Lâm Tiêu yêu mến thì có thể làm cho con gái của mình Huyết Phiêu Phiêu gả cho Lâm Tiêu, ngay cả là Huyết Phiêu Phiêu cùng Lâm Tiêu vẹn vẹn chỉ là vài lần chi duyên cớ, cũng sẽ không ống máu Phiêu Phiêu cuối cùng là không phải hội thật cam tâm tình nguyện. Chẳng qua phòng trường Huyết Phiêu Phiêu sẽ không cự tuyệt, dù sao Lâm Tiêu người dáng dấp không tệ thực lực lại là thập phần cường đại. Ngay cả là Huyết Phiêu Phiêu không yêu thích Lâm Tiêu cũng sẽ thuận theo cha mình tuyển trạch, bởi vì hy sinh một tiểu nhân vật đem đổi lấy cả gia tộc ổn định và hòa bình lâu dài cùng lĩnh cựu đặt chân ở tu chân giới mà không bị người khác phá tiêu diệt, như vậy sở tốn hao đại giới đều là đáng giá. Mà ở Hắc Duyên Cớ thành hỗn lâu như vậy Huyết Phiêu Phiêu chẳng phải là sẽ có không biết đạo lý đâu. Bất kể nói thế nào nói, Lâm lão đệ thực lực thật sự là mạnh hơn ta trên, lên, rất nhiều. Lâm lão đệ thật không suy nghĩ một chút gia nhập vào ta huyết gia sao? Ta có thể cho Lâm lão đệ rất phong phú thù lao, thậm chí là Lâm lão đệ chỉ cần là ngươi muốn ta huyết ra có thể nói ra thế, nhưng không phải rất quá đáng đều sẽ tự thỏa mãn ngươi. Huyết Minh ở một bên rất là hào sảng nói, điều này cũng làm cho bản tính của hắn hoặc giả nói là mục đích cuối cùng không hề che giấu lọt đi ra, đó chính là muốn Lâm Tiêu gia nhập vào huyết ra, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào muốn Lâm Tiêu gia nhập vào huyết ra. Nhận lừa huyết ra chủ yếu ái, thế nhưng Lâm Mộ tự biết thực lực còn chưa phải là rất cường thịnh, chính mình thân có khả năng phát huy cũng rất là hữu hạn, gia nhập vào huyết ra sợ là sẽ phải cho huyết ra mang đến phiền toái rất lớn, huống chi Lâm Mộ tự do tản mạc quen. Có rất nhiều không tốt khuyết điểm, sợ là sẽ phải cho huyết nhà danh dự đợi ảnh hưởng không tốt. Cho nên xin mời huyết gia chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra không nên làm khó tại hạ. Lâm Tiêu rất là huyền chuyển cự tuyệt huyết gia chủ mời, đầu tiên là nói nhất đại bộ chính mình những phương diện kia không đủ, nhưng sau lại là làm sao thế nào, nói ra huyết gia tốt như vậy mình tại sao không được, thế nhưng dù sao thì là một câu nói, đó chính là kiên quyết sẽ không gia nhập vào huyết nhà, hoặc giả nói là bất kỳ một gia tộc nào, bởi vì Lâm Tiêu thật là tự do vương tuần quen. Lâm lão đệ nói cái này là nói gì vậy chứ a? Tiểu lấy Lâm lão đệ loại thật lực này phóng ở đâu trong đều là thuộc về nhất phương bá chủ nhân vật, chúng ta huyết gia nào có Lâm lão đệ nói tốt như vậy đây này. Chẳng qua Lâm lão đệ đem lời nói đến mức này, như vậy ta liền không ở cưỡng cầu Lâm lão đệ. Chẳng qua Lâm lão đệ cái kia nhất ngày nếu như muốn tìm một địa phương có cái an tĩnh chỗ tu luyện, như vậy cũng xin Lâm lão đệ nhiều hơn suy nghĩ chúng ta huyết gia a. Chúng ta huyết nhà đại môn theo thì vì ngươi mở ra. Huyết Minh nói rất là phúc hậu, thậm chí là nói ra gia môn của mình bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều chịu vì Lâm Tiêu mở ra, chỉ cần là Lâm Tiêu nguyện ý theo thì đều có thể gia nhập vào Lâm Tiêu. xem ra Huyết Minh vì cùng Lâm Tiêu kéo tốt quan hệ thật là chiêu số gì đều bằng lòng dùng tới.
Đương nhiên, lấy sau chỉ cần là Lâm Mỗ cảm thấy chán ghét nhất định đến đây Huyết Gia vượt qua nảy sinh, đến lúc đó xin mời phiền phức Huyết Gia chủ chuẩn bị cho ta nhất kiện phòng khách, ta là cần phải đáng kể ở Huyết Gia quấy rời nha.
Lâm Tiêu mặc dù là không có trực tiếp bằng lòng gia nhập vào Huyết Gia, thế nhưng Huyết Gia gia chủ đều nói như vậy, Lâm Tiêu nếu như ở cái gì biểu thị cũng không có cũng quá không nói được, cho nên sẽ theo liền nói một chút, chẳng khác gì là cho Huyết Minh không có ngày tháng ngân phiếu không giống nhau.
Thế nhưng coi như là như vậy cũng là cho Huyết Minh cao hứng ghê gớm à, mặc dù nói Lâm Tiêu không nhất định thật sẽ đến Huyết Gia vượt qua hết chính mình sau cùng thời gian, thế nhưng có những lời này nói rõ Lâm Tiêu đối với Huyết Gia vẫn rất có hảo cảm, tương đương với Huyết Minh cùng Lâm Tiêu thành lập một cái thập phần hữu hảo quan hệ, coi như là lấy sau Huyết Gia gặp nạn Lâm Tiêu tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ.
Ha ha, Lâm lão đệ thật sự là nói đùa, Lâm lão đệ nếu như bằng lòng tới như vậy tuyệt đối thì không phải là quấy rầy, đó là ta Huyết nhà một loại quang vinh may mắn a.
Đến lúc đó Lâm lão đệ tới không nói, sẽ theo liền ở chỗ này ở, ta Huyết Minh tuyệt đối sẽ không nói ra một chữ không nghe được Lâm Tiêu ra sức chính mình một cái trả lời thuyết phục lấy về sau. Huyết Minh tâm lý chính là thoải mái rất nhiều, tuy là Lâm Tiêu nói có thể là rất xa xôi chuyện tình, thế nhưng liền xong vừa rồi Lâm Tiêu nói liền có thể nói là Huyết Minh cùng Lâm Tiêu là có điểm quan hệ.
Cái kia Lâm Mỗ đang ở này đã tạm.
Lâm Tiêu cũng cười trở về vài câu.
Theo sau Huyết Minh cùng Lâm Tiêu hai người lại là nói rất nhiều, đã có phương diện tu luyện cũng có sinh hoạt hàng ngày phương diện, thậm chí là Lâm Tiêu hôn nhân đại sự Huyết Minh đều hỏi tới 3-4 lần, xem Huyết Minh cái dáng vẻ kia phảng phất là rất muốn bả, đem con gái của mình gả cho Lâm Tiêu giống nhau.
Lâm Tiêu đương nhiên là hết sức lảng tránh cái vấn đề này, nhất là phát hiện Huyết Minh có bả, đem nữ nhi mình Huyết Phiêu Phiêu gả cho ý của mình chi về sau, càng là kiên quyết không nói chuyện cái đề tài này.
Lâm Tiêu cùng Huyết Minh ở trong sân nói là thập phần hài lòng, phía ngoài Huyền Dung cùng Huyết Phiêu Phiêu chơi đùa cũng là rất khoái nhạc. Huyết Phiêu Phiêu vì bù đắp khắp nơi hát duyên cơ thành thời điểm lãnh lạc Huyền Dung, về tới Huyết Gia thậm chí là vận dụng hết thảy thủ đoạn bắt đầu chiếm được Huyền Dung niềm vui. Thời gian chính là chỗ này từng giây từng phút trôi qua, còn Lâm Tiêu theo như lời tới Huyết Gia buôn bán một ít gì đó chuyện tình cũng sớm đã bị hai người quên đi.
Người nào?
Tới người báo trên, lên, thính danh.
Một cái Huyết nhà hạ nhân lớn tiếng kêu to đến, hiển nhiên là có người xông vào Huyết Gia.
Binh bình thường binh khí va chạm thanh âm tức thì truyền đến, hiển nhiên là có người ở Huyết Gia nháo sự đây, chính không khéo bị Lâm Tiêu đuổi kịp, vừa rồi mới vừa cùng Huyết Gia gia chủ Thôi Tâm Chí Phúc nói nhất đại lời nói khách sáo, bây giờ nhanh như vậy sẽ là hiện tại, thật không được đạo có phải hay không thượng tiên cố ý mà thôi.
Người tới đây mau.
Có người xông vào vừa lúc đó, thật là nhiều người bắt đầu gọi hô lên, xem ra là Huyết Gia có cường địch xâm lấn, bằng không sẽ không chỉnh này ầm ĩ.
Mặc dù nói Huyết nhà thực lực không là vô cùng cường hãn, thế nhưng ở nơi này một mảnh vẫn rất có thực lực, cơ hồ là không có ai có thể cùng Huyết Gia cứng đối cứng. Hiện tại Huyết Gia chợt bắt đầu như thế hỗn loạn, nói rõ nhất định là có cường địch tập kích.
La hét ầm ĩ tiếng đương nhiên là không gạt được Lâm Tiêu cùng Huyết Minh, hai người đều là thân là ly hợp kỳ cao thủ, đối với bên người một ít thanh âm đều là rất nhạy cảm, đến rồi bọn họ thực lực này thời điểm tuy là không phải nói hội thiên lý truyền âm thế nhưng toàn thân cao thấp linh quan đều là khai thông.
Làm cho Lâm lão đệ chê cười, chính là tới vài cái tiểu mao tặc cũng là gây ra động tĩnh lớn như vậy.
Huyết Minh đương nhiên là nghe được ở bên ngoài gọi, nhưng nhìn đến Lâm Tiêu còn ngồi ở chỗ này cũng là thật không tốt ý đi ra ngoài muốn băng đẩy, dù sao Lâm Tiêu coi như là một cái khách nhân.
Huyết gia chủ khách khí, nói vậy lần này bên ngoài đúng là tới một ít lợi hại một chút nhân vật, bằng không quý phủ võ sinh nhóm không thể nào là như vậy hỗn loạn à.
Ta xem chúng ta vẫn là trước đi xem một chút đi, như vậy cũng là vì càng nhiều hơn giảm thiếu một hạ quý phủ thương vong.
Lâm Tiêu nhìn ra Huyết Minh cái này là bởi vì mình ở chỗ này cho nên mới không có ý tứ ném hạ chính mình, nhưng là vừa không có trải qua đồng ý của mình đi vào hỗ trợ cho nên không tốt bước ra, trải qua lúc này Lâm Tiêu vừa nói Huyết Minh cũng liền không khách khí nữa.
Mà sau Huyết Minh cùng Lâm Tiêu rất nhanh liền chạy tới phát ra tiếng vang địa phương, này thì trên đất sớm đã là một mảng lớn người mặc huyết phủ phục sức võ sinh cùng hạ nhân, thậm chí là liền tại hát duyên cơ trong thành Lâm Tiêu thấy cái kia ngũ cái nguyên anh kỳ người đều ở chỗ này bắt đầu cùng người chiến đấu.
Tại chỗ là ba cái thân xuyên hắc y rìa dùng người, thực lực của bọn họ là vô cùng cao siêu. Có đôi lời gọi con kiến nhiều cắn chết tượng, nhưng là đối với ba người này mà nói cũng là không sao cả tác dụng.
Bởi vì ở thực lực tuyệt đối trước mặt tất cả đều là phí công.
Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam.
Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào.
Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng.
Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang nguội muội.
Chương 354, chiến đấu.
Cái này ba cá nhân thực lực đúng là thập phần cường đại, khiến Huyết Minh cùng Lâm Tiêu thấy được đều rất giật mình. Hơn nữa ba người này ra chiêu thập phần hung ác, tu là từng chiêu thấy máu từng chiêu bị mất mạng, ở đây ngã xuống huyết nhà võ sinh căn bản cũng không có bị thương, toàn bộ là tử vong.
Thậm chí là những thứ này người liền một ít căn bản cũng không có một tia thực lực phản kháng phổ thông phạm nhân cũng muốn giết, một chút cũng không có thân là một cái người tu chân giác ngộ, cho nên tại chỗ hình ảnh là thập phần ầm ĩ cùng hỗn loạn.
Bởi vì mỗi cái phạm nhân hạ nhân đều bị dọa sợ không nhẹ, chạy loạn khắp nơi kêu loạn.
Trái lại chi những thứ kia tu tập một ít tu chân công pháp võ sinh thì không phải là cái dạng này, bởi vì bọn họ gan dạ sáng suốt sớm đã tăng lên không chỉ là một cấp bậc.
Đây là còn muốn diệt ta Huyết Gia cả nhà a.
Đứng ở một bên Huyết Minh giờ này khắc này rốt cục đã nhìn ra, cái này ba gã hắc y nhân thực lực cao cường liền hạ nhân cùng phổ thông phạm nhân cũng không tha. Hiển nhiên là nếu muốn tận biện pháp giết mọi người, đây là một cái trần trụi diệt tộc.
Lâm Tiêu nhìn trước mắt cái này ba cái hắc y nhân, không khỏi trong lòng cười khổ một hồi.
Mình và Huyết Gia gia chủ vừa mới nói một chút hữu hảo hỗ trợ các loại không có vượt lên trước đường này, liền xuất hiện như thế ba cái như trong địa ngục tới lấy mạng tử thần giống nhau, thật không biết là bọn họ đến đây thương lượng xong, hay là muốn chủ động trợ giúp Huyết Gia gia chủ thăm dò một cái Lâm Tiêu đây.
Nhìn siêu việt bình phục nhiều hạ nhân cùng võ sinh chết đi, Huyết Minh tâm lý rất cảm giác khó chịu à, cái này thì tương đương với nhân gia chạy đến ngươi trước mặt tới giết tiểu đệ của ngươi, ngươi quả thực không có biện pháp nào. Sự thực trên, lên, không phải Huyết Minh không muốn lên, mà là chứng kiến ba cái hắc y nhân thực lực mạnh mẽ như vậy, hắn dĩ nhiên trong lòng dâng lên một ít ý sợ hãi. Rất nhanh, tiếng khóc kêu cùng trốn mê hoặc người biến được càng ngày càng thiếu, bởi vì tất cả mọi người bị ba cái hắc y nhân từ từ giết chết ở tại đao của bọn họ xuống. Trong lúc Lâm Tiêu cùng Huyết Minh không phải là không có không ra tay, mà là vừa ra tay đã bị ba cái trong hắc y nhân một người đánh ra một viên pháp khí đưa hắn nhóm hai người đẩy lùi, theo sau liền lại không để ý tới bọn họ tiếp tục đi tàn sát những thứ kia tay trói gà không chặt phàm nhân cùng cấp bậc thấp võ sinh đi. Cũng là bởi vì ba cái hắc y nhân làm như vậy mới để cho Huyết Minh cho rằng đây chính là ở diện bọn họ huyết ra cả nhà, bởi vì hắn nhóm căn bản cũng không đến đây cùng Huyết Minh so chiêu, mỗi lần Huyết Minh nhất trên lên chính là đưa hắn bước lui. Rốt cục, ở ba cái hắc y nhân đem một tên sau cùng võ sinh tính mệnh thu gạt chi về sau, ba cái hắc y nhân từ từ hướng Huyết Minh cùng Lâm Tiêu đã đi tới, ở bọn họ lúc tới thân trên lên mang theo cường đại uy áp, thậm chí là làm cho Lâm Tiêu đều cảm giác được cực đại áp bách. Cái này ba cá nhân thực lực dĩ nhiên nhìn không thấu, lẽ nào thực lực của bọn họ đạt tới cảnh giới cao hơn? Nhưng là không nên. Nếu như là cảnh giới cao như vậy làm sao sẽ nhìn trên lên chúng ta huyết ra một cái như vậy thâm sơn cùng cốc gia tộc bọn ta còn không đến mức làm cho ba cái siêu thoát rồi ly hợp kỳ cao thủ đến đây vây giết. Như không phải thực lực siêu gia như vậy thì là dẫn theo có chút ẩn dấu thực lực cùng khí tức pháp bảo. Thế nhưng cái này ba cá nhân thực lực tuyệt đối đều là ở ly hợp kỳ. Đến tột cùng là ai đúng ta huyết giá hạ lớn như vậy thủ bức nha. Huyết Minh nhìn chậm rãi đi tới ba gã hắc y nhân, nội tâm lập tức phân tích ra nhiều loại tình huống, thế nhưng rất nhanh liền lại bị chính hắn cho phủ quyết, hắn thực sự là không biết vì sao sẽ đưa tới như vậy thảm án diệt môn. Ba vị rốt cuộc là người nào? Vì sao phải như vậy ở ta huyết gia tàn sát, các ngươi đến tột cùng ý muốn như thế nào, dĩ nhiên hạ ác tâm như vậy tay, ngay cả phàm nhân đều không dung tha. Chứng kiến dần dần đi hướng trước chân ba cái hắc y nhân, Huyết Minh không khỏi có chút nén giận mở miệng nói. Ba cái hắc y nhân đi từ từ đến rồi khoảng cách Huyết Minh cùng Lâm Tiêu không sai biệt lắm là 20 bước bên ngoài địa phương, nhưng sau không nói lời nào mắt lạnh nhìn chằm chằm vào Huyết Minh cùng Lâm Tiêu. Các ngươi rốt cuộc là người nào phải tới? Nói mau. Huyết Minh có chút phẫn nộ rồi, ba người này dĩ nhiên chút nào liều mạng ở huyết gia đại sát đặc sát, hoàn toàn không có đem huyết gia cái này xem như là nhất phương thổ sau khi để vào mắt. Nhưng là cho tới bây giờ Huyết Minh vẫn là không biết mình đến cùng nơi nào đắc tội như thế một lớp ưu việt người, muốn nói có thể là mình thật hoàn toàn chính xác thật không tin tưởng a. Mà ba người này đây cũng là vâng chịu sát thủ hài lòng đạo đức, ngay cả là Huyết Minh hỏi thế nào đều là không nói câu nào, chỉ là lạnh lùng nhìn Huyết Minh cùng Lâm Tiêu hai người không động thủ, làm khó hắn nhóm vẫn là đang chờ người nào. Nhưng là hôm nay Huyết gia đã không thể lại nói có thực lực gì mạnh người, liền thừa lại hạ Lâm Tiêu cùng Huyết Minh. Lâm Tiêu xem như là một cái thực lực mạnh mẽ ngoại viện, thế nhưng đến lúc này không biết mới vừa nói những thứ kia còn không phải thật còn có hữu hiệu. Thế nhưng Huyết Minh cái kia muốn Lâm Tiêu chính là sai rồi, mặc dù nói ở tu chân giới quyền lợi mới là trí cao vô thượng, nhưng là vẫn có rất nhiều người là rất có nhân tình, mặc dù Lâm Tiêu cùng Huyết Minh thời gian gặp mặt không phải rất dài, thế nhưng Lâm Tiêu tuyệt đối sẽ không ở huyết gia nhất thời điểm nguy cấp chạy trốn, bởi vì hắn không phải người như vậy. Dù cho Lâm Tiêu không sẽ là trước mắt ba người này đối thủ, thế nhưng hắn cũng sẽ không liền bỏ qua như vậy. Các ngươi đã không nói lời nào, như vậy thì động thủ đi. Ta Huyết Minh tuy là không phải là cái gì đại nghĩa lăng nhiên hạng người, thế nhưng cũng tuyệt đối không phải là một cái thứ tham sống sợ chết. Huyết Minh nói rất là tâm tình xúc động phẫn nộ, thế nhưng vào lúc này vô luận ngươi nói như thế nào đi nữa tâm tình xúc động phẫn nộ cũng sẽ không có bao nhiêu dùng chỗ, bởi vì trước mắt cái này ba cái sát thủ sẽ không bởi vì ngươi nói mấy câu có thể đi chuyện. Thế nhưng vô luận là Huyết Minh tại sao gọi dầm dĩ đối phương cái kia ba cái hắc y nhân đều là một bộ hờ hững dáng vẻ, căn bản cũng không quản Huyết Minh, thậm chí là không có đến đây ý xuất thủ. Huyết Minh càng là chứng kiến ba cái hắc y nhân cái dạng này thì càng sợ. Vạn nhất ba người này muốn thực sự là chờ cái gì hậu viên, như vậy hắn đúng là một điểm còn sống cơ hội cũng không có, cho dù là ở ba người này trước mặt chạy trốn cơ hội cũng rất nhỏ, nhưng cũng may còn có Lâm Tiêu ở chỗ này, Huyết Minh cảm thấy vẫn có liều mạng hy vọng. Các ngươi đã không nói lời nào, chúng ta đây cũng không cần ở khách khí. Huyết Minh chứng kiến chính mình lời hỏi căn bản ở trước mặt đối phương sao động không dậy nổi cái gì sóng lớn, đơn giản cũng trực tiếp liền buông tha. Chẳng qua có chút buồn cười chính là Huyết Minh nói câu kia không khách khí, nhân gia đem hắn nhóm nhà mọi người giết đều không còn chút nào nên, hắn vẫn còn muốn cùng nhân gia khách khí. Huyết Kiên, tan biến kiếm. Huyết Minh lúc này rốt cục không nhịn được xuất thủ, hắn cũng không để ý thực lực đối phương thế nào, phản chính nay ngày nếu như không thể giết chết ba người bọn họ, như vậy đến ở chỗ này nhất định sẽ là chính bản thân hắn cùng hắn cái này một cái nhà người. Chỉ thấy Huyết Minh lấy ra chính mình bản mệnh vũ khí, trực tiếp hướng đối phương ba cái trong hắc y nhân ở giữa người nọ đâm tới, nhưng là đối phương chỉ là đơn giản lệnh một cái đầu liền cho tránh khỏi, nhưng là Huyết Minh huyết kiếm không phải đơn giản như vậy kia, chỉ thấy được từng cổ một màu đỏ huyết vụ tùy thân kiếm hướng bốn phía tán phát. Nhưng là Huyết Minh huyết kiếm cũng là cũng không làm sao hữu dụng, tất cả mang theo ăn mòn tác dụng hồng vụ vừa đụng đến hắc y nhân sẽ tự động tản ra. Ở Lâm Tiêu tỉ mỉ quan sát chi hạ cũng là phát hiện nguyên lai ba cái hắc y nhân đều tản mát ra một cổ vô hình hắc khí, đem Huyết Minh tán phát hồng sắc xương mù dày đặc cho tiêu tán rớt. Hôm nay chẳng cảnh tắc thì là Huyết Minh cùng trong đó cùng một người hết sức công kích tới, mà đối phương tên kia hắc y nhân lại tựa như căn bản cũng không cầm Huyết Minh coi ra gì, tả hữu né tránh mấy hạ căn bản cũng không phản kích, mà ở bên cạnh hắn hai người hắc y nhân cũng là nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, căn bản cũng không có dự định động thủ tập kích Huyết Minh, càng không có tính toán động thủ trợ giúp khác nhất cái hắc y nhân đi đối phó Huyết Minh, xem ra ở trong mắt bọn họ Lâm Tiêu uy hiếp cũng là lớn nhất. Đi thôi, họ rồ xì vương xà. Lâm Tiêu cuối cùng cũng là không nhịn được, trực tiếp liền triệu hoán ra chính mình linh thú đi công kích mặt khác hai cái hắc y nhân, nhưng sau mình cũng lấy ra vô tình kiếm theo thì chuẩn bị xông lên phía trước trợ giúp Huyết Minh hoặc là họ rồ xì vương xà. Họ rồ xỉ vương xà là thuộc về tốc độ cùng quấn quanh hình linh thú, cho nên lấy tiến lên liền trực tiếp quấn chặt lấy mặt khác hai cái hắc y nhân, muốn dùng chính mình hung ác quấn quanh lực trực tiếp đã đem cái kia hai cái hắc y nhân toàn bộ quấn lên mất đi lực công kích, nhưng là hết thảy đều nghĩ là đơn giản như vậy. Chỉ thấy cái kia hai cái hắc y nhân tùy ý họ rồ xỉ vương xà đem chính mình quấn chặt lấy, nhưng sau ở họ rồ xỉ vương xà chuẩn bị đối với mình tập kích trong nháy mắt trực tiếp lợi dụng chính mình thân thể cường hãn chấn khai họ rồ xỉ vương xà thân thể, chỉ tính là họ rồ xỉ vương xà thân thể quá cường hãn, nếu không sẽ bị hai cái hắc y nhân trực tiếp chấn động thành bụi phấn. Xem đến nơi này Lâm Tiêu trong lòng đống nhiên đau xót, họ rồ xỉ vương xà bị mãnh liệt như vậy gặp một kích, sợ rằng không có một đoạn thời gian thật lâu nghỉ ngơi là sẽ không còn có năng lực chiến đấu. Lâm Tiêu không thể làm gì khác hơn là thu hồi họ rồ xỉ vương xà theo sau để cái này vô tình kiếm liền xông tới. Vô tình vô dụng. Lâm Tiêu đi lên chính là nhất chiêu vô tình tam tuyệt kiếm, hướng về phía hai cái hắc y nhân chính là một trận chém mạnh, đáng tiếc cái kia hai cái hắc y nhân đều không phải là hời hợt hạng người, cơ hồ là không có tiêu hao khí lực gì liền tránh khỏi, điều này làm cho Lâm Tiêu trong lòng đột nhiên cả kinh, thực lực của đối phương thật sự là có chút vượt quá tưởng tượng của hắn. Sợ rằng thực lực của mỗi người đều là ở ly hợp kỳ, cao thậm chí đều sẽ có ly hợp hậu kỳ nhân vật, tuy là Lâm Tiêu rất là nghịch thiên không phải bình thường ly hợp trung kỳ cao thủ có thể so sánh với, thế nhưng cái này hai cái người quần áo đen thực lực sợ rằng cũng không phải bình thường ly hợp kỳ cao thủ. Trận này ác chiến đánh quả thực là thập phần không dễ, thực lực của đối phương cao hơn Lâm Tiêu cùng huyết minh nhiều lắm, cho dù là Lâm Tiêu lại lấy ra cửu hy đỉnh đi đối phó địch nhân, vẫn là không có bao nhiêu phần thắng, vẫn là xuất hiện ở hạ phong. Nhưng là, Lâm Tiêu cũng là không thể lui. Bởi vì hắn vừa lui sau liền ý nghĩa huyết minh một người phải đối mặt ba cái thực lực siêu cao hắc y nhân, như vậy đối với huyết minh mà nói liền chỉ có tử vong. Chiến đấu cứ như vậy đánh, tuy là Lâm Tiêu cùng huyết minh giờ này khắc này còn có thể kiên trì, thế nhưng qua không được bao lâu huyết minh cùng Lâm Tiêu sẽ thất bại, bởi vì sự chênh lệch giữa bọn họ thật sự là quá lớn, mà Lâm Tiêu này thì rất là quấn quýt không biết muốn không muốn đem mình tất cả thực lực đều bày ra. Nhưng là không đến sau cùng, Lâm Tiêu thật không muốn đem thực lực của chính mình toàn bộ bại lộ, bởi vì như vậy hội nguy hiểm hơn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang nguội muội. Chương 355, tình thế cấp bách chi hạ. Mắt thấy Huyền Dung sắp không chịu được nổi. Lâm Tiêu lui về sau hai bước ổn định hô hấp, lập tức ở Huyền Dung nghiệm hộ chi hạ tay phải hoa khoảng không bất quyết, đem Hắc Tháp kêu gọi ra. Hắc Tháp vừa rơi xuống đất liền ngửi được chiến đấu mùi vị, lông lập tức dựng lên, như lâm đại địch. Ba cái thần bí nhân cũng giống là cảm giác được cái gì giống nhau, bọn họ liếc nhau một cái, nhưng sau trong đó hai cái thần bí nhân lập tức hướng nhảy lùi lại đi. Một cái khác tắc thì lại một lần nữa địa sứ ra sát chiêu nhắm thẳng vào Huyền Dung. Huyền Dung cả kinh, không kịp làm phản ứng gì, chỉ có thể cứng đối với trên, lên, hướng nàng xông tới thần bí nhân. Mấy chiêu quá về sau, nàng hiển nhiên có một ít thể lực chống đỡ hết nổi, bị thần bí nhân làm cho liên tục bại lui. Lâm Tiêu nhướng mày, hướng Hắc Tháp sử dụng thủ thế, Hắc Tháp lĩnh hội về sau liền nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng sau đi vào trợ giúp khốn trụ được Huyền Dung. Nhưng là không từng nghĩ đến, Hắc Tháp vừa mới trước tiến lên một bước, theo nghiêng người bay tới một đạo mang theo nồng trọng sát khí bạch quang. Hắc Tháp ngũ quan đều tương đương nhạy cảm. Ở bạch quang vừa mới phát ra thời điểm liền đã nhận ra, nó lập tức đình chỉ chạy trốn động tác, ngược lại biến thành nên địch tư thế. Lâm Tiêu cũng đã nhận ra trong không khí không giống tầm thường, một cái nghiêng người trong lúc đó, đã dùng thân thể bả, đem linh khí chung quanh biến hóa toàn bộ cảm giác nhất lần. Quả thực như hắn sở liệu, vừa rồi đột nhiên biến thất hai cái thần bí nhân khí tức, lúc này lại một lần nữa hiện hiện ra, hơn nữa so với ban đầu còn muốn càng thêm mãnh liệt. Loại nguy cơ này cảm giác, làm cho Lâm Tiêu cũng không nhịn được banh trực thân thể, bàn tay trên, lên, tụ tập tràn đầy linh lực loáng thoáng tản mát ra ánh sáng màu vàng, phảng phất theo thì đều chuẩn bị đánh út về phía địch nhân. Một giây kế tiếp, thần bí nhân đột nhiên xuất hiện ở Lâm Tiêu trước mặt. Lâm Tiêu chỉ tới kịp chứng kiến hắn thoảng qua hắc sắc góc áo, vai trái trên, lên, liền bị hung hăng đã trúng một cái tát. Lâm Tiêu lui ngược lại ho khan, hắn cảm giác lòng của mình phổi bị nhấp bả, đem, mãnh liệt hỏa cháy tới, cảm giác khó chịu tịch quyển toàn thân. Bất quá, Lâm Tiêu lực ý chí vẫn luôn phi thường kiên định, loại này trong thân thể chuyển ra đau đớn cũng không có biểu hiện ở mặt của hắn lên, vẻ mặt của hắn vẫn như cũ nhàn nhạt, chỉ là đáy mắt bất an quang mang cùng hơi trao chân mày bại lộ hắn thời khắc này trạng thái. Thành công đắc thủ chi về sau, thần bí nhân hiển nhiên rất vui vẻ. Bại lộ trong không khí mặt mày đều dẫn theo một tia sung sướng. Lâm Tiêu biết mình điểm ấy giấu giếm là không gạt được bọn họ loại này sát lục thói quen nhân. Hắn cảm thấy thân thể của chính mình nhiều lắm ở chống đỡ hơn nửa nén hương sẽ đến cực hạn, như lại thi triển một ít linh lực về sau, khả năng tiêu hao càng thêm nhanh chóng. Nhưng là trước mắt hình thức lại nói cho Lâm Tiêu, bọn họ sắp không chịu được nổi, đánh không lại bỏ chạy. Đây là Lâm Tiêu trong đầu chợt lóe lên cách nghĩ. Tuy là hắn trước đây luôn luôn chán ghét những thứ kia đánh tới phân nửa bỏ chạy được người, nhưng là thật đổi thành chính bọn hắn chi về sau, hắn lại cảm thấy bảo mệnh so với cái gì đều trọng yếu. Lâm Tiêu một bên tìm đường lui cùng phương pháp, một bên chậm rãi hướng Nguyễn Dung phương hướng rời đi, hắn cho rằng hai người kể vai mà chỉ nói, thế nào cũng còn phải có phần thắng một ít, chính mình so với thể lực và sức chịu đựng là tuyệt đối không đụng nổi ba cái kia thần bí nhân, chỉ có dựa vào một ít đầu cơ trục lợi phương thức nói không chừng phần thắng hội đại một tí tẹo như thế. Hắc Tháp giống như là biết mình chủ nhân đang suy nghĩ gì, sớm đã đình chỉ cùng thần bí nhân vương hữu, ngược lại là chạy tới Lâm Tiêu trước mặt làm yểm hộ. Lâm Tiêu cùng thần bí nhân rằng co một hồi, tức bộ một mực khẽ rời lấy. Đột nhiên, những thứ kia thần bí nhân phảng phất là đã biết Lâm Tiêu tâm tư, bọn họ tay phải trên không trung hung hăng vừa bổ. Một đạo sấm sét liền mang theo chói mắt bạch quang, rơi vào Lâm Tiêu cùng Nguyễn Dung ở giữa. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, trong bọn hắn giữa trên đất liền đã nứt ra rồi một người chiều rộng đại khe hở. Lâm Tiêu mặt trầm xuống, hiểu bọn họ đã biết rồi chính mình kế hoạch. Nguyễn Dung đang cùng một cái thần bí nhân chiến đấu, đột nhiên nghe được theo nàng thân sau chuyển tới cái này một tiếng vang thật lớn. Vì vậy nàng nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy lúc đầu cách rất xa Lâm Tiêu, không biết vì sao đứng ở tại thân thể của mình sau. Mà hắn linh thú hắc tháp đứng trước mặt của hắn, toàn thân lông đều đứng thẳng, nhìn về phía trước mặt hai cái thần bí nhân nhãn thần đều dị thường hung ác độc địa. Cái này lúc, Lâm Tiêu giống như là có cảm ứng một dạng, cũng quay đầu nhìn về phía Uyển Dung. Nhìn thấy Uyển Dung gương mặt lo lắng, Lâm Tiêu hướng nàng trấn an cười. Dựa vào hai người cộng đồng cùng một chỗ tích góp từng tí một xuống đến nhiều như vậy ăn ý, bọn họ rất nhanh thì đã hiểu với nhau thần tình. Này lúc, ba cái thần bí nhân tựa hồ là muốn phân tán hai người bọn họ sức chiến đấu, lựa chọn hành động đơn độc hình thức. Lâm Tiêu cùng Uyển Dung biết được phương thức của bọn hắn, nhưng là không biết làm sao thể lực không đủ, rất nhanh đã bị đánh không thủ được chiến địa. Hắc tháp nhưng thật ra bởi vì bị phóng ra, mà trong lòng rất kích động. Man kính cũng so với quá khứ lớn vài phần, nhưng là bị vài cái thần bí nhân nhất của lấy, bọn họ tận lực lựa chọn không đánh chỉ đưa tới chiến thuật, khiến cho hắc tháp phân không rõ ràng bọn họ đến tột cùng lúc nào công kích, cho nên nó một mực phóng sát chiêu. Như vậy tiêu ma chiến, coi như là thể lực khá hơn nữa thánh nhân cũng không chịu đựng được, rất nhanh, hắc tháp cũng trở nên có chút mệt mỏi. Lâm Tiêu cùng Nguyễn Dung tuy là linh lực tiêu hao cực nhanh, nhưng là cũng không khó coi đứng ra trước ba vị thần bí nhân linh lực đã ở nhanh chóng trôi qua. Đây là một hồi sức chịu đựng chiến, chỉ cần phương đó cuối cùng gắng vượt qua, phương đó liền thắng lợi. Bọn họ biết rõ điểm này, nhưng là lời mặc dù nói như vậy, Lâm Tiêu mới vừa rồi bị đã trúng một cái tát vai phải lại như cũ ở mơ hồ hiện lên đau nhức, hắn cố gắng hết sức sử dụng chính mình cũng không phải là rất am hiểu tay trái tới nắm vũ khí, hơn nữa ẩn giấu ở vết thương mang cho hắn cự đại thống khổ. Nhưng là thần bí nhân lại sao có thể không phát hiện hắn không được tự nhiên. Bọn họ rất nhanh thì đã hiểu Lâm Tiêu tại sao lại dùng tay trái khiến cho vũ khí, vì vậy dồn dập bắt đầu công kích hắn bên phải bả vai. Hắc Tháp cũng biết mặt của chủ nhân sắc thoạt nhìn rất thương bạch, cho nên dùng hết lực khí toàn thân ngăn cản ở mặt chủ nhân trước, ý đồ chống lại một ít công kích. Đầy trời linh khí tán loạn, Lâm Tiêu rất nhanh thì trúng nhất chiêu. Mới tổn thương thêm vết thương cũ, hắn chống lại không được cường đại lực lượng, hướng lui về phía sau mấy bước, nôn ra búng máu tươi lớn. Đang chuyên tâm kháng địch, Uyển Dung bị một tiếng này sợ đến tâm đầu nhất yêu. Cố không được chuyện gì khác tỉnh, quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu. Nàng thấy Lâm Tiêu mặt sắc thương bạch, cái trán cũng toát ra giọt mồ hôi to như hồ đậu, trong lòng căng thẳng, hô to một câu, "Lâm Tiêu." Lâm Tiêu nghe vậy quay đầu nhìn về phía nàng, đúng dịp thấy thần bí nhân trong tay bạch quang chợt lóe lên, chém thẳng vào Uyển Dung tiên linh cái. Ngực đau xót, đại á một câu, "Uyển Dung, cẩn thận." Uyển Dung trong lòng cả kinh, trực giác đã có địch nhân ở đánh lên nàng. Lập tức quay đầu nhìn về phía cái kia sát chiêu vẫn không có kết thúc hắc y nhân, hô hấp của nàng bị kiềm hãm, tức giận theo dõi hắn, tựa hồ muốn đem hắn nhìn chòng chọc ra một cái lỗ thủng tới. Ở nơi này điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, Lâm Tiêu theo bản năng muốn phi thân quá khứ cứu Uyển Dung, ai biết đột nhiên chứng kiến Uyển Dung thân trên lên phát ra to lớn ánh sáng màu vàng, tia sáng kia cực kỳ chói mắt, dĩ nhiên xanh xanh đem Lâm Tiêu con mắt đâm đau xót đóng lại. Uyển Dung tự nhiên cũng là cảm thấy trong cơ thể mình không giống tầm thường, nàng cảm thấy loại cảm giác này rất là quen thuộc, dường như mỗi lần đến rồi bước ngoặt nguy hiểm thời điểm đều hội xuất hiện một loại tình trạng. Chẳng lẽ là trong cơ thể mình long tộc huyết mạch lại bị kích phát rồi? Ba cái thần bí nhân hiển nhiên cũng không ngờ rằng cái này vừa ra, bọn họ bản thân đều lấy làm cho này một lần tình thế bắt buộc, Lâm Tiêu cùng Uyển Dung đều bị bọn họ đả thương, mình cũng có thể đi hướng chủ tử báo cáo. Ai biết Uyển Dung lại vào lúc này bị kích phát ra long tộc huyết mạch, đây là đảm nhiệm ngay trong bọn họ ai cũng là không có nghĩ tới sự tình. Chỉ thấy Uyển Dung quanh thân hiện lên một đạo chói mắt kim quang, lập tức theo trong cơ thể nàng truyền ra nhất tiếng linh thai nhức góc long âm. Lâm Tiêu cùng ba cái thần bí nhân đều không chống nổi một tiếng này, dồn dập bịt kín lỗ tai ý đồ để cho mình dễ chịu một ít. Mà chiêu đó trực bức Uyển Dung bạch quang sớm đã không biết người nào vậy, ba cái thần bí nhân ở trong lòng hét to một câu không tốt, nhưng sau liên tục lui về phía sau đi. Ai biết tốc độ chậm đi nửa nhịp, nhưng sau ở Uyển Dung lần thứ hai phát sinh kim quang chi về sau, bọn họ đều bị mãnh liệt phong cho quát một cái. Che lại bọn họ khuôn mặt hắc sắc khăn đội đầu nhào bột mì cháo lập tức bị vén lên. Lâm Tiêu cũng không thể so ba người bọn hắn tốt hơn, cái kia đạo kim quang ở trước mặt hắn bị hắc tháp cản một cái, cho nên chuyển tới cái kia trong thì đã bị suy yếu rất nhiều, nếu không thì hắn cảm giác mình lấy hắn hiện tại thụ thương nghiêm trọng thân thể, khả năng căn bản không chịu nổi loại này mãnh liệt linh khí. Lại nói ba cái kia thần bí nhân bị vén lên phủ vật sau có vẻ hơi hoảng loạn, khuôn mặt đều vặn vẹo một cái. Đợi cho Uyển Dung trong cơ thể khôi phục lại bình tĩnh thời điểm, hai người bọn họ dồn dập hướng ba cái thần bí nhân nhìn lại, cái nhìn này lại làm cho bọn họ thật to lấy làm kinh hãi. Uyển Dung nhìn thần bí nhân trên đầu hai khối màu vàng kim sừng, cảm thấy rất là nhìn quen mắt. Mà Lâm Tiêu sớm đã nhận ra cái kia hai cái sừng biểu thị hàm nghĩa, không khỏi nhíu chặt chân mày, thanh âm trầm thấp hỏi các ngươi là Long tộc. Ba cái kia thần bí nhân vừa nhìn liền biết không đạt được, cũng không gấp thúc, ngược lại là thoải mái thừa nhận, đúng vậy. Nếu Long tộc người vì sao phải trêu chọc chúng ta? Lâm Tiêu hỏi, hô hấp của hắn còn có chút gấp, vừa nghe cũng biết là mới vừa vết thương làm cho hắn chật vật như vậy. Một cái thần bí nhân tựa hồ còn muốn trả lời, nhưng là ngay lập tức sẽ bị một cái khác đè xuống. Lâm Tiêu nghe thấy được bọn họ nói, trả lại cho hắn nhóm nói lời vô ích gì, nhanh lên bắt người liền rút lui. Thời gian đã trễ mãi quá lâu. Bắt người. Lâm Tiêu nghi ngờ lặp lại ba chữ này, còn không có chờ hắn suy nghĩ xuất hiện, liền thấy trước mắt hắc ý nhân một lần nữa công về phía chính mình. Thường chiêu đều là ác độc muốn người tính mệnh. Lâm Tiêu ám tự thôi chắc, như bọn họ là muốn giết chết lời của mình, như vậy bọn họ muốn bắt người liền tuyệt đối không phải là chính mình. Nếu không phải là mình, như vậy chỉ có khả năng. Cẩn thận. Lâm Tiêu nghe được Uyển Dung tiếng kêu to, lập tức, hắn liền thấy trước mặt nhất chiêu hắn không kịp ngăn cản, bị không biết bực nào thì tới được Uyển Dung cản trở về. Cảm tạ. Lâm Tiêu chứng kiến che ở trước người mình Uyển Dung, cười cười. Hai người chúng ta còn cần nói những thứ kia. Ngươi không khỏi quá khách khí đi. Uyển Dung cũng cười. Ừ, đây cũng là. Vậy trong này ngươi trước đỉnh một hồi, ta hơi chút nghỉ ngơi một cái. Lâm Tiêu nói xong, không thấy Uyển Dung phẫn nộ nhìn về phía hắn thần tình, lập tức vọt đến một bên. Nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất Vô Niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lỏng trắng. Đầu góc phân thân có chút hố, mảnh con nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu điệu thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân chương 356, bắt đi Huyền Dung. Không khó nhìn ra được, Huyền Dung hiện tại đã so với vừa rồi linh lực khôi phục rất nhiều. Lâm Tiêu chỉ cần hơi chút vừa nghĩ cũng biết, nhất định là mới vừa lòng tộc lực bị kích phát ra, dấu ở Huyền Dung thân trong cơ thể linh lực cũng bị kích phát ra, thế cho nên nàng linh lực hiện tại lại lần nữa khôi phục. Huyền Dung hoạt động một cái thân thể của chính mình, nàng có thể cảm giác được có một làm nàng thư thích linh lực chính ở bên trong thân thể đến chỗ nhảy lên. Tuy là nàng không có niềm tin chắc chắn gì có thể hoàn toàn lợi dụng được nó, chẳng qua so với vừa rồi nhất định sẽ hơi chút càng tốt hơn một chút là được. Ba cái thần bí nhân này thì không có mang mặt nạ, trong mắt hung ác độc địa liền tất hiện không thể nghi ngờ. Huyền Dung khuôn mặt trên lên, thủy trung treo nhàn nhạt cười nhạt, đối mặt ba người bọn họ hợp lực chiêu số cũng hoàn toàn có thể chống cự được. Lâm Tiêu chợt hiện lui qua một bên, hướng xem cuộc chiến Hắc Tháp làm một động tác tay. Rất nhanh, Hắc Tháp cũng gia nhập trạng thái chiến đấu. Huyền Dung nhìn Hắc Tháp nở nụ cười một cái, lông của nó vẫn như cũ toàn bộ đều thụ lập, trong ánh mắt cũng lộ ra thị huyết hung ý. Huyền Dung không nhịn được nghĩ, không phải đều nói sùng vật lại tựa như chủ nhân ấy ư, nhưng là Lâm Tiêu cũng không biết hung ác độc địa đến loại trình độ này, như vậy cái này chỉ tiểu Hắc Tháp là học của ai đâu. Thần bí nhân hiển nhiên đối với hắn hai không để ý thái độ có chút không thoải mái, liên tiếp lại đánh ra mấy chiêu tới gây nên lực chú ý của bọn họ. Huyền Dung phục hồi tinh thần lại, không khỏi có chút buồn cười, cái này lúc này là lúc nào rồi, chính mình vẫn còn ở suy nghĩ vơ vẩn. Đứng ở phía cuối Lâm Tiêu ôm hai cánh tay, hắn ở chữa thương. Dùng trong cơ thể còn giữ lại không nhiều linh lực chữa bên phải vết thương trên cánh tay khẩu. Tâm khẩu nặng nề nói cho chính hắn đã kiên trì không được bao lâu, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh mới được. Hắn không xác định Huyền Dung một người có thể rất lâu, thế nhưng chỉ bằng hai người bọn họ đã cùng thần bí nhân hao tổn lâu như vậy rồi, ba cái kia thần bí nhân thoạt nhìn tựa hồ vẫn là không chút hoang mang răng rấp, cũng biết Huyền Dung khả năng cũng không căng được lâu lắm. Lâm Tiêu lặng lẽ tăng nhanh tay trên, lên, cho mình chữa thương. Huyền Dung điều động trong cơ thể thuộc về long tộc linh khí, quanh thân của nàng lại bắt đầu phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Bởi lần đầu tiên công kích quá mạnh ác, thần bí nhân nghĩ tới chi sau nhịn không được lui về sau hai bước, sợ mình lại đụng phải tập kích. Huyền Dung chắp tay trước ngực, trên không trung so với một cái hình dạng, lập tức ở chung quanh nàng phảng phất có cân nhắc bà đao nhận, ở chỉ huy của nàng hạ thẳng tắp bổ về phía ba cái thần bí nhân. Chỉ thấy ba cái thần bí nhân toàn bộ đều hướng một bên nhảy tới, không dám ngạnh kháng những thứ kia lưới dao. Huyền Dung cười lạnh một tiếng, một lần nữa làm ra động tác giống nhau, lại là cân nhắc bà, đem giống nhau lưới dao vung hướng về phía bọn họ. Có một thần bí nhân không tin tà bắt một cái, tức thì bị chấn trong miệng ói ra búng máu tươi lớn. Thần bí nhân khả năng nhìn không ra, nhưng là Lâm Tiêu đứng ở mặt bên, đem Huyền Dung thần tình thấy nhất thanh nhị sợ. Hắn phát hiện mỗi lần Huyền Dung sử xuất một chiêu kia lúc, thái dương đều sẽ chạy xuống hạ giọt mồ hôi, một tay cũng sẽ không khỏi tự chủ nắm thành quả đấm. Chắc là bị thống khổ cực lớn, nghĩ đến sử xuất một chiêu kia cũng là tương đương phí linh lực. Lâm Tiêu ở trong lòng suy đoán một phen, nhưng sau có một cái quyết định. Hắn ở ba cái thần bí nhân lần thứ ba né tránh Huyền Dung thời điểm công kích, đột nhiên làm khó dễ hướng thần bí nhân thân sau chạy đi, dự định đánh lén bọn họ. Thần bí nhân tương đối cảnh giác, vừa có không đúng toàn thân cũng bạo phát ra kim quang. Lâm Tiêu góp rất gần, phát hiện những thứ này kim quang cùng Huyền Dung trên người cực kỳ tương tự, nhưng là Huyền Dung nhìn một cái sẽ so với hắn nhóm tinh khiết đang rất nhiều, uy lực lớn không phải một điểm hai giờ. Lâm Tiêu hướng nhảy lùi lại đi, công kích nhưng không có ngừng, vẫn như cũ ép về phía ba cái thần bí nhân. Thần bí nhân nhìn một cái hình thức không đúng, lập tức phân tán ra hành động. Cái này một cái lại để cho Lâm Tiêu cùng Huyền Dung có chút đau đầu, bọn họ bản thân chọn lựa chiến lược chính là một hơi tiêu diệt ba người. Bị bọn họ vừa phân tán chi về sau, mình cũng rất có thể lọt vào đánh lén. Cho nên Lâm Tiêu cùng Huyền Dung chỉ có thể một bên công kích một bên lại phòng ngự. Cứ như vậy, sức chiến đấu giảm xuống rất nhiều. Bọn họ rất nhanh một cái lại bị đã trúng một cái. Bị thương chi về sau, hai người đều có chút bị phân tâm. Cứ việc Huyền Dung có long mạch giá trị, nhưng là bởi nàng rất thiếu sử dụng long tộc linh lực, cho nên sử dụng cũng không phải là rất thuận lợi. Lại thêm trên, lên, nàng một hơi dùng rất nhiều, có một ít quá độ miễn cưỡng chính mình. Càng ngày càng cảm thấy thân thể mình phụ trọng gia tăng nhiều lắm, cảm giác được có một ít chịu không nổi. Lâm Tiêu chứng kiến Huyền Dung mặt tái nhợt sắc, liền ý thức được một ít. Hắn lập tức nhanh chóng thối lui đến rồi Huyền Dung trước mặt, thấp giọng hỏi một câu, không có sao chứ? Huyền Dung lắc đầu, nói, khả năng còn chưa phải là rất tập quán loại cảm giác này, không có chuyện gì, không nên quá miễn cưỡng chính mình. Thực sự không được, chúng ta muốn làm pháp đào tẩu đi. Lâm Tiêu nghiêm túc địa đạo. Không nghĩ tới Huyền Dung lại cười khẽ một tiếng, vẻ mặt trêu bừa, yêu, Lâm đại công tử thường ngày không phải ghét nhất có người đánh tới phân nửa liền chạy trốn sao? Hôm nay làm sao cũng muốn áp dụng loại này biện pháp đâu? Đây không phải là chịu tình thế bức bách chứ sao? Lâm Tiêu kinh sợ bà bay. Ba cái thần bí nhân thấy được hai người bọn họ xì xào bàn tán, hiển nhiên vô cùng không vui. Một bên Hắc Tháp rũ đầu có chút mệt mỏi giúp thành một đoàn, thần bí nhân trong tay lập tức lại kết một cái ấn, hướng bọn họ bay tới. Lâm Tiêu cùng Nguyễn Dung hai người mau tránh ra, liền đang tìm cơ hội đào tẩu. Cũng không biết thần bí nhân có phải hay không phát hiện bọn họ hành vi có một ít không bình thường, cư nhiên làm thành một cái tam giác đưa hắn nhóm vây với nhau. Loại này hình dạng hơn phân nửa là vây quanh con ngồi sợ thường dùng, Lâm Tiêu cùng Nguyễn Dung hai người đại kêu một tiếng không tốt. Đang chuẩn bị có hành động, liền thấy ba người đột nhiên động tác thống nhất mà đưa tay chỉ hướng thiên không, nhưng sau sẽ toàn thân linh lực điều động đến rồi chỉ nhọn, lấy ba người bọn họ vì bên viền, Lâm Tiêu cùng Nguyễn Dung hai người làm trung tâm, tạo thành hình một vòng tròn. Hình tròn nội bộ nhanh chóng ấm lên thăng nhiệt, Lâm Tiêu cùng Nguyễn Dung chỉ cảm thấy quanh thân giống như hỏa lò vây công giống nhau nóng muốn chết, theo bản năng muốn triệu hồi ra một ít có thể giảm nhiệt gì đó xuất hiện. Ai biết lại chưa kịp động tác, đã bị thần bí nhân chiêu tiếp theo cắt đứt, chỉ thấy bọn họ đưa tay hung hăng hướng hạ rạch một cái, nhưng sau trong miệng đọc một câu phá. Lâm Tiêu cùng Nguyễn Dung bị địa hạ đột nhiên bạo phá cho một đánh, làm sao tránh cũng không biện pháp tránh thoát đi, chỉ có thể sinh đã trúng cái kia một cái. Nhưng là không ngờ tới một chiêu kia uy lực dĩ nhiên như này chi lớn, hai người bọn họ trực tiếp bị chấn ngược lại ở tại mặt đất, quần áo vỡ tan thành vài bước, miệng phun tiên huyết. Ba cái thần bí nhân cần phải là đánh cuộc cái này một thành, bởi vì Lâm Tiêu cùng Nguyễn Dung nhìn ra được ba người bọn hắn đang thi triển hết một chiêu này chi về sau, cũng có chút đứng không vững, nhưng là bất kể như thế nào, cũng đều là hai người bọn họ thua. Lâm Tiêu chịu đựng thân trên, lên, chuyển tới đau nhức, leo đến Nguyễn Dung trước mặt chống đỡ, hắn ho khan hai tiếng, hỏi các ngươi đến cùng muốn thế nào? Chúng ta lần này nhiệm vụ là muốn bả, đem nữ nhân kia theo Hoa Hạ quốc mang đi. Một cái thần bí nhân biểu tình lạnh lùng mở miệng. Mang đi nơi nào? Lâm Tiêu nhíu mi, tiếp tục hỏi. Đương nhiên là mang đi chúng ta Long Chi quốc độ. Thần bí nhân hiển nhiên hơi không kiên nhẫn, ngữ khí đều trở nên kém rất nhiều. Long Chi quốc độ. Lâm Tiêu yên lặng đọc nhất lần cái này địa phương, xác định hắn quả thực chưa có nghe nói qua. Nhưng sau lại nghiêng đầu hỏi Huyền Dung, ngươi biết cái này địa phương? Cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Huyền Dung che tâm khẩu tổn thương, có chút khó khăn mở miệng. Lâm Tiêu gật đầu, lớn tiếng nói, nếu chúng ta đều chưa có nghe nói qua cái này địa phương, tại sao muốn đi với các ngươi? Huống hồ các ngươi đến tột cùng là người nào phải tới, tại sao muốn bắt Huyền Dung? A, có đi hay không cái này có thể không phải do các ngươi. Một cái thần bí nhân mở miệng, nhưng sau hắn bị bên cạnh đồng bạn nhẹ nhàng mà đụng phải một cái. Còn với hắn nhóm lời nói nhảm chút gì, chủ nhân chỉ nói để cho chúng ta bả, đem nữ mang đi. Người nam kia trực tiếp giết là được, không cần để ý một kẻ hấp hối sắp chết. Đồng bạn của hắn gật đầu, tay phải nâng cao đối với hướng về phía Lâm Tiêu. Huyền Dung biết bọn họ muốn dẫn đi chính là mình, vì vậy bỏ đến Lâm Tiêu bên cạnh, lớn tiếng đối với hắn nhóm nói, các ngươi đã muốn dẫn đi chỉ có ta một cái, vậy bắt hắn cho thả. Nếu không thì chỉ cần chúng ta còn lại hạ một hơi, đều sẽ với các ngươi ăn thua đủ đấy. Huyền Dung lời nói này cực kỳ dùng sức, nàng đúng là dùng hết khí lực toàn thân. Ăn thua đủ gì gì đó, nàng nhưng thật ra cũng muốn, nhưng bất đắc dĩ thân trên, lên, đã không có nửa điểm linh lực, chỉ có thể muốn nói ra mạnh miệng tới dọa một cái ba người bọn hắn mà thôi. Lâm Tiêu sắc có chút hiện lên xanh, thân thể hắn cũng đã sớm tới cực hạn, thậm chí váng đầu vầng sáng chầm chậm, lúc đầu lập tức phải đã hôn mê. Nhưng là hắn cũng gượng chống cùng với chính mình, thậm chí không để cho mình mặt trên, lên, lộ ra nửa điểm không khỏe. Ba cái thần bí nhân tự nhiên là biết bọn họ làm cũng không được gì, nhưng là bởi thân thể của bọn họ bởi vì mới vừa cái kia nhất đại chiêu cũng tiêu hao rất nhiều, nhất thì bán hội cũng không có thể khỏi hẳn. Lại thêm trên, lên, Huyền Dung lại nói quá tuyệt đối, hai người bọn họ theo bắt đầu bề ngoài hiện ở có một loại nhìn kỹ chết như về thần tình, nếu như nói làm cho hai người kia kéo thân thể tàn khuyết với hắn nhóm tử chiến đến cùng, thần bí nhân đều vẫn tin tưởng. Vì vậy ba cái thần bí nhân góp đến cùng một chỗ thấp giọng thảo luận một hồi, xác định Lâm Tiêu đã đối với hắn nhóm đã không còn uy hiếp gì, mà chủ nhân nhiệm vụ cũng chỉ là làm cho bọn họ đem Huyền Dung mang về. Cũng không nói gì Lâm Tiêu nên xử trí như thế nào, như vậy thả hắn chắc cũng là không thành vấn đề. Đương nhiên còn có một cái trọng yếu nguyên nhân chính là, bọn họ chứng kiến Lâm Tiêu Huyền Dung thần tình, biết hai người kia đối với Long Chi quốc độ đúng là không biết, nói cách khác, bằng vào Lâm Tiêu một người chắc là tìm không được cái kia địa phương, cho dù có may mắn tìm được rồi, Long Chi quốc độ bên trong trọng trọng cửa khẩu cũng tuyệt đối không phải một mình hắn có thể xông qua được. Vì vậy ba cái thần bí nhân xác định kết quả sau cùng, một cái trong đó người chỉ hướng Lâm Tiêu, lạnh lùng mở miệng nói, ta đáp ứng ngươi có thể không giết hắn. Chẳng qua ngươi được ngoan ngoãn theo chúng ta đi. Đồng thời ngươi tốt nhất không nên ở trên đường đánh ý định quỷ quái gì, nếu không thì ta sẽ không khẳng định đồng bạn của ta có thể hay không trên đường lộn trở lại, đưa hắn giết chết. Thần bí nhân mặt sắc cực kỳ băng lãnh. Huyền Dung cũng cảm thấy tâm lý mát lạnh, vừa liếc nhìn một bên nằm thở hổn hển Lâm Tiêu, gật đầu. Lập tức, một cái trong đó thần bí nhân liền tới nâng Huyền Dung. Huyền Dung nhẹ nhàng hướng bên cạnh thoáng dây rủa, suy yếu mà nói, không nên đụng ta, ta chán ghét người khác đụng ta. Nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lỏng trắng. Đầu góc phân thân có chút hố, mảnh con nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu điểm thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân chương 357, ly khai. Thuận miệng nói bậy hai câu để Huyền Dung ly khai này. Lâm Tiêu Giang chống đỡ cùng với chính mình thân thể, che ở Huyền Dung trước người, hắn kia máu ở khỏe miệng còn chưa lao đi. Ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm ba cái kia thần bí nhân, ba người này thực lực cực kỳ cường đại, mới vừa giao thủ cũng chứng minh rồi coi như Lâm Tiêu cùng Huyền Dung hai người liên thủ, cũng không phải là đối thủ. Lấy thực lực của bọn họ, nếu là thật muốn giết mình, cũng không phải thần bí chuyện khó khăn tình. Lâm Tiêu lòng bàn tay nắm chặt thành quyền, mồ hôi hôn tạm người tiên huyết tích rơi trên mặt đất lên. Lấy Huyền Dung ánh mắt có thể thấy, hắn cả người đều ở hơi run rẩy, cái này không phải là bởi vì sợ hãi, mà là Lâm Tiêu đã bị thương rất nghiêm trọng, hắn ở gập trống. Ba người kia trung cầm đầu xanh sắc long giác cười lạnh một tiếng, hắn cư cao lâm hạ nhìn Lâm Tiêu, khinh miệt nói ra, nhân loại ngu xuẩn, coi như ta mạnh mẽ mang đi nàng, ngươi lại có năng lực tới ngăn cản này. Ở trước mặt chúng ta ngươi bất quá chỉ là một cái rác rưởi. Dứt lời, trong bàn tay hắn ngưng tụ lại một đoàn ngọn lửa màu xanh, Lâm Tiêu biết, ngọn lửa này là long tộc ở nhân tính trạng thái long tức, lấy mình bây giờ trạng thái là tránh không khỏi, hắn cắn răng, bởi vì cái kia thần bí nhân lời nói cảm thấy khuất nhục bất ham, vẫn là quá yếu đất ta. Lâm Tiêu dùng duy nhất linh lực xây dựng lên bình chướng, đem Huyền Dung bao vây ở trong bình chướng, nhìn Huyền Dung mang theo nước mắt mặt, Lâm Tiêu cười khổ âm thanh, trong lòng suy nghĩ, có ta ở đây sẽ không có người có thể thương tổn ngươi. Lâm Tiêu bình chướng hầu như ngưng tụ mình có thể vận dụng hết thể linh lực, ở xanh sắc long tức gần tới thời điểm, Huyền Dung cũng chỉ là thấy Lâm Tiêu thân thể từ từ biến mất ở thanh sắc quang mang trong, Huyền Dung chán nản ngã ngồi xuống đất, trong mắt đẹp tràn đầy vẻ mặt không thể tin, nước mắt không bị khống chế theo nàng xinh đẹp gương mặt trên, lên, chạy xuống, đùa giỡn đi, Lâm Tiêu làm sao lại chết? Làm sao có thể à, hắn chính là nói xong muốn cả đời bảo hộ ta, Lâm Tiêu hắn không thể nói láo. ánh sáng màu xanh tán đi, Lâm Tiêu nằm trên đất, hai mắt nhắm nghiền, mặt sắc thương bạch, Uyển Dung đi tới bên cạnh hắn, khuôn mặt trên lên còn vẫn mang theo giọt lệ, nàng nỗ lực nở nụ cười, lại so với khóc còn khó coi hơn. "Lâm Tiêu, Lâm Tiêu, đừng làm rộn, mau đứng lên. Ta không cùng ngươi sinh khí có được hay không, Lâm Tiêu?" Uyển Dung nhào tới Lâm Tiêu thân lên, thất thanh khóc giống lên. Ba cái kia long tộc mắt lạnh nhìn Uyển Dung khổ não, vẻ mặt của bọn họ thân tượng ở thiên không nhìn lên chúng sinh thần linh. Vẫn là cái kia cầm đầu xanh sắc long giác nam tử, hắn đi tới Uyển Dung bên người, không để mắt đến nàng nghiến răng nghiến lợi, một bộ hận không thể đưa hắn nhóm ăn sống nuốt tươi bộ dạng, giơ tay lên thả ra cái màu vàng kim tiểu trùng tử. Thân là luyện đan sư Uyển Dung tự nhiên là biết, cái này trùng tử là một có thể để cho tu sĩ mất đi thần trí bà bối, nàng mắt đỏ, không có bất kỳ dãy rủa mặc cho cái kia trùng tử đã khống chế chính mình. Nếu như không ở bên người của bọn họ, như thế nào đây? Nàng quyến luyến nhìn Lâm Tiêu liếc mắt, chờ. Lâm Tiêu lúc tỉnh lại, ngày sắc đã tối sầm, hắn còn có chút hỗn độn, cơ đầu, mới nhớ phát sinh qua sự tình, Uyển Dung đây, Lâm Tiêu một cái giật mình, chu vi ngoại trừ cao cỡ nửa người cỏ dại không có thứ gì, hắn là nằm cái hố to bên trong, là cái kia xanh sắc sừng rồng long tức chiếu thành, Lâm Tiêu sờ sờ ngực Cửu Hy Đỉnh, lần này lại là bị Cửu Hy Đỉnh cứu một mạng. Uyển Dung nhất định là bị ba người kia mang đi. Hắn cắn răng, ngực trong có cổ cảm xúc phẫn nộ ở cuộn cuộn. Lâm Tiêu dùng rằng đứng lên, hiện tại phải làm sao? Uyển Dung nàng là được đưa tới Long Chi Quốc Độ đi, nhưng là Long Chi Quốc Độ đang ở đâu vậy? Gió thổi qua cỏ dại, phát ra xa xa thanh âm, Lâm Tiêu bây giờ là căn bản không biết mình muốn đi con đường nào, để tay ở ngực, hắn tại nội tâm gọi, "Phúc bá, phúc bá." Không trả lời, thôi là bởi vì dùng Cửu Hy Đỉnh che chở thân thể, dùng quá nhiều năng lượng đi. Giữa lúc hắn dự định buông tha thời điểm, một tiếng nói giản mùa xuất hiện ở Lâm Tiêu trong đầu. "Đi Hoa Hạ Quốc Long tộc tổ chức tìm đại trưởng lão, ngươi và Uyển Dung gặp qua hắn sẽ giúp ngươi." Lâm Tiêu tự nhiên là nghe được thanh âm này chính là Phúc bá, mà hắn lần nữa hỏi ý thời điểm, Phúc bá lại cũng không nói gì nữa. Lâm Tiêu triệu hoán ngoại trừ hắc tháp, dù sao, coi như là có Cửu Hy Đỉnh hộ thể, cái kia thanh giác nam tử long tức cũng không phải tốt bị. Lâm Tiêu cưỡi ở hắc tháp lưng lên, vỗ vỗ hắn đầu to, nói, "Hắc tháp, đi đoạn hành sơn mạch." Hắc tháp ngưỡng ngày gào to một tiếng, trương khai cánh màu đen to lớn che khuất bầu trời, tiếng hô của hắn nhấc lên vô số chim muông hoảng loạn, đây là hắc tháp long tộc áp. Lâm Tiêu vững vàng ngồi ở hắc tháp lưng lên, hắn biết Lâm Tiêu trên người bị thương, cho nên tận lực phi bằng thẳng. Lâm Tiêu nhắm con mắt, hết khả năng suy nghĩ nhiều hồi phục vài phần. Hắn nghĩ Uyển Dung mặt, lại không thể tự giữ trào trên, lên, một cảm xúc phẫn nộ, cùng là, cũng có đối với mình ảo não, nói xong rồi phải bảo vệ Uyển Dung, kết quả đây, Uyển Dung làm cùng với chính mình trước mặt, bị mang đi, mà chính mình, cái gì cũng làm không được. Hắc Tháp đã nhận ra Lâm Tiêu cảm xúc biến hóa, quay đầu lại, thoải mái tựa như nước nợ vài tiếng. Bây giờ không có hối hận thời gian, Lâm Tiêu lắc đầu, đem những thứ kia cách nghĩ ném chi não về sau, ép buộc chính mình tiến vào trạng thái tu luyện, vậy cũng là trên, lên, là Lâm Tiêu thiên tư tốt, như thực chất thay đổi người bên ngoài. Trải qua nhiều như vậy sự tình, sợ là làm sao cũng không có tu luyện tâm tình. Mà một phần định lực, cũng coi như trên, lên, là Lâm Tiêu có thể so sánh đại đa số thiên tư so với hắn hoàn hảo nhân cường đại một trong những nguyên nhân. Hắc Tháp biết Lâm Tiêu nóng nảy trong lòng, hắn chính là hết khả năng thần tốc phi hành người, Uyển Dung đối với Lâm Tiêu tầm quan trọng không cần nói cũng biết, chí ít Hắc Tháp là từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lâm Tiêu vì người khác thất thố quá. Hắn sốt ruột, Hắc Tháp cũng là tự nhiên theo cấp bách, Uyển Dung thiện lương, đối với mình cũng là tốt. Ở Hắc Tháp đơn giản trong tâm linh, đối với mình tốt, đã cảm thấy không phải phần tử xấu. Không có quá mấy giờ, Hắc Tháp đã đến đoạn hành sơn mạch, Lâm Tiêu ý bảo dừng xuống, hắn tự mình một người đi vào, giơ tay lên đem Hắc Tháp thu hồi chữ vật không gian, mặt sắc vẫn còn có chút thương bạch Lâm Tiêu đi vào đoạn hành sơn mạch. Đây không phải là hắn lần đầu tiên tới, ngược lại vẫn là cũng có chút người biết hắn, thấy hắn đều là nhiệt tình chào hỏi. Bởi vì sốt ruột, Lâm Tiêu chỉ có thể có chút qua loa lấy lệ từng cái trả lời, khi hắn dựa vào ký ức đến rồi đại trưởng lão nơi ở, cái tòa này phòng nhỏ, vẫn là cùng trí nhớ hoàn toàn tương đồng gõ gõ cửa, sau một lúc lâu, mới nghe được đại trưởng lão thanh âm. "Vào đi." Lâm Tiêu đẩy cửa ra, trong phòng khói mù lờ, có chút sặc người. Xem không rõ ràng đồ đạc, Lâm Tiêu nheo lại con mắt. Hắn biết là đại trưởng lão lại ở nghiên cứu những thứ kia ly kỳ cổ quái dược liệu, cũng liền không nhiều lắm hỏi. Hắn thấy có cái bóng đen mơ hồ chính ngồi ở phòng trung ương cái ghế trên, lên, uống trà, đến gần, mới nhìn đến người đang ngồi nhìn qua 40 tả hữu tuổi tác, vóc người cường tráng cao lớn, có dũng khí không giận tự uy khí chất. Hắn ngồi ở kia trong, lại có chủng như núi cao vừa dày vừa nặng cảm giác. Hắn tướng mạo cương nghị, một cái nghiêng dáng dấp vết thẹo theo hắn khỏe mắt trái, một mạch trượt đến bên mép. Người này chính là đại trưởng lão. Lâm Tiêu hơi không người, cung kính nói ra, đại trưởng lão. Lâm Tiêu có một là muốn nhờ. Cái kia đại trưởng lão nheo lại con mắt ngắm hắn liếc mắt, đem chén trà trong tay phóng tới cái bàn lên, đắp phi sở vẫn nói, Uyển Dung nha đầu kia đâu? Ta lần này tới chính là vì việc này, Uyển Dung nàng bị ba cái tự xưng tới tự Long Chi Quốc Độ Long tộc bắt đi. Ta lần này đến, chỉ là muốn mời ngài giúp ta đi cứu Uyển Dung. Đại trưởng lão ở chịu tới Lâm Tiêu nói Long Chi Quốc Độ thời điểm liền vẻ mặt kinh ngạc, hắn mặt sắc âm tình bất định, Lâm Tiêu cũng chỉ có thể thận trọng nhìn hắn, tâm lý lại là thầm hận chính mình không có lực lượng. Nếu là Uyển Dung chuyện tình, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Đại trưởng lão từ trong lòng ngực xuất ra miếng khắc cự long lệnh bài, đưa tay bấm một cái pháp quyết, lệnh bài kia bay tới nửa khoảng không, tán phát ra đạo đạo hào quang bảy màu. Đại trưởng lão nhắm hai mắt lại, trong miệng nói lẩm bẩm. Đột nhiên, hắn hét lớn, 18 chiến tướng, nhanh tới ta chỗ tập hợp. Thanh âm kia cực kỳ to, Lâm Tiêu thậm chí cảm thấy được lỗ tai có chút hơi đau đớn. Hắn che lỗ tai, đại trưởng lão thanh âm ở nơi này thấy trong phòng nhỏ lặp đi lặp lại quen quẩn. Lâm Tiêu có chút vinh hạnh, chỉ cần đại trưởng lão bằng lòng trợ giúp chính mình là được. Uyển Dung, chờ đi cứu ngươi. Trong chốc lát, liền có 18 vị long tộc cao thủ tập trung ở đại trưởng lão cửa phòng. Lâm Tiêu theo đại trưởng lão đi ra ngoài, nhìn đại trưởng lão cùng đám người kia đơn giản dùng lòng ngữ nói mấy câu, Lâm Tiêu tự nhiên là chẳng có cái gì cả nghe hiểu, nghĩ đến vậy cũng không phải là cái gì trọng yếu nói, như thực chất trọng yếu, đại trưởng lão phải cùng trước giờ mình nói. Cái kia 18 cái ngừng đại trưởng lão nói, đều là ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, cực kỳ tức giận bộ dạng, nhưng sau biến thành long hành, ngưỡng thiên tượng thiên không bay đi. Quá mức trong lúc bất chợt, Lâm Tiêu suýt nữa bị những thứ này lòng tộc cánh nhấc lên báo phong nhấc lên, hắn cười khổ xoa xoa khí huyết quần quần lồng ngực, tâm lý lại vạn phần cảm kích. Tiểu tử, đến ta lưng đi lên. Đại trưởng lão không biết bực nào thời gian cũng biến thành long tộc hình thái, một đôi kim màu vàng đồng tử đang theo dõi Lâm Tiêu. Hắn là đi qua truyền âm tới cùng Lâm Tiêu trao đổi. Long tộc ở hình rồng trạng thái thì là không thể nói nhân loại lời nói, điểm này Lâm Tiêu tự nhiên cũng là tin tưởng. Lâm Tiêu cũng không có khách khí, một cái xoay người đến trước đại trưởng lão lưng lên. Đại trưởng lão là màu xanh cự long, trên người miếng vảy cứng rắn mà nhăn bóng. Lâm Tiêu dùng khống chế linh lực thân thể, vững vàng ngồi ở lưng lên. Đại trưởng lão thấy hắn ngồi vững vàng, phiến bắt đầu cánh, liền thẳng vào Vân Tiêu. Lâm Tiêu vốn định dùng cái này cơ hội ở suy nghĩ khôi phục điểm linh lực, còn không có tiến nhập trạng thái, chỉ nghe thấy đại trưởng lão nói ra: Lâm Tiêu tiểu tử, chúng ta Hoa Hạ Long tộc đã từng cũng là ở Long Chi quốc độ bên trong, Huyền Dung là Long Hoàng nữ nhi, trong Long tộc xảy ra phản loạn, ta không có biện pháp, mới mang theo Huyền Dung cùng một ít trung tâm thuộc hạ ly khai Long Chi quốc độ, đặt chân ở Hoa Hạ quốc bên trong, mà bắt lại Huyền Dung đám người kia, chính là muốn giết chết. Huyền Dung đã quyết hậu hoạn. Lâm Tiêu không nói chuyện, quả đấm của hắn cầm nghĩ chặt, cúi đầu. Đại trưởng lão nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, nghĩ đến cũng đúng, nghĩ tới Lâm Tiêu biểu tình cũng sẽ không tốt, hắn thở dài một tiếng, sẽ không đang nói xuống phía dưới. Lâm Tiêu con mắt đã đỏ dường như muốn chảy ra huyết đến. Huyền Dung, ngươi không thể chết, ngươi phải chờ ta đi cứu ngươi à? Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang muội muội. Chương 358, Long Hoàng lại hiện, đại kết cục. Long Chi quốc độ vị trí chỉ có Long tộc biết, đây cũng là bảo hộ quốc gia một loại thủ đoạn. Lâm Tiêu theo đại trưởng lao ở thiên không bên trong phiêu phiêu đáng đáng không biết phi hành bao lâu. Ở Lâm Tiêu trên, lên, thành phố đã tốt hơn nửa thời điểm. Đại trưởng lao ở truyền âm nói ra, Lâm Tiêu tiểu tử, đến rồi. Lâm Tiêu mở mắt nhìn. Ánh sáng màu tím ở hắn trong ánh mắt chợt lóe lên, hắn chậm rãi phun ra một khẩu trọc khí, có câu mắt trần có thể thấy dòng khí màu xám tiêu tán trong không khí. Đại trưởng lão nhìn Lâm Tiêu trong mắt có tán thưởng thần tình, tiểu tử này, nhưng thật ra ngộ tính là thật tốt, chỉ là điểm ấy trong thời gian, liền bả, đem, thương nặng như vậy thế đi qua trong cơ thể linh khí chuyển hóa tiến tới chỉ rũ hảo chính mình, hơn nữa, còn giống như có tiến bộ không ít. IT, STEZR huyền huyễn xếp hạng tiểu thuyết bảng STEZR trước mắt là một mảnh hoang dã, Lâm Tiêu làm sao cũng không nhìn ra cái này nơi nào giống như trong truyền thuyết hoàng kim khắp nơi Long Chi quốc độ. Hắn nhíu mày lại, thương thế bên trong cơ thể đã đại bộ phận đều khép lại, Lâm Tiêu hiện tại có lòng tin đoạt lại Huyền Dung. Đại trưởng lão, nơi nào là Long Chi quốc độ? Ha 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 ha. Đại trưởng lão cười ra tiếng, hắn lúc này mới nhớ tới, Long Chi quốc độ bị làm ảo thuật, nhân loại là không pháp nhìn thấy. Hắn gào to một tiếng, cường đại linh lực khiến cho cái này tiếng hô lấy mắt trần có thể thấy sóng âm truyền ra đi. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy có dũng khí cảm giác thông thoáng sáng sủa, trước mắt đất hoang ở đại trưởng lão cường đại linh lực hạ tăng dã, một tòa sơn mạch ở Lâm Tiêu trong mắt chậm rãi chuyển hiện, Long tộc đều là thiên vị sơn động, bọn họ quốc độ chính là ở đang ngồi trong sơn cốc. Lâm Tiêu cảm giác được trong sơn cốc này có mấy đạo cực kỳ khí tức cường đại, đây là mình bây giờ không pháp định nổi. Hắn thần tình nghiêm túc, trong đầu nghĩ vô số loại phương pháp cứu vớt Huyền Dung. Lâm Tiêu biết, lần này nhất định hội vạn phần nguy hiểm, nhưng là Lâm Tiêu hội lùi bước sao? Đáp án tự nhiên là phủ định, vì Huyền Dung, Lâm Tiêu coi như liều mạng trên, lên, tính mệnh cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Hắn cũng nữa không muốn thấy Huyền Dung ở trước mặt mình bị người khác mang đi. Lâm Tiêu nhìn trước mắt sơn cốc, trong mắt cửu hận hầu như ngưng kết thành thực chất. Chữ vật không gian trong truyền đến trận trận ba động, Lâm Tiêu thần thức đi vào nhìn một cái. Hắc Tháp đang ở phát sinh trùng kỳ quái ba động, là tương tự với vui sướng tình cảm. Nga O Hắc Tháp cảm nhận được Lâm Tiêu thần thức, hét lớn một tiếng, nhiều năm lẫn nhau chỗ, Lâm Tiêu tự nhiên là minh bạch hắn ý tứ, nhưng là Lâm Tiêu cũng là không dám tùy tiện phóng Hắc Tháp đi ra ngoài, cái này Long Chi quốc độ quá mức nguy hiểm, Lâm Tiêu cũng không pháp cam đoan Hắc Tháp an toàn. Hắc Tháp minh bạch Lâm Tiêu do dự, hắn nằm trên đất lên, dùng ước nhẹp đại mắt nhìn Lâm Tiêu, Lâm Tiêu không khỏi một hồi lánh mồ hôi, cái này Hắc Tháp còn có thể giả bộ đáng thương hay sao? Bất đắc dĩ phía dưới, Lâm Tiêu cũng chỉ có thể đối với Hắc Tháp nói ra, Hắc Tháp, đến bên ngoài, không thể theo liền đi loạn, muốn cùng ở bên cạnh ta. Nơi đây quá mức nguy hiểm, chính ngươi muốn vạn phần cẩn thận. Hắc Tháp không dằn nổi gật đầu, bộ dáng này lại có làm cho Lâm Tiêu có chút buồn cười. Thần thức ly khai chữ vật không gian, do dự xuống, Lâm Tiêu vẫn là nghĩ, hay là hỏi hạ đại trưởng lão ý kiến tương đối khá. Đại trưởng lão, ta có cái Long tộc huynh đệ cũng muốn xuất hiện hỗ trợ, có thể sao? Có thể bị nguy hiểm hay không? Chuyện gì không có nguy hiểm, Long tộc đều là không e ngại nguy hiểm, nếu như trốn trốn tránh tránh, có thể nào thành đại khí, làm cho hắn ra đi. Nghe xong những lời này, Lâm Tiêu mới thả quyết tâm, giơ tay lên thúc dục chữ vật không gian, Hắc Tháp thân thể cao lớn liền xuất hiện ở Lâm Tiêu bên người. Hắn rõ ràng cảm giác được theo Hắc Tháp thân bên trên truyền đến tương tự với mừng rỡ khí tức, có dũng khí cách ra nhiều năm cảm giác. Hắc Tháp hưng phấn nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Lâm Tiêu không có chú ý tới, đại trưởng lão nhìn thấy Hắc Tháp chi về sau, trong miệng lẩm bẩm, lại là Hắc Long. Bây giờ Hắc Tháp nhìn qua giống như trở về quê quán giống nhau. Đột nhiên, Hắc Tháp thân thể dần dần biến thành vàng kim nhan sắc. Lâm Tiêu kinh hãi, hắn mới vừa muốn xông qua, lại bị đại trưởng lão ngăn cản. Hắn hiện tại đang ở hấp thu Long giới Long khí, cái này đối với bằng hữu của ngươi mà nói, là trăm lợi mà không có một hại. Long khí? Lâm Tiêu nghi ngờ hỏi. Sự tình liên quan đến với Hắc Tháp an nguy, hắn nhất định sẽ là vạn phần cẩn thận. Hắc Tháp thân thể đại bộ phận đã biến thành vàng óng ánh sắc, chỉ có đầu còn có một số kim sắc. ánh mắt của hắn cũng không thống khổ, ngược lại còn có một số dáng vẻ cao hứng, chứng kiến Hắc Tháp không có chuyện gì tỉnh, Lâm Tiêu cũng liền hơi yên tâm. Đây là Long giới độc hữu chính là khí tức. Thay đổi bình thường, đại trưởng lão tuyệt không có trả lời Lâm Tiêu vấn đề, thân là Long tộc, mặt đối với nhân loại thời điểm đều sẽ có chút cảm giác về sự ưu việt, Long tộc kiêu ngạo, đối với nhân loại đại thể xem thường, nhưng là, đại trưởng lão là thật có thể cảm nhận được Lâm Tiêu đối với Hắc Tháp quan tâm, là phát từ đáy lòng. Nghĩ đến Hắc Tháp cũng là bởi vì hắn tâm, mới nguyện ý làm bạn ở Lâm Tiêu bên người đi. Đại trưởng lão không biết, Lâm Tiêu cùng Hắc Tháp là sinh tử cùng công phu huynh đệ. Đợi đến Hắc Tháp thân thể biến thành hoàn toàn kim sắc, Hắc Tháp phát sinh một tiếng vui sướng thét dài, lúc này Hắc Tháp, toàn thân đều là chói mắt kim vàng sắc như vậy, ở ánh mặt trời soi sáng đi, lừng lánh chói mắt quá mang. Lâm Tiêu cười lớn một tiếng, ở đại trưởng lão lưng trên, lên, đủ thấy điểm nhẹ, Hắc Tháp đem thần tốc thân thể tới gần đại trưởng lão, cái này một người nhất long mặc khế trong lúc đó, Lâm Tiêu liền làm ở tại Hắc Tháp lưng lên, vô vô Hắc Tháp đầu to, Lâm Tiêu cười nói, Hắc Tháp, biến được nhiều dễ nhìn à, lấy sau sẽ gọi ngươi kim tháp nữa à. Hắc Tháp quay đầu dùng đầu ở Lâm Tiêu thân trên, lên, cọ sát trà sát, trong ánh mắt toát ra là cảm kích còn có không muốn xa rời, nhìn Hắc Tháp như vậy nhãn thần, Lâm Tiêu trong lòng cũng hơi xúc động, hắn nghĩ tới rồi mới vừa quen Hắc Tháp thời điểm, ở hiện tại so sánh với, hoàn toàn chính xác thật trải qua rất nhiều. Bay vào bên trong sơn cốc, đại trưởng lão đứng ở sơn cốc chỗ sâu một tòa trong đại điện, hắn hóa thành hình người, đó là người nào kiên cường người đàn ông có thẹo, hắn quay đầu hướng Lâm Tiêu nói ra, đây là Thần Long Điện, huyện dung phải là bị nhốt ở chỗ này. Lâm Tiêu nheo lại con mắt, nhấc chân đặng nghĩ đi vào, lại bị đại trưởng lão ngăn lại. Ta đi vào trước, nếu là có địch nhân, để ta ở lại cản hắn, ngươi trước cứu huyện dung. Đại trưởng lão biểu tình chăm chú, Lâm Tiêu cũng biết cứu ra huyện dung mới là trọng yếu nhất, hắn gật đầu. Đi theo đại trưởng lão thân sau đi vào Thần Long Điện, Thần Long Điện bên trong đen kịt một màu, Lâm Tiêu trong lòng không khỏi nghi hoặc không giải khai. Tương truyền Long tộc yêu mến sáng trong suốt tài bảo, vì sao Thần Long Điện bên trong có thể như vậy đen nhánh đâu? Kỳ thực Thần Long Điện bốn phía quả thực đều là vàng kim bảo thạch một loại bảo vật, chỉ là Long Hoàng mất tích chi về sau, những bảo vật này mông thượng bụi bặm, xem không rõ ràng dáng vẻ vốn có, nếu như đem bụi bặm quét sạch sẽ, Thần Long Điện sẽ là một phen khác quan cảnh. Không xa chỗ hơi ánh lửa sáng lên, chiếu ra chính là một cái rộng rãi đại điện, Lâm Tiêu chứng kiến Huyền Dung chính mặt không thay đổi ngồi ở đại điện trung ương ghế báo chi lên, hắn vừa định quá khứ, đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo hắc sắc địa long lửa thẳng tắp đánh vào Lâm Tiêu bên cạnh, đại trưởng lão vội vàng không kịp chuẩn bị, liên tiệm tránh đều không phản ứng kịp. Lâm Tiêu kinh hãi, men theo long viêm phương hướng nhìn lại, một cái nam tử áo đen chính mang theo khuôn mặt âm hiểm tiêu ý đứng ở Huyền Dung phía trước. Tục ngữ nói, tướng do tâm sinh, cái này nam tử áo đen tướng mạo liền với khí chất của hắn tương đồng, đều là nhất phái âm lãnh, tướng mạo của hắn bản cũng không khó xem, chỉ là cái kia cổ âm lãnh cảm giác nhường thập phần khó chịu. Ma hợp. Đại trưởng lão hướng về cái kia nam tử áo đen rít gào, nam tử áo đen nguyên lai tên gọi là Ma Hợp, là làm phản hắc long. Đại trưởng lão mạnh mẽ sắp sửa nổ ra chút nuốt sẽ cái bụng, ma hợp cái kia một cái, là hạ tử thủ, đại trưởng lão hiện tại khí huyết không yên tĩnh, động liên tục dùng linh lực đều là thập phần chắc trở. Hắn giang chống đỡ điều này thân thể, không để cho mình ngược lại xuống, đại trưởng lão hiện tại căn bản liền nhất cơ bản lực lượng đều sử dụng không ra, ngay cả đứng, cũng chỉ là dựa vào cái này nghị lực ở ngồi, ha ha, năm đó ngươi vận khí tốt không chết ở tay ta lên, nay này, ngươi là làm sao đều không tránh thoát. Bảo tọa ở trên Huyền Dung vẫn là mặt không thay đổi răng rắc, chỉ có Lâm Tiêu nhìn thấy Huyền Dung trong ánh mắt điên cuồng dũng động tình cảm, bây giờ Huyền Dung là bị ma hợp khống chế, nàng không pháp lúc ních, thấy Lâm Tiêu chưa chết, Huyền Dung tâm dị hoạn phân vui vẻ, nhưng là nàng không pháp lúc ních, nhìn đại trưởng lao thụ thường, nhìn Lâm Tiêu hai mắt, nàng liền nước mắt đều lưu không ra. Vì Huyền Dung, Lâm Tiêu thở sâu, hắn biết mình cũng không phải là ma hợp đối thủ, nhưng là vì Huyền Dung, mình là có thể buông tha sinh mạng. Ở sống chết trước mắt, Lâm Tiêu mới phát hiện mình có nhiều yêu nàng, so với chính mình sinh mệnh còn trọng yếu hơn Huyền Dung. Lâm Tiêu giơ tay lên theo chữ vật không gian trong lấy trường kiếm ra, trong lòng đọc cái ngự kiếm quyết, Lâm Tiêu cắn bể lưỡi nhọn, một ngụm tinh huyết phun ở trường kiếm, hiện tại cái này trường kiếm đã không phải là bảo vật bình thường, mà là cùng hắn tâm thần tướng liên linh vật. Khống chế cái này trường kiếm lấy tốc độ cực nhanh hướng ma hợp đâm tới, ma hợp kinh hãi, tốc độ này hắn đích xác không pháp mau tránh ra, nhưng là thật sự có đơn giản như vậy này, ma hợp khỏe miệng khơi mào một cái âm lãnh tiêu ý, Lâm Tiêu mang cảm giác được không tốt đã hơi chậm một chút, ma hợp biến thành hình rồng, trường kiếm chỉ đâm vào trong thân thể của hắn vài phần, long tộc lực phòng ngự rất cao, cái này trường kiếm không pháp đối với hắn có ảnh hưởng gì. Chính mình công kích vô hiệu, đại trưởng lão còn bị thương, những người còn lại càng thì không cách nào thương tổn hại đến ma hợp, chỉ lát nữa là phải thất bại thời điểm. Một tiếng to rõ ràng long âm, chấn bốn phía bụi bặm khẽ nứt, một chút kim quang theo những bảo vật kia thượng chết bắn ra, ma hợp nghe thế tiếng long âm, mặt sắc đại biến, long hoàng, đây là long hoàng ngâm gọi. Không chỉ có là ma hợp, đại trưởng lão đám người đối với cái này long âm cũng đặc biệt quen thuộc, bọn họ dồn dập quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hắc Tháp thật cao nứt đầu lên, tiếng kia long âm đúng là hắn vọng lại. Hắc Tháp thay đổi vàng kim thân thể bị một tầng thần bí ánh sáng màu trắng bao phủ. Đợi được quang mang tan đi, Hắc Tháp lại hóa thành một cái mang theo hoàng quan nam tử tóc vàng. Long hoàng. Đại trưởng lão hưng phấn kêu lên, ma hợp nhất khuôn mặt tâm trầm, trước đây không phải hắn ra ám chiêu, sự phản loạn của chính mình sẽ thất bại, một đấu một, hắn không nhất định có thể đánh bại Long Hoàng. Hắc Tháp lại chính là tiêu thất đã lâu Long Hoàng. Lâm Tiêu trong lòng cũng là sóng lớn hàng vạn hàng nghìn. Hắc Tháp giơ tay lên phóng xuất ra một cái màu vàng xiềng xích, cái kia ma hợp còn không kịp cùng phản ứng, đã bị xiềng xích thật chặt vây khốn, thế nào cũng không pháp tránh thoát. Ma hợp, bái ngươi ban tặng, để cho ta trở thành Hắc Long, biết Lâm Tiêu đáng người, ta phải cảm ơn ngươi, bởi vì này chút năm là ta vui sướng nhất mấy năm, bất quá, ngươi cướp đi nữ nhi của ta, lại chiếm ta vị trí, ta không thể để cho Long tộc hủy ở ngươi một cái kẻ phản bội thủ hạ. Hắc Tháp một tay phất lên, nhất đạo kim sắc lưỡi dao đem ma hợp đầu chém xuống, ma hợp trong ánh mắt mang theo không cam cùng sợ. Hắc Tháp vỗ nhẹ nhẹ một cái Lâm Tiêu bả vai, huynh đệ, đi thôi. Lâm Tiêu ánh mắt phức tạp nhìn Hắc Tháp liếc mắt, theo sau vội vàng chạy đến Uyển Dung bên người, dùng linh lực đem khống chế được Uyển Dung kim sắc tiểu trùng hấp dẫn ra đến, Uyển Dung cái này mới có thể động. Nàng nhào tới Lâm Tiêu trong lòng, lớn tiếng kêu khóc, ta nghĩ đến ngươi chết rồi, ta nghĩ đến ngươi chết rồi. Lâm Tiêu, ta sợ. Lâm Tiêu chỉ có thể ôm thật chặt nàng, như ôm lấy mất mà được lại bảo vật. Hai người đi tới Hắc Tháp trước mặt, chưa nhóm, chờ, Hắc Tháp nói cái gì đó, Lâm Tiêu phát thông một tiếng quỳ gối Hắc Tháp trước mặt, Long Hoàng, mời làm cho Uyển Dung gả cho ta. Hắc Tháp cùng với đại trưởng lão đám người đều là ý cười đầy mặt. Hắc Tháp đỡ dậy Lâm Tiêu, ngươi cưới Uyển Dung chi về sau, tuy là thành ta Long tộc phò mã, thế nhưng ta Hắc Tháp vĩnh viễn là ngươi cả đời tốt huynh đệ. Hắc Tháp ghé vào Lâm Tiêu bên tai, nhẹ giọng nói với hắn. Lâm Tiêu gật đầu lia lịa, cũng cười tươi như hoa. Hắc Tháp nhận Long Hoàng vị về sau, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai xử lý xong ma hợp lưu lại thế lực. Theo về sau, vì Lâm Tiêu cùng Uyển Dung cử hành một hồi thịnh đại hôn lễ, toàn bộ Long Chi quốc độ liên tiếp 7 ngày đều đắm chìm ở vui sướng bên trong. Thành hôn phía sau Lâm Tiêu cùng Uyển Dung thường thường du lịch với thế gian, làm một ít đối mọi người hữu ích sự tình. Chậm rãi, Lâm Tiêu Uyển Dung truyền thuyết thành thế nhân chuyện phiếm thời gian giai thoại, một mạch kéo dài đến nay. Nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lỏng trắng. Đầu góc phân thân có chút hố, mảnh con nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu địa thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân.